Không đợi triệt để khôi phục thanh tỉnh đâu, một đạo hắc quang xuất hiện ở Xích Tinh Tử trong tầm mắt. Cái này hắc quang làm sao cùng Âm Dương Kính Tử quang giống thế? Suy nghĩ vừa mới hiện lên, hắc quang tới người, Xích Tinh Tử trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái này mẹ nó chính là Âm Dương Kính Tử quang a. Các hạ người nào, dám cùng ta xiển giáo đối nghịch, khi thật không sợ ta giáo thánh nhân tức giận hạ xuống lôi đỉnh thủ đoạn sao? Quảng Thanh Tử một bên luống cuống tay chân ngăn cản Khiếu Thiên công kích, còn vừa muốn mang theo đã ngất đi Xích Tinh Tử, tình thế phát nguy cơ. Thanh Khâu. Khiếu Thiên. Khiếu Thiên trên tay tham lang đao một đao nhanh hơn một đao, trong miệng ngắn gọn nói. T. Mẹ nó. Tại sao lại là Thanh Khâu? Quảng Thanh Tử buồn bực sắp chửi mẹ, làm sao ra thu cái đồ đệ thay mình những kiếp còn có thể đụng tới đám này sát tinh. Dù sao chỉ là tân tấn chuẩn thánh, Khiếu Thiên tấn cấp chuẩn thánh thời điểm Quảng Thanh Tử còn chưa tới Đại La đâu. Mấy hơi thở về sau, mắt thấy mình liền muốn thua bị bắt, Quảng Thành Tử cắn răng một cái. Đạo hữu nhanh chóng ra giúp ta. Trên đầu tam hoa nở rộ, ác thi phân thân từ tiêu tốn nhảy ra ngoài. Đạo hữu mau giúp ta ngăn lại cái này tư. Quảng Thành Tử lớn tiếng nói xong ôm Xích Tinh Tử liền hóa thành một đạo độn quang bay mất. Chỉ để lại ác thi một mặt mộng bức nhìn xem gần trong gang tấc Khiếu Thiên, lại nhìn xem không có vật gì hai tay. Bản tôn, ngươi đặc biệt nương ngược lại là lưu cho ta một món pháp bảo dùng a. Giết. Khiếu Thiên lại không quản những này, quát to một tiếng, chấn nhiếp Quảng Thành Tử ác thi đầu lại mộng một chút, đợi đến kịp phản ứng thời điểm tham lang đao đã tới người. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, thật là lớn một viên lục dương khôi thủ xẹt qua chân trời, Quảng Thành Tử ác thi sau khi ngã xuống, biến thành một kiện chuông hình pháp bảo. Chính là ngày đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Quảng Thành Tử, bị Quảng Thành Tử dùng để chạm thi thượng phẩm tiên thiên linh bảo lạc phách chung. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Khiếu Thiên nhìn xem Quảng Thành Tử rời đi phương hướng lạnh hừ một tiếng, vẫy tay một cái, Xích Tinh Tử lưu lại pháp bảo Âm Dương Kính cũng bị nhiếp đi qua, dùng tay sờ một cái, Xích Tinh Tử pháp bảo bên trong nguyên thần ấn ký lập tức bị Khiếu Thiên cho xóa đi. Hồ Dương Kính cũng biến thành vô chủ pháp bảo. Nơi xa, mắt thấy Côn Luân Sơn đang nhìn, Quảng Thành Tử trên mặt vừa lộ ra mấy phần vui mừng, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, lại cùng hôn mê Xích Tinh Tử cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng ngay cả độn quang đều duy trì không ngừng. Rơi trên mặt đất, cũng ngất đi. Tốt nửa ngày sau, mới có một cái mọc ra báo đầu yêu quái phát hiện hôn mê hai người. Không xong, Quảng Thành Tử sư huynh cùng Xích Tinh Tử sư huynh yêu đương vụng trộm tiêu hao quá độ đã hôn mê. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ Côn Luân Sơn. Chương 212, Khiếu Thiên thu đồ. Bên trong trước cung điện quảng trường toàn bộ quảng trường đều trở nên yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ trên trời rơi xuống Khiếu Thiên. Nguyên lai trên đời này, coi là thật có thần tiên a. Ân Phá Bại bị hù nhỏ bắp chân đều run run, hận không thể tại chỗ hung hăng quất chính mình hai cái tát. Nương đấy, đây là hai cái điện hạ võ nghệ lão sư. Nho nhỏ cấp thấp quan võ. Ngươi sự tình, thiên tôn tự có so đo, đến lúc đó tự sẽ có người cùng ngươi thanh toán, hiện tại, cút cho ta. Khiếu Thiên rơi trên mặt đất, tham lang đao tiện tay vung lên, một đạo cự đại đao mang hướng về Đế Tân một đoàn người chém tới. Đế Tân vội vàng đưa tay vải hạ một đạo pháp lực bình chướng chặn Khiếu Thiên tiện tay mà phát đao mang. Chỉ là Đế Tân lại là sắc mặt trắng nhợt, bị phản phệ bị thương, che ngực nhìn thoáng qua Khiếu Thiên vung tay lên, chúng ta đi. Về sau, trung cung bên trong, người của ngươi xuất hiện một cái ta giết một cái. Sau lưng truyền đến Khiếu Thiên thanh âm lanh khốc, Đế Tân sắc mặt tái xanh. Một đám cấm quân đối mấy người đối thoại nghe được rơi vào trong sương mù, chỉ có Hồ Yêu Tô Đát Kỷ sắc mặt trắng bệnh, nàng cảm giác được mình giống như bị cuốn vào hồng hoang đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người mưu chúng, tình huống lại là không tốt lắm. Một đường thấp thỏm đi theo Đế Tân ra trung cung phạm vi, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo huyền ảo quan mang, Tô Đát Kỷ mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Trích Tinh lâu Tô Đát Kỷ chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là Đế Tân ánh mắt ân cần, đại vương. Mỹ nhân đừng nói trước. Đế Tân khẩn trương ôm Tô Đát Kỷ nói ra, đều do kia yêu hậu, vậy mà nhục mạ tới ngươi, còn đem ngươi cho tức ngất đi, cô vương đã đem nàng phế đi cầm tù tại trung cung bên trong, không cho phép bước ra nửa bước, về sau liền để chính nàng thủ tại trung cung đi. Đại vương, thần thiếp cảm giác đầu có chút Tô Đát Kỷ che lấy cái chán, cảm giác đến giống như có chuyện trọng yếu gì bị mình quên đi. Mỹ nhân yên tâm, đợi đến ngày mai tảo triều, cô vương liền phong Mỹ nhân là vua về sau, lại xây dựng rầm rộ, cho Mỹ nhân kiến tạo một tòa lộc đại tịch. Đế Tân đánh gãy Tô Đát Kỷ. Đa tạ đại vương. Nghe xong mình muốn trở thành vương hậu, Tô Đát Kỷ lập tức đem chuyện lúc trước cho ném ra sau đầu. Đại vương, kia lộc đài muốn kiến tạo thành cái gì quy mô a? Tô Đát Kỷ rúc vào Đế Tân trong ngực nhu nhu mà hỏi. Ha ha ha, Mỹ nhân muốn xây thành cái gì quy mô liền xây thành cái gì quy mô. Trung cung bên trong Đế Tân sau khi đi, mấy người cũng an tĩnh lại không biết như thế nào cho phải, vẫn là Khương Vương Hậu gặp không sợ hãi, doanh doanh tiến lên cong xuống nói, đa tạ tiên nhân cứu giúp, xin hỏi tiên nhân tục danh như thế nào, ở nơi nào tiên sơn tu hành, ta để cho hai cái vương nhi sớm tối quỳ lạy. Qua chiến dịch này, Khương Vương Hậu nhưng cũng không dám lại đem Khiếu Thiên xem như một cái bình thường quan võ. Coi như ta chính là Thanh Khâu môn người, chỉ là không phải thiên tôn đích truyền. Khiếu Thiên mỉm cười nói, từ tam tộc đại chiến thời kỳ gặp được thiên tôn, bây giờ đã qua vô số năm tháng. Thiên nhân trong miệng thiên tôn, thế nhưng là nhân tộc ta thánh phụ. Khương Vương Hậu hai mắt tỏa sáng. Không sai. Khiếu Thiên gật gật đầu. Khương thị thất lễ, mong rằng đại tiên thứ tội. Khương Vương Hậu nghe xong ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, sau lưng Hoàng Dương Nhị Phi nghe cũng cùng nhau quỳ xuống. La Thiên tại nhân tộc danh vọng có thể thấy được chút ít. Vương Hậu xin đứng lên, ta cùng hai vị vương tử có sư đồ duyên phận, không biết về sau có thể đáp ứng. Khiếu Thiên một trận nhu hòa pháp lực đỡ lên ba người. Nguyện ý, nguyện ý, đại tiên nguyện ý thu ta hai đứa bé, là phúc phần của bọn hắn. Khương Vương Hậu nghe lập tức đại hỉ, ngoại ôm mà hồng nhi, các ngươi còn không mau cho các ngươi sư phụ dập đầu. Ân Giao, Ân Hồng, khấu kiến sư tôn. Hai vị thái tử liên tục quỳ xuống đạo, trước đó chỉ là bình thường tập võ giáo tập, bây giờ lại là chuyển thừa y bát sư đồ. Đứng lên đi, sơ lần gặp gỡ, vi sư thân vô trường vật, chỉ có hai kiện linh bảo vẫn là thiên tôn ban thưởng, bất quá vừa vặn cũng coi là hai người các ngươi tạo hóa, cái này Lạc Phách Trung cùng Âm Dương Kính liền ban cho hai người các ngươi hộ thân đi. Khiếu Thiên cười nói, đem Lạc Phách Trung ban cho Ân Giao, đem Âm Dương Kính ban cho Ân Hồng. Hai người tranh thủ thời gian thu pháp bảo lần nữa cảm ơn qua Khiếu Thiên. Đại tiên, trước ngươi nói phu quân ta là bị người khống chế, không biết là thật là giả. Sau lưng Hoàng Quý Phi thấy Khiếu Thiên dẹp xong đồ đệ, kìm nén không được trong lòng nghi vấn mở miệng hỏi. Không sai, mặc dù không biết là người nào, bất quá thiên tôn trong lòng sớm có so đo, nương nương không cần lo lắng, ngày sau kia đế tân tự có một phen tạo hóa. Khiếu Thiên đáp. Đa tạ đại tiên giải hoặc. Hoàng Quý Phi doanh doanh túi đầu. Từ đó, Khiếu Thiên liền tại Trung Cung ở lại, ngày đêm dạy bảo Ân Giao Ân Hồng tu hành. Đế tân không dám phái người lại đến Trung Cung chịu chết, liền đối với bên ngoài tuyên bố phế bỏ Khương Vương Hậu còn có Hoàng Quý Phi Dương Quý Phi ba người, đem giam cầm tại Trung Cung bên trong, lại tại Trung Cung ngoại phái người ngày đêm nắm tay, không cho phép bất luận kẻ nào tham viếng. Thủ tướng Thương Dung lại là cũng nhìn không được nữa, xông vào Hoàng Cung trực diện đế tân, muốn khuyên can đế tân hối cải, nhưng là đế tân lại bất vi sở động. Thương Dung giận dữ, đập đầu chết tại trước điện, bị đế tân trực tiếp phái thị vệ kéo cho ăn. Một đạo thủ tướng Thương Dung còn rơi vào kết quả như vậy, đại thương trọng thần lập tức nay nhược hàng cấm, trong lúc nhất thời phí trọng vưu hồn càng thêm như cá gặp nước, quyền nghiêng triều chính một trận lâm vào chấn động bên trong. Đế tân lại đợi tin phí trọng vưu hồn sàng nôn, triệu tập thiên hạ tứ đại chư hầu cùng một chỗ tiến triều ca tiến cống. Đông bá hầu Khương Hoàn Sở chính là Khương Vương Hậu đệ đệ, trực tiếp bị chém đầu, trước khi đi lại là tại thần không biết quỷ không hay phía dưới bị Khiếu Thiên cho dùng một cái tử tù thay thế. Tây bá hầu Cơ Xương bởi vì danh vọng quá cao, đế tân không dám tùy tiện sát hại, thế là bị tù. Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ đồng dạng bị bêu đầu. Chỉ có Bắc bá Đợi Sùng Hầu Hổ, bởi vì một mực cùng phí trọng vưu hồn lui tới mất thiết, chẳng những không có bị chém đầu, ngược lại bị đế tân khen thưởng một phen về sau lại về tới lãnh địa. Về sau Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận kế nhiệm đông, Nam bá hầu cũng tạo phản. Thiên hạ 800 chư hầu trong khoảnh khắc phản 400. Thế nhưng là đối mặt một đám đại thần khuyên can, đế tân lại là cùng người không việc gì đồng dạng mỗi ngày tại Trích Tinh lâu bên trong cùng Tô Đát Kỷ tầm hoan tác nhạc. Tô Đát Kỷ được phong làm vương hậu về sau, lại tìm một cơ hội đem Hiên Viên Mộ phần ba yêu bên trong cái khác hai cái. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh cùng Chim Chỉ Tinh cũng giới thiệu cho đế tân, hai cái yêu quái cũng bị đế tân phong làm quý phi. Ba yêu từ đó hưởng thụ lên nhân gian phú quý đến vườn. Lại tại lúc này, Côn Luân Sơn bên trên, phong ba tái khởi. Chương 213, thiếu cái gì? Đồng Nhi, đi đem Tử Nha gọi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở to mắt, đối Bạch Hạc Đồng Tử nói. Vâng, lao ra. Bạch Hạc Đồng Tử lĩnh mệnh mà ra, hóa làm nguyên hình bay ra ngoài. Không có một chút thời gian, Khương Tử Nha tại Bạch Hạc Đồng Tử dẫn đầu hạ đi vào đại điện. Tử Nha bái kiến sư tôn. Khương Tử Nha tiến điện liền quỳ rạp trên đất. Tử Nha, bây giờ ngươi lên núi cũng có hơn 6 năm, tu vi tiến triển như thế nào a? Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa ái mà hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một thánh nhân đương nhiên không có khả năng tay nắm tay dạy bảo Khương Tử Nha tu luyện, cho nên Khương Tử Nha thường ngày tu luyện là từ Nam Cực Tiên Ông đến tiến hành dạy bảo. Hồi sư tôn, Tử Nha lên núi 6 năm, cẩn thận, lại có Nam Cực sư huynh không ngại cực khổ tôn tôn dạy bảo, lúc này mới không phụ sư tôn kỳ vọng. Khương Tử Nha ngẩng đầu mang theo đắc ý nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. bây giờ đã là luyện thần phản hư tu vi, chỉ cần lại trải qua luyện hư hợp đạo, liền có thể đạt tới tiên cảnh. Khương Tử Nha ngạo nghễ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười trên mặt cứng đờ. Thân mẹ nó không phụ kỳ vọng của ta. 6 năm. Các loại tiên đan cùng không cần tiền giống như cho ngươi ăn, Nam Cực Tiên ông cái này đại la kim tiên cả ngày cái gì đều không làm, tay nắm tay dạy bảo ngươi cái này tân thủ tu luyện. Chính là một con lợn hiện tại cũng có thể đến cái thiên tiên huyền tiên. Ngươi liền nói cho ta, ngươi khoảng cách tiên cảnh. Còn kém một cái tiểu cảnh giới. Còn không phụ ta nhờ vả. Nương liệt. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn là cái thánh nhân, này lại cũng có chút không tiếp thụ được hiện thực này. Nhìn xem vẫn là nhục thể phàm thai Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lại là thiên định phong thần người, đời này chú định không thể tại trên tiên đạo có thành tựu. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lòng muốn cho Khương Tử Nha đỉnh một viên cựu chuyển kim đan, nhưng là Khương Tử Nha vạn nhất không chịu nổi cái kia dược lực lại bạo thể, kia việc vui nhưng lớn lắm. Bây giờ phong thần sắp đến. Tử Nha, ngươi tu hành 6 năm liền có thể lấy được bây giờ thành tựu, vi sư rất là vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi nói, tâm lý khước là một đoàn đầy rối. Chỉ là bây giờ nhân gian đại kiếp hưng khởi, triều đại sắp thay đổi, ngươi là thiên định phong thần người, khi xuống núi lịch lãm mới có thể tại trên tiên đạo mặt có thành tựu. Sư Tôn, Tử Nha nguyện ý ở trên núi phục thị Sư Tôn, cố gắng tu hành, sớm ngày rộng rãi ta xiển giáo, không nguyện ý làm kia phong thần người. Khương Tử Nha nghe xong, quỳ trên mặt đất thành khẩn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này, thiếu chút nữa bị biệt xuất nội thương. Rộng rãi xiển giáo. Dựa vào ngươi cái này tiên cảnh cũng chưa tới tu vi sao. Ngươi sợ không phải muốn ăn sạch ta điểm ấy vốn liếng đan dược. Đừng muốn làm tiểu nữ nhi thái, phong thần can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực. Ngày sau ngươi ta sư đồ tự có trùng phùng ngày. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, đem Khương Tử Nha chuyển đưa đến Côn Luân Sơn bên ngoài. Khương Tử Nha trước một khắc còn tại Côn Luân Sơn thượng, hạ một khắc liền xuất hiện ở ngoài núi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn qua người đến người đi đại đạo, trong lúc nhất thời lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đi ra ngoài tìm tiên hỏi lại thêm lên núi tu hành, đã qua hơn 40 năm, cũng không biết trong nhà dạng gì. Một đường dọc theo đại lộ đi 2 canh giờ. Chỉ cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng, từ lúc đi ra ngoài tìm tiên hỏi bắt đầu liền chưa từng có như thế tự tại qua. A, thật kỳ quái, luôn cảm giác thiếu chút gì a. Sau 2 canh giờ, Khương Tử Nha dừng bước nghi ngờ nói. Suy tư một chút, lại không thu hoạch được gì, nhìn thấy ngày ngã về Tây, Khương Tử Nha thầm nghĩ, như thế đi nhưng lại không biết bao lâu muốn đi tốt, thế là bóp một cái pháp quyết, sử dụng thuật độn thổ, trực tiếp hướng về chiều ca mà đi. Một đường thổ độn đoạn đường, nghỉ ngơi đoạn đường. Đến chiều ca đã là 3 trời chuyện sau đó. Khương Tử Nha một đường đi lại tập tễnh đi tới chiều ca vùng ngoại ô trong nhà mình, lại phát hiện hơn 40 năm không ai đánh dọn, phòng ở đã sớm sập trở thành một vùng phế tích, lại tới lao trượng nhân trong nhà, lần này bên trong ngược lại là có người ở, chỉ là Khương Tử Nha nhưng căn bản không biết người ta. Hành tẩu tại chiều ca thành bên ngoài một cái trấn nhỏ phiên chợ bên trên, Khương Tử Nha nhìn xem bốn phía các loại phiêu hương quả vặt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tâm lý đang yên lặng khóc. Sư Tôn. Thả ta lúc đi ra, vì sao không chừa chút cho ta vòng mèo a? Chính đang do dự có phải là sử dụng pháp thuật lừa gạt ít tiền tài thời điểm, một cái chần chờ thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ngươi là? Tử Nha hiền đệ sao? Tống Dị Nhân không dám tin nhìn lên trước mặt dần dần già đi lão giả, nhìn tướng mạo có chút giống năm đó ra ngoài tìm tiên hỏi Khương Tử Nha. Chỉ là nhìn quần áo tả tơi dáng vẻ, quả thực cùng một cái gọi ăn mày đồng dạng a. Ngươi là? Khương Tử Nha nghi ngờ quay đầu, tinh tế phân biệt một phen. Ngươi là huynh trưởng. Ngươi tới chính là Khương Tử Nha năm đó huynh trưởng kết nghĩa Tống Dị Nhân, 40 năm không gặp, Tống Dị Nhân lại là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, đánh xuống to như vậy được gia nghiệp. Thật là ngươi, Tử Nha, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tống Dị Nhân đã tuổi gần 80, mặc dù thân thể kiệt khang, lại tự biết không có bao nhiêu thời gian tốt sống, nhìn thấy lúc còn trẻ huynh đệ lập tức nhịn không được rơi lệ nói. Quá tốt rồi, huynh trưởng. Khương Tử Nha cũng là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Nhìn thấy Tống Dị Nhân quần áo hoa lệ, rốt cục có thể ăn một bữa cơm no, đường đường xiển giáo dòng chính nếu là đi làm trộm đạo sự tình, Khương Tử Nha cũng gánh không nổi người kia a. Một canh giờ sau Tống Dị Nhân trang viên. Tử Nha vừa đi hơn 40 năm, qua đã hoàn hảo a. Tống Dị Nhân nhìn lên trước mặt lang thôn hổ yết Khương Tử Nha nhịn không được gầm thầm rơi lệ nói. Ai, cũng đều quái vi huynh năm đó không có hảo hảo thuyết phục ngươi, đặt vào hảo hảo gia nghiệp không cần, nhất định phải đi tìm cái gì mở mịt vô tung tiên duyên. Người kia giả Thái Sơn sau khi qua đời gia nghiệp không người kế thừa, đành phải tiện nghi quản gia, bây giờ đã là năm đó lao quản gia cháu trai tại chấp trưởng gia nghiệp. Tống Dị Nhân thở dài một câu. một chút phàm vật, ném đi cũng liền mất đi, đệ đệ hiện tại đã là bán tiên chi thể, khoảng cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Khương Tử Nha ngẩng đầu nói, nhưng vẫn là một bộ tự ngạo bộ dáng. Tống Dị Nhân im lặng nhìn thoáng qua quần áo tả tơi cùng quỷ chết đói chuyển thế đồng dạng Khương Tử Nha. Cái kia, tiên nhân ta là chưa thấy qua không biết cái dạng gì, nhưng là ăn mày cái dạng gì ta thế nhưng là nhìn thấy. Ai, chỉ là đáng tiếc đệ muội, mặc dù năm đó bộ dáng kém chút, nhưng là đối đệ đệ ngươi lại là toàn tâm toàn ý, đủ kiểu thuận theo, bây giờ chỉ có một mình ngươi trở về, nghĩ đến đệ muội đã Tống Dị Nhân thở dài một cái. Khương Tử Nha nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong một miếng cơm trực tiếp phun tới. Mẹ nó, ta rốt cục nhớ tới thiếu cái gì. Chương 214, lừa gạt quỷ đâu. Tống Dị Nhân một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt Khương Tử Nha, trên đầu treo một mảnh lá rau. Hiền há miệng ra, mấy hạt nhai qua hạt gạo bị phun ra, hẹ. Lúc này nhịn không được hẹ ói ra. Khương Tử Nha cầm đũa, vừa muốn hạ đũa, nhìn xem trong mâm xanh xanh đỏ đỏ không rõ cháo. Hẹ. Cũng là một cái nhịn không được, lại phun ra một ngụm. Vừa lúc gặp phải Tống Dị Nhân miệng mở rộng. Phụ thân Tống Dị Nhân nhi tử nghe được trong phòng động tĩnh quan tâm từ bên ngoài đi tới, sau đó kinh hãi nhìn xem hai cái 7-80 tuổi lão đầu tử tại vậy đối lấy nôn. Hẹ. Tống Dị Nhân nhi tử sắc mặt trắng nhợt, lập tức che miệng đi ra. Sau nửa canh giờ thật vất vả ăn no, cũng đều nôn sạch sẽ, Khương Tử Nha sắc mặt trắng bệch ngồi ở giật mình thu thập sạch sẽ trong đại sảnh, ngồi đối diện đổi một bộ quần áo, sắc mặt đồng dạng trắng bệch Tống Dị Nhân. Hiền đệ a. Tống Dị Nhân im lặng nhìn xem Khương Tử Nha, lần sau ăn cơm phải chú ý hình tượng a. Vâng, huynh trưởng nói đúng. Khương Tử Nha ấy này nói thế nào cũng là đường đường xiển giáo đệ tử nhập thất, ăn bữa cơm còn chống đỡ nôn, cái này nếu là truyền đi. Ai, đệ muội không có ở đây, vi huynh biết ngươi rất khó chịu, nhưng là người cũng nên hướng về phía trước nhìn, ngươi bây giờ vi huynh cái này ở lại đi, mấy ngày nữa ta xem một chút cho ngươi thêm nói môi, đến giả cũng nên có người bạn bồi tiếp mới là. Tống Dị Nhân nói. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra Khương Tử Nha mặt lập tức liền tái rồi. Đây là người không có ở đây chuyện đơn giản như vậy sao? Côn Luân Sơn bên trên 6 năm tu hành, Khương Tử Nha ngay cả tiên đạo cũng không thành, nhưng là Mã Thị lại bởi vì là phong thần bảng trên co tên người, thiên tư không sai, tại Khương Tử Nha ngẫu nhiên thêm ra tới đan dược trợ giúp hạ, 6 năm đã thành tiểu thiên tiên tu vi. Khương Tử Nha nhìn thoáng qua Côn Luân Sơn phương hướng, tạm thời bỏ đi một đường thổ độn ý niệm trở về, cái này nếu là lại trở về, chẳng phải là muốn đi nửa cái mạng. Vậy ta trước hết tại huynh trưởng nơi này ở, về phần nói không có sự tình huynh trưởng đừng muốn nhắc lại. Khương Tử Nha nói. Tống Dị Nhân cũng chỉ khi Khương Tử Nha hoài niệm vong thê không muốn tục huyền, nghe vậy cũng không cưỡng cầu nữa. Như thế Khương Tử Nha liền tại Tống Dị Nhân trong nhà ở lại, tối hôm đó, không đợi Khương Tử Nha chìm vào giấc ngủ, lại đột nhiên nhìn thấy Tống Dị Nhân nhà hậu viện có tiếng ồn ào truyền đến, hình như có người đang chơi đùa một phen. Khương Tử Nha hiếu kỳ từ trên giường đứng dậy, mở cửa sổ ra hướng hậu viện phương hướng xem xét. Lại sau khi thấy viện có nhàn nhạt ngũ sắc quang mang lấp lóe, không giống nhân gian chi vật. Hôm sau trời vừa sáng Khương Tử Nha đi vào tiệm cơm, thấy Tống Dị Nhân đã đang dùng điểm tâm. Tử Nha tới, nhanh tới dùng cơm. Tống Dị Nhân nhiệt tình chào hỏi Khương Tử Nha. Huynh trưởng, ta đêm qua nhìn ngươi kia hậu viện, giống như không yên ổn a. Khương Tử Nha sau khi ngồi xuống đối Tống Dị Nhân nói. Ai? Không đề cập tới cũng được, Tử Nha nhớ lấy, ban đêm mặt trời rơi xuống về sau. Tuyệt đối không nên về phía sau viện chính là. Tống Dị Nhân thở dài, kia là năm cái không biết từ ở đâu ra tiểu quỷ, cưỡng chiếm ta hậu viện, may mà các nàng chỉ là mỗi lúc trời tối ra làm ầm ĩ một hồi, nhưng cũng chưa từng hại người. Hừ, yêu ma quỷ quái hạ người, không xuống đất phủ, còn dám lớn lối như vậy. Khương Tử Nha lạnh hừ một tiếng, huynh trưởng yên tâm, tối nay ta liền giúp ngươi trừ kia năm cái quỷ loại. Sau đó mặc cho Tống Dị Nhân như thế nào thuyết phục, Khương Tử Nha đều không nghe, một lòng muốn bắt quỷ. Trong đêm, mặt trời xuống núi, Khương Tử Nha cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào bưng tọa tại hậu viện đình nghỉ mát bên trong, Tống Dị Nhân không yên lòng mình cái này kết nghĩa đệ đệ, thế là tự mình đến hậu viện cửa chính, thận trọng hướng bên trong nhìn ra xa. Chưa qua một giây, cuồng phong gào thét, đi thạch bay cát, truyền bá thổ hất bụi, ánh lửa ảnh bên trong thấy chút yêu mị, mặt phân ngũ sắc, dữ tợn quái dị, sao thấy, cuồng phong gào thét, ác lửa bay vút lên. Khói cuốn chỗ, hắc vụ hiện, lửa cháy chỗ, ngàn đám ngọn lửa hồng. Mặt phân ngũ sắc, đỏ bạch màu đen trung xanh vàng, miệng lớn răng nanh, nôn thả hào quang ngàn vạn đạo. Gió sinh thế lửa, chợt còi còi đi vạn đạo kim xà, lửa cuốn khói mê, đỏ luật luật trời hoàng đen. Núi đất đỏ đỏ, sắp thời gian vạn vật đủ băng, thiểm điện quang huy, một hồi nhà thiên môn tận ngược lại. Chính là, yêu khí liệt hỏa ngút trời, mới hiển lộ ra long cương quái vật hung. Phương nào quỷ quái, dám lần nữa quát tháo. Khương Tử Nha cầm trong tay kiếm gỗ đào đứng máy nhảy ra đình nghỉ mát, lấy tốc độ cực nhanh hướng về năm cái quỷ quái vọt tới. Tống Dị Nhân xem xét Khương Tử Nha động tác nhanh nhẹn, vậy mà thật sự có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, lập tức lấy làm kỳ. Hẳn là hiền đệ trước đó nói hắn đã là bán tiên chi thể sự tình là thật. Nếu thật sự là như thế, ta Tống gia chẳng phải là lên như diều gặp gió ở trong tầm tay rồi. Suy nghĩ vừa dứt, liền trơ mắt nhìn Khương Tử Nha một cước đã dẫm vào một cái cạn đoa vũng bùn, một cái lảo đảo trực tiếp đã mất đi trung tâm ngã nhào trên đất, hướng về năm cái quỷ quái trở tới. Cái kia, đại ca, ta không nhìn lầm đi, thật bánh tử trên trời rớt xuống rồi. Lục Sát Quỷ một mặt mộng bức nhìn xem ngã sắp xuống ở trước mắt Khương Tử Nha. Huynh đệ cẩn thận, cái này nói không chừng là đạo sĩ thúi tuyệt chiêu, chúng ta không có thể tùy tiện mắc lừa. Ngũ Quỷ lão đại màu đen quỷ biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Khương Tử Nha. Nói thật, sống nhiều năm như vậy, màu đen quỷ biểu thị chưa thấy qua loại này bắt quỷ đạo sĩ. Ai u, ta eo a, mau đỡ ta một thanh. Trên mặt đất, Khương Tử Nha vùng vây hai lần, quả thực là té quá nặng không có có thể đứng dậy, đành phải đưa tay nói. Màu đỏ quỷ cách Khương Tử Nha gần nhất, theo bản năng đưa tay kéo Khương Tử Nha một thanh. Khương Tử Nha sau khi đứng dậy, lại đi hai bước nhặt về mình kiếm gỗ đào, chỉ vào ngũ quỷ nói ra, các ngươi yêu ma quỷ quái, dám ở đây làm loạn. Ta chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đích truyền, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, vừa mới không coi là, lúc này chúng ta lần nữa tới qua. Ngũ quỷ nhìn xem trên thân tất cả đều là nước bùn Khương Tử Nha, trong đầu một đoàn đầy rối. Xiển giáo, con mẹ nó là đệ tử đích truyền. Liền ngươi dạng này. Huynh đắc, ngươi đây thật là đem chúng ta khi quỷ lửa a. Liên liên tại viện tử cổng nhìn lén Tống Dị Nhân cũng nhịn không được bưng kín mặt không đành lòng nhìn tiếp nữa. Hiền đệ a, đều lúc này. Ngươi còn khoác lác gì a? Hừ, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín cái, trưởng tâm lôi hỏa, vạn quỷ nằm giấu. Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm, dùng tay hướng phía trước vỗ. Giang Giác lập tức vọt đến cánh tay, một phát trưởng tâm lôi bổ vào màu đen quỷ bên chân. Khương Tử Nha biểu lộ co quắp một chút, lập tức liền giữ vững như thế một tư thế, đối ngũ quỷ nói ra, hừ hừ, nhìn thấy ta thần thông đi. Sợ liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta có thể thả các ngươi một ngựa. Chương 215, Tử Nha thu ngũ quỷ. Ngũ quỷ đều là sững sờ, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị trưởng tâm lôi bổ ra tới hố nhỏ, lại nhìn một chút một mặt tiên phong đạo cốt Khương Tử Nha. Đại ca, giống như thật là một cái bình thường luyện thần phản hư tu sĩ a. Màu đỏ quỷ đè nén vui sướng trong lòng nói. Nói nhảm, còn cần ngươi nói, ta cũng đã sớm nói, nhanh lên đem đạo sĩ này cầm xuống, đêm nay huynh đệ chúng ta mấy cái cũng coi là ăn mặn. Màu đen quỷ dữ tợn vừa cười vừa nói. Liền chênh lệnh cầm trong tay cái dao nĩa. Uy, các ngươi đừng tới đây a. Ta nói cho các ngươi biết, ta là xiển giáo đích truyền, sư phụ ta thế nhưng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tử Nha nhìn xem không ngừng tới gần ngũ phương quỷ sắc lệ nội cha hô. Các huynh đệ, lên a. Màu đen quỷ dữ tợn cười một tiếng. Ai u. Đánh người không đánh mặt a. Muốn kính giả yêu trẻ nha. Ai u, chân của ta, chân, chân. Đừng túng tóc. Khương Tử Nha tiếng kêu thảm thiết từ hậu viện vang lên. Để trước mặt Tống Dị Nhân người nhà từng cái sắc mặt tái nhợt. Đông Côn Luân Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn chính tọa tại vân sàng bên trên dò xét thiên cơ, đột nhiên cảm thấy mình đồ đệ đang kêu gọi mình, đem linh thức hướng Khương Tử Nha trên thân tìm tòi. Mẹ nó, bị năm cái luyện hư hợp đạo tiểu quỷ cho đánh thành dạng này, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói là ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Ngươi là sợ người khác không biết xiển giáo ra ngươi như thế cái phế vật vẫn là sao thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng nhìn lên bầu trời. Cái kia, Thiên Đạo có thể hay không đánh cái thương lượng, để cái này phong thần chi người đã chết được rồi, đổi cái nguy hiểm tính mạng có thể thành tiên. Lúc trước đầy cõi lòng chờ mong trông cậy vào đến cái thiên tư siêu quần phong thần người đến chấn hương xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại cũng trong lúc vô tình thấp xuống yêu cầu. Chỉ cần có thể thành tiên liền tốt. Lại nói Khương Tử Nha, kia là bị đánh đều nhanh không hình người, trong miệng còn tại hô to, ta là xiển giáo đích truyền. Kết quả lại là kêu thanh âm càng lớn bị đánh liền càng thảm, mắt thấy mình liền bị đánh chết tươi. Khương Tử Nha không khỏi cảm thấy trong lòng một trận thê lương. Không nghĩ tới mình cái này thiên định phong thần người vừa xuống núi liền bị kiếp nạn này. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên rơi xuống năm đạo lôi đỉnh, đánh vào ngũ quỷ trên thân. A! Ngũ quỷ kêu thảm một tiếng, liền dẫn đầy người điện hỏa hoa bay ngược ra ngoài, rơi lả tả trên đất. Khương Tử Nha đại hỉ, tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy đứng dậy, quả nhiên là trời không quên ta a. Đang chuẩn bị dùng điểm này ít ỏi pháp thuật báo thù đâu, liền nhìn thấy Mã Thị từ trên trời giáng xuống. Đứng ở trước mặt mình biểu lộ bi thiết nhìn xem chính mình. Tướng công, ngươi không cần thiếp thân sao? Há miệng, một cỗ mùi thối đập vào mặt. Khương Tử Nha sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua ngã đầy đất ngũ phương quỷ. Các ngươi, vừa rồi vì cái gì không có trực tiếp cho ta thông khoái? Nương tử nói đùa, vi phu làm sao lại không cần ngươi, chẳng qua là ban đầu bị sư tôn trực tiếp chuyển đưa đến Côn Luân Sơn bên ngoài, trong lúc nhất thời tìm không thấy đường trở về mà thôi, bất quá vẫn là nương tử thông minh, biết đến triều ca tìm vi phu. Khương Tử Nha sắc mặt trắng bệch gượng cười nói. Đúng thế, ta một đường đỡ mây đến triều ca, nguyên bản tìm không thấy phu quân. Nhưng là nghe người ta một bên kêu thảm một bên nói mình là xiển giáo đích truyền, ta liền biết có thể bị đánh thảm như vậy xiển giáo đích truyền khẳng định là phu quân không thể nghi ngờ. Mã thị đắc ý giơ lên tràn đầy nếp vốn mặt mò nói. Khương Tử Nha yên lặng bưng kín trái tim. Lời nói này quá đâm tâm a, nương tử. Ngã trên mặt đất ngũ phương quỷ nghe xong Khương Tử Nha thế mà thật là xiển giáo đệ tử, thánh nhân đích truyền, lập tức đánh run một cái, chỉ cảm thấy mình xông di thiên đại họa. Cũng mặc kệ thụ thương rất nặng quỷ thể. Vội vàng ngay cả lăn mang chạy bò tới Khương Tử Nha trước mặt. Đại tiên, tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội đại tiên, khẩn cầu đại tiên tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý đi theo làm tùy tùng hầu hạ đại tiên. Màu đen quỷ quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu nói. Ngươi gọi ta cái gì? Sưng mặt sưng mũi Khương Tử Nha hỏi. Đại tiên A. Màu đen quỷ đầu cũng không dám nhấc nói ra, tiểu nhân không biết đại tiên chính là xiển giáo đích truyền, có nhiều mạo phạm, cầu đại tiên tha mạng A. Một tiếng này đại tiên lập tức đem Khương Tử Nha cho kêu thần thanh khí sảng, nhìn ngũ quỷ giống như cũng không có như vậy đáng hận. Mà thôi, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta niệm tình các ngươi nhiều năm khổ tu không dễ, liền tha các ngươi một mạng, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Khương Tử Nha nói xong đánh ra 5 tấm đùa chú đến ngũ quỷ trên đầu. Ngươi lợi ngày sau không cho phép ở đây nhiễu hại vạn dân. Ngươi năm xúc thụ ta phù mệnh, kính vãng Tây Kỳ Sơn, lâu sau chuyển bùn vận thổ, chờ đợi chỗ dùng. Có công ngày tự nhiên được chính quả. Tiểu nhân tuân chỉ. Ngũ quỷ nghe xong vội vàng dập đầu bái tạ sau rời đi Tống Gia Trang. Nương tử tới, vi phu dẫn ngươi đi thấy một cái năm đó cố nhân. Xử lý xong ngũ quỷ sự tình, Khương Tử Nha lại đối Mã Thị nói, nói xong lôi kéo Mã Thị đi tới cửa hậu viện miệng. Đã thấy Tống Dị Nhân bị dọa đến chính chồng mông lên ôm đầu trên mặt đất nằm sấp đâu. Huynh trưởng, năm tên tiểu quỷ đã bị ta thu. Khương Tử Nha nghe vậy nói. Các ngươi năm cái ác quỷ, đừng muốn chứng lừa gạt cùng ta. Ta kia hiền đệ bị các ngươi đánh tiếng kêu thảm thiết lớn như vậy, này lại nhất định là bị các ngươi đánh chết, lại đóng vai thành ta hiền đệ thanh âm đến dụ dỗ ta đi vào hậu viện. Tống Dị Nhân run run rẩy rẩy nói. Khương Tử Nha một mặt xấu hổ. Thân mẹ nó tiếng kêu thảm thiết lớn như vậy. Huynh trưởng, thật là ta a. Khương Tử Nha nói hết lời, Tống Dị Nhân cái này 097 mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Tử Nha một chút, nhìn thấy Khương Tử Nha sưng mặt sưng mũi bộ dáng, hơn nửa ngày mới phân biệt ra. Huynh trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là thê tử của ta Mã Thị. Khương Tử Nha lại lôi kéo Mã Thị đối Tống Dị Nhân nói. Mã Thị tuét miệng ba đối Tống Dị Nhân nở nụ cười, xú khí hơn thiên. Quỷ A. Chỉ thấy Tống Dị Nhân phạm vào một cái liếc mắt lập tức bị dọa hôn mê bất tỉnh. Quỷ gì? Mã Thị lại tiên kiếm xuất khiếu lông mày quét ngang vẫn nhìn tả hưu, phương nào ác quỷ dám tại cô nại nại trước mặt dương ai. Khương Tử Nha. Một khắc đồng hồ về sau. Khương Tử Nha phí sức sức chín châu hai hổ mới đưa Tống Dị Nhân cho đỡ đến phòng, lúc đầu muốn để Mã Thị dùng tiên thuật mang theo Mã Thị. Kết quả? Tưởng tượng nghĩ vừa rồi Mã Thị một mặt thẹn thùng cùng chính mình nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, sinh là người của mình, chết là mình quỷ như vậy, Khương Tử Nha liền không nhịn được buồn nôn. Trên đường đi gặp mấy cái Tống gia người hầu, kết quả không đợi Khương Tử Nha hầu người đến giúp đỡ đâu, những người kia xem xét Mã Thị, liền kêu to yêu quái tới chạy xa. Khương Tử Nha gọi tới Tống Dị Nhân nhi tử. Thật vất vả mới dạy vò tỉnh Tống Dị Nhân đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói cho hắn biết, Tống Dị Nhân lúc này mới tin tưởng Khương Tử Nha cùng Mã Thị đều là còn sống. Chương 216, Khương Tử Nha buôn bán. Khương Tử Nha cùng Mã Thị cứ như vậy liền tại Tống Gia Trang ở lại, qua mười mấy ngày, Khương Tử Nha cảm thấy như thế tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp à. Sư Tôn nói là phượng gãy kỳ sơn, nhưng là đến bây giờ Tây Bá Hầu còn tại tù Khương bên trong cầm tu đây, không biết lúc nào có thể bị đế tân phong xuất. Mình một đại nam nhân cũng không thể mỗi ngày không có việc gì tại huynh trưởng trong nhà hôn ngày đi, thế là tìm được Tống Dị Nhân, đem trong lòng lo lắng cho Tống Dị Nhân nói. Hiền đệ đừng muốn vì chuyện này lo lắng, ngươi cứ việc tại huynh trưởng nơi này ở lại chính là. Tống Dị Nhân này lại sớm đã cảm thấy Khương Tử Nha không phải người bình thường, trong ngôn ngữ càng thêm nhiệt tình. Không dám một mực làm phiền huynh trưởng, còn xin huynh trưởng cho cái công việc mới là. Khương Tử Nha nói. Tống Dị Nhân nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta trong kho hàng có vô số ngũ cốc. Ngươi đem mải thành bột mì đi phiên chợ bên trên bán ra, kiếm lời bao nhiêu đều tính hiền đệ. Khương Tử Nha nghe xong lập tức đại hỉ, mặc dù kiếm không nhiều lắm ít tiền bạc, nhưng là dù sao cũng so hiện tại cả ngày chơi bời lêu lổng mạnh a. Thế là lúc này đi vào vựa lúa, bóp một cái pháp quyết, dùng một cái tiểu pháp thuật đem hai túi lúa mì nhẹ nhõm mài thành bột mì, làm xong hết thể về sau Khương Tử Nha hài lòng phủi tay, ám đạo nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Tử Nha sớm rời giường, lại phát hiện Mã Thị đã sớm tại vựa lúa bên trong chờ đợi mình. Tử Nha không cách nào, đành phải mang theo Mã Thị cùng đi chiều ca phiên chợ, một đường đi mấy chục dặm địa, đem bả vai đều mài sưng lên, lúc này mới tại giữa trưa trước đó đi tới phiên chợ bên trên. Khương Tử Nha như chút được gánh nặng đem hai túi tử bột mì để dưới đất, cũng không gọi bán, cứ như vậy cùng Mã Thị ngồi xổm ở một bên chờ lấy khách nhân tới cửa. Trọn vẹn đợi đến ngày ngã về Tây cũng không có một người đến đây mua mặt, để Khương Tử Nha trong lòng không khỏi bề bài, Mã Thị lại là một bộ thái độ thờ ơ, ở một bên hàm tình mạch mạch nhìn xem Khương Tử Nha. Đúng lúc này, một người từ đằng xa đi tới, uy, lao đầu, ngươi đây là bán mì sao? Khương Tử Nha nghe xong đại hỉ, biết sinh ý tới, hướng người tới cười nói, khách quan, ngài muốn bao nhiêu tiền mặt? Kia có người nói, một văn tiền. Khương Tử Nha nghe xong, ra mặt một trận rung động, lại không tốt không bán, nghĩ thầm cái này bao nhiêu cũng là tiền à, liền túi đầu bắt đầu thu mặt, lại không nghĩ, bởi vì 800 chư hầu phản 400, có khoái mã đến báo. Một đội kỵ binh từ phiên chợ thượng xách ngựa ghé qua, thẳng quấy đến người ngã ngựa đổ, một phái bừa bộn. Phu cận tiểu phiến xem thời cơ được nhanh đều đã thu lại riêng phần mình thương phẩm, chỉ có Khương Tử Nha chính mở ra cái túi cho khách nhân xương bột mì đâu, đưa tin thân binh rục ngựa tới, căn bản không kịp thu thập. Của ta bột mì. Mắt thấy mặt của mình phấn liền bị kỵ binh giày xéo, Khương Tử Nha lập tức nhịn không được bi thiết một tiếng. Kết quả chờ một hồi, còn không thấy có kỵ binh tới. Tướng công không sao, bột mì bảo vệ. Một bên Mã Thị thanh âm truyền tới. Khương Tử Nha lập tức thở dài một hơi, còn tốt, bột mì bảo vệ ba. Không đúng, những kỵ binh kia đâu? Ngay tại Khương Tử Nha ngậm bức thời điểm, bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng, giết người. Khương Tử Nha trong lòng lộp bột một chút, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, đã thấy một đội 10 cái đưa tin kỵ binh đều đột từ đầu đường, mỗi cái kỵ binh trên cổ đều có một đầu tơ máu, hiển nhiên là bị người một kiếm giọng hát mà chết. Thế nào, phu quân, thiếp thân cái này kiếm pháp không tệ a? Mã Thị bày ra trong tay tiên kiếm, một bộ dáng vẻ đắc ý. Khương Tử Nha nhìn xem chết đi đưa tin kỵ binh, còn có đầy đường tán loạn bách tính, trong lòng phảng phất có vô số chỉ không thể miêu tả thần thú lao nhanh mà qua. Mẹ nó! Không phải liền là một túi bột mì sao? Ngươi đến mức giết nhiều người như vậy sao? May mắn trước đó Khương Tử Nha cùng Mã Thị một mực ngồi xổm ở góc tường chưa từng cao giọng giao hàng, cho nên trên con đường này những người khác đối với hai người không có gì ấn tượng. Đi mau! Nhìn thấy nơi xa ẩn ẩn có quan sai dám đến, Khương Tử Nha tranh thủ thời gian lôi kéo Mã Thị tay xông vào một đầu hẻm nhỏ, một đường rẽ trái rẽ phải cái này mới tìm một chỗ không ai địa phương dùng thổ chui ra khỏi chiều ca. Trên đường đi không dám dừng lại, liên tiếp chui gần nửa canh giờ, Khương Tử Nha cái này mới trở lại Tống Gia Trang, tiến Tống Dị Nhân ra môn. Tống Dị Nhân gặp một lần Khương Tử Nha tay không trở về kinh ngạc mà hỏi, hẳn là Tử Nha là làm ăn kỳ tài hay sao? Làm sao lần thứ nhất ra ngoài liền đem hai túi bột mì đều bán sạch rồi? Khương Tử Nha trên mặt hơi không thể tế có quắc một chút. Kia cái kia mẹ nó chính là bán sạch, lại sợ hai Tống Dị Nhân lo lắng không dám tình hình thực tế phiếu cáo, thế là viện một cái bột mì đều bị đưa tin kỵ binh cho làm đồ nói láo. Tống Dị Nhân lập tức bị Khương Tử Nha vận rủi cho làm đến im lặng, sau một lúc lâu lúc này mới lên tiếng nói ra, không sao, huynh đệ chính là bán tiên chi thể, khả năng bán đồ loại sự tình này quá mức khó xử hiền đệ, như vậy đi. Ta trong thành có mười mấy quán rượu, ngươi mỗi ngày chọn lựa một nhà quá khứ toa chấn, ngày đó tiểu lâu kia thu nhập liền đều quy hiền đệ. Tử Nha đa tạ huynh giải. Khương Tử Nha nghe xong lập tức đại hỉ bái tạ nói. Mấy ngày sau, tướng công, ngươi người huynh trưởng kia không phải nói hắn cái này mấy nhà tiểu lâu mỗi một nhà lề đều tại phồn hoa nháo sự, trong mỗi ngày một ngày thu đấu vàng sao. Làm sao chúng ta mấy ngày nay đổi mấy nhà, một người khách nhân đều không có. Mã Thị nhàm chán tọa tại trên một cái ghế ngẹo đầu đối Khương Tử Nha nói. Thân thể khổng lồ đè xuống mặt cái ghế đều tại chi chi rung động. Khương Tử Nha một bên khuấy động lấy tính béo một bên liếc mắt. Ngươi sợ là không biết mấy ngày nay ngươi hủ chạy bao nhiêu khách nhân a? Đại khái là ngươi ta vợ chồng tương đối xui xẻo. Tiểu lâu trong không khí tràn ngập Mã Thị miệng thối, để người căn bản để không nổi khẩu vị ăn cơm. Như thế qua mười mấy ngày, Khương Tử Nha đành phải vẻ mặt đau khổ lại tới Tống Dị Nhân trong phòng. Hiền đệ a. Nếu không, đem đệ muội để ở nhà. Tống Dị Nhân biết được là chuyện gì xảy ra, im lặng nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không nói gì, yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Kêu bà nương nếu là dễ dàng như vậy vứt bỏ, ta còn về phần xui xẻo mấy chục năm sao? Được rồi, huynh trưởng, ta từng ở trên núi cùng một vị quạ đen sư huynh học một tay tiên thiên thần toán, ngày mai ta liền ra đường bày quẩy bán hàng cho người ta đoán mệnh đi. Khương Tử Nha nói. Tống Dị Nhân thấy này cũng chỉ đành không thể làm gì đáp ứng xuống, mệnh lệnh người hầu trong đêm cho Khương Tử Nha chuẩn bị tất cả dụng cụ. Ngày thứ hai, Khương Tử Nha lớn một cái tâm nhãn, để Mã Thị lấy một mảnh vải đen che mặt, chỉ lộ ra con mắt, lúc này mới mang theo hắn một đường thổ độn đi vào Triều Ca Thành bên ngoài, tiến Triều Ca Thành, đi tới Tống Dị Nhân chuẩn bị cho hắn đoán mệnh trong quán, đem một đôi câu đối dán ra ngoài. Thượng thư tụ Lý Càn Khôn lớn, trong bầu nhật nguyệt trưởng. Khẩu khí quả thực là cường đại vô cùng, lập tức hấp dẫn lui tới tầm mắt của mọi người. Chương 217, Dương Nhâm hỏi quẻ. Hừ, ta cũng phải đi thử một chút, nhìn xem lão già họng hẹm này có năng lực gì dám khẩu xuất cùng luôn. Lại nói trong đám người có một tiểu phu, họ Lưu tên Kiền thấy Khương Tử Nha treo câu đối như thế cuồng vọng lập tức mở miệng nói ra. Uy, coi bói. Lưu Kiền trực tiếp tiến đoán mệnh quán vô bàn một cái nói, ngươi cho ta đoán một quẻ a. Khương Tử Nha không nghĩ tới vừa mở cửa liền có khách hàng tới cửa lập tức đại hỉ, về phần Lưu Kiền một mặt hoành giống nhưng cũng không để ý chút nào, lại dọa người có thể có nhà mình nương tử dọa người hay sao. Tốt, khách quan nhưng để một chữ trên giấy. Khương Tử Nha nói. Ừ, ta không biết viết chữ, ngươi liền xem ta mặt hướng nói đúng, ta đưa tiền, nói sai, ta cũng cho tiền. Bất quá là đưa cho ngươi chữa bệnh tiền. Lưu Kiền dương lên nắm đấm nói. Ta xem ngươi cây chổi lông mày, mắt tam giác. Sợ là tính khí nóng nảy hạng người, so đỉnh hơi lồi, biến thành màu đen, ngươi đi ra ngoài trong vòng nửa canh giờ, tất có họa sát thân. Khương Tử Nha vớt râu nói. Thứ nói bậy nói bạn. Ta cái này ra ngoài đi dạo nửa canh giờ, nếu là mất linh, lão tử trở về đập ngươi cái này đoán mệnh quán. Lưu Kiền hung tợn nói một câu. Nói xong liền quay người đi ra ngoài, đi ra thời điểm còn thỉnh thoảng quay đầu ánh mắt hung ác nhìn một chút đoán mệnh quán, kết quả không cẩn thận đâm vào một cái lính tuần tra đinh trên thân. Những binh lính này tại Triều Ca bên trong hoành hành bá đạo đã quen, bây giờ bị người va vào một phát, như thế nào chịu theo, đứng máy cùng một chỗ đem Lưu Kiền đánh cái mặt mũi bầm dập sau đó đi. Mọi người vây xem thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Nửa canh giờ không đến, họa sát thân thật đúng là ứng. Lưu Kiền vuốt một cái máu mũi, không để ý tới đau đớn trên người tranh thủ thời gian chạy vào đoán mệnh quán, lao thần tiên, linh, quá linh. Nói xong Lưu Kiền xuất ra nửa sâu tiền đưa cho Khương Tử Nha rất cung kính nói ra. Còn xin lão thần tiên hảo hảo giúp tiểu nhân tính một quẻ tiền đồ. Tốt. Khương Tử Nha vì khai hỏa thanh danh cũng không so đo người này trước đó bất kính, nhàn nhạt mở miệng nói ra, người trước sọ hơi lồi, thiên đình lại không lắm sung mãn, lại thêm con mắt lõm sâu, theo ta thấy, về nhà cùng thân bằng hảo hữu vội vàng nói cá biệt đi, ít ngày nữa liền có lao ngục thai hương. Cái gì? Lưu Kiền nghe lập tức giật nảy cả mình, nhưng là có vết xe đổ nhưng cũng không dám không tin, đành phải thất hồn lạc phách rời đi. Lão thần tiên, cho ta cũng coi như một quẻ đi. Cho ta tính, trước cho ta tính. Lão thần tiên, ta muốn bói toán. Bên ngoài mọi người vây xem xét Khương Tử Nha linh như vậy, lập tức tranh nhau chen lấn tràn vào đoán mệnh trong quán cầu Khương Tử Nha hỗ trợ xem bói. Khương Tử Nha cười nhẹ từng cái bắt đầu tính lên, mỗi quẻ tất linh, thần toán chi danh trong lúc nhất thời tại Triều Ca Thành vậy mà có chút danh tiếng. Đoán mệnh quán cánh cửa đều thiếu chút nữa bị đến đây xem bói người cho đạp phá. Chỉ là mấy ngày sau, đoán mệnh trong quán lại trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ai, ngươi nói kia thành Đông Lưu viên ngoại, gia tài bạc triệu, trước mấy ngày tới tính một quẻ, lão thần tiên nói có rủi ro chi tượng, kết quả không có hai ngày cũng làm người ta lừa gạt cái táng gia bại sản. Ngươi cái này còn khá tốt nữa nha, biết ban đầu đến coi bói cái kia Lưu Kiền gì. Nghe nói là có lao ngục thai hương, kết quả trước mấy ngày cùng người tranh chấp không cẩn thận đem người đánh cho tàn phế, bị giam tiến trong đại lao, đời này là đừng nghĩ ra được. Cái này còn không phải thảm nhất, thành Bắc Lưu đại nhân, bên trong đại phu, một ngày trước mà tính mệnh, ngày thứ hai liền bị kia yêu phi cho bảo cách. Tóm lại a, tới này cái đoán mệnh quán coi bói người, không có một cái có kết cục tốt. Mã Thị nghe phía ngoài tiếng nghị luận, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ cứng đờ Khương Tử Nha, tướng công, ngươi cái kia tiên thiên thần toán thật như vậy linh sao? Hẳn là đi, vi phu đây là từ ta xiển giáo một ngoại môn sư huynh nơi đó tập được, bản thể hắn chính là một mực quá đen. Khương Tử Nha nghiêm túc hồi đáp. Mã Thị lập tức không biết nói cái gì cho phải. Thân mẹ nó cùng quạ đen học tiên thiên thần toán, hợp lấy ngươi học chính là miệng quạ đen A. Cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp A, cái này mắt thấy lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mã Thị lo lắng nói. Ai, vi phu lại nghĩ biện pháp đi. Khương Tử Nha thở dài, đúng lúc này, một người mặc áo bào tím eo phối một cái tử sắc nhỏ hồ lô trung niên nhân từ ngoài cửa đi đến. Xin hỏi coi bói có ở nhà không? Dương Nhâm đi vào cửa mở miệng hỏi. Ta chính là bản quán quẻ sư, xin hỏi đại nhân đến đây cần làm chuyện gì? Khương Tử Nha đứng dậy đáp. Ngươi biết thân phận của ta. Dương Nhâm lấy làm kỳ. Đại nhân đỉnh đầu có khí vận ngưng sương ngủ, không phải thượng đại phu chi vị không thể thành. Khương Tử Nha hồi đáp. Tốt, tốt, tốt. Dương Nhâm nghe được Khương Tử Nha nói toạc ra thân phận của mình chẳng những không có xấu hổ, ngược lại một mặt vui sướng, thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ đại thương thượng đại phu Dương Nhâm, hôm nay có nghi hoặc hỏi khẩn cầu quẻ sư giải hoặc. Khương Tử Nha gặp qua Dương đại nhân, không biết Dương đại nhân có gì nghi vấn, chi bằng nói tới. Khương Tử Nha vừa chắp tay nói. Dương Nhâm quay đầu nhìn thoáng qua đại môn, trở lại đóng sập cửa lại về sau, lúc này mới đối Khương Tử Nha nói ra, thế nhân đều biết, đương kim đại vương sủng hạnh vương hậu Tô Đắc Kỷ, quý phi Hồ Hỉ Mị còn có Liêu tỷ bà, xin hỏi quẻ sư, ba người là vật gì? Dương Nhâm sở dĩ từ câu hỏi này, lại là bởi vì lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một cái bảo bối hồ lô, thông qua hồ lô lưu lại hình ảnh bái một vị bất thế cao nhân vi sư, mừng đến một môn bản lĩnh. Kết quả ngẫu nhiên tiến cung chiêu bái đế tân thời điểm thiếu chút nữa bị hù chết. Chỉ thấy đế tân ôm một con hồ ly còn có một con hình thù cổ quái gà rừng, tại dưới tay chỗ, một con mọc ra hai cái cánh tay ngọc thạch tỷ bà ngay tại cho đế tân đấm chân. Dương Nhâm thuận miệng ứng phó vài câu đế tân liền vội vàng xuất cung, Minh Tư khổ tưởng nhiều ngày cũng không hiểu được, chỉ nói là mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là sau đó hai lần tiến cung nhìn thấy lại là không sai biệt lắm cảnh tượng, lần này Dương Nhâm nhưng không bình tĩnh. Thông qua người nhà chỉ tới nhà này đặc biệt linh đoán mệnh quán về sau liền tâm thần có chút không tập trung đi tới. Cái này Khương Tử Nha cho mày, nhắm mắt lại bấm đốt ngón tay lên, sau một hồi lâu lúc này mới mở mắt ra nói, kia Tô Đắc Kỷ theo hầu bần đạo đẩy coi không ra, chỉ là Hồ Hỉ Mị cùng Liễu tỷ bà lại không phải nhân tộc. Khương Tử Nha sở dĩ có thể tính ra hai yêu theo hầu, chính là bởi vì hai người chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm được tay chân, hắn cái này thiên định phong thần người nghĩ muốn tính kế thực sự là lại cực kỳ đơn giản. Mà Tô tỷ bản thân bên trên lại là có hy hòa pháp lực che giấu, cho nên mới coi không ra. Cái gì? Dương Nhâm nghe xong mình nhìn thấy vậy mà là thật, lập tức thân thể chấn động, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Chương 218, ta còn chưa có chết. Dương đại nhân, ngươi không sao chứ? Khương Tử Nha thấy Dương Nhâm một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, lập tức nhịn không được mở miệng nói. Không có việc gì. Quẻ sư, đây là quẻ tư, chuyện hôm nay, còn xin thay giữ bí mật. Dương Nhâm móc ra một thỏi vàng đối Khương Tử Nha nói. Đa tạ Dương đại nhân. Khương Tử Nha thu hồi vàng nhìn thoáng qua Dương Nhâm mở miệng nói ra, ta xem đại nhân tướng mạo. Ai biết lời nói phân nửa liền đem Dương Nhâm dọa cho một cái giật mình. Nương liệt. Cái này quẻ sư vậy mà xem mặt của ta tướng. Hắn muốn cho ta xem tướng. Cho đến bây giờ, bị hắn nhìn qua tướng đây chính là không phải chết tức tàn A. Quẻ sư, tại hạ trong nhà còn có chuyện quan trọng, liền xin cáo từ trước. Dương Nhâm vội vàng vừa chắp tay nói xong cũng không quay đầu lại rời đi tính một mạng quán. Chỉ để lại vươn tay còn chưa kịp giữ lại Khương Tử Nha. Dương Nhâm đi trên đường, tâm lý khước là một đoàn gây rối. Nguyên lai kia Tô Đắc Kỷ ba người vậy mà thật sự là yêu quái, ngày đó cái kia yêu đạo vân trung tử cũng không phải là tin miệng nói bậy. Thất hồn lạc phách về đến nhà, liền ngay cả người nhà chào hỏi đều không để ý đến, Dương Nhâm đem mình nhốt vào trong thư phòng suốt cả đêm. Mãi cho đến sắc trời sáng rõ lúc này mới từ trong thư phòng ra. Một mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng, không hề giống là một đêm không ngủ dáng vẻ. Thân làm nhân thần, lại là không thể bỏ mặc yêu nghiệt họa nước mà thờ ơ. Dương Nhâm chém đinh chặt sắt tự nhủ, sau đó cùng nhà nhân đạo đường về sau liền một đường hướng về hoàng cung đi đến. Trải qua thị vệ bẩm báo về sau, Dương Nhâm đi tới Trích Tinh lâu, thấy trụ vương còn tại cùng tam nữ chơi đùa, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Dương Nhâm tới, vừa vặn cô vương nơi này có một việc muốn giao phó cho ngươi đi làm. Đế tân nhìn thấy Dương Nhâm tiến vào Trích Tinh lâu, thế là cao giọng nói. Đại vương, thần có bản tấu. Dương Nhâm thẳng tắp sống lưng tiến lên nói. Chuyện gì một hồi lại nói, cô vương đáp ứng mỹ nhân cho nàng kiến tạo lộc đài, càng nghĩ chỉ có ngươi thích hợp nhất, liền do ngươi đến giám sát đi. Đế tân vung tay lên đối Dương Nhâm nói. Đại vương, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao. Dương Nhâm không có lĩnh mệnh, ngược lại căm tức nhìn đế tân nói ra. Đại vương nhưng từng đi xem một chút triều ca phía ngoài bách tính, đã sớm dân chúng lầm than, cái này ba cái yêu phi cũng không phải là nhân tộc ta mà là yêu quái biến thành. Dương Nhâm, ngươi uống lộn thuốc hay sao? Đế tân nghe xong lời này, lập tức giận tím mặt, dám nói xấu ái phi của trẫm, hẳn là cũng muốn nếm thử kêu bảo cách chi hình. Đại vương, ba người này một cái là hồ ly tinh, một cái là một con chim trĩ tinh, một con càng là một cái ngọc thạch tỷ bà biến thành. Ngươi là bị bọn hắn mê hoặc. Dương Nhâm chỉ vào tam nữ nói. Làm càn, Dương Nhâm, ngươi cũng dám đối vương hậu cùng quý phi bất kính. Tả hữu thị vệ ở đâu? Đế Tân nổi giận nói. Lập tức có một đội thị vệ từ Trích Tinh lâu bên ngoài đi đến, đang chuẩn bị cầm xuống Dương Nhâm đâu, liền thấy Tô Đát Kỷ vung tay lên ngăn lại một đội thị vệ. Đại vương, cái này Dương đại nhân nói thế nào cũng là trong triều trọng thần, đã nói thần thiếp cùng hai vị muội muội là yêu quái, không biết nhưng có gì bằng chứng. Tô Đát Kỷ nói. Ta đôi mắt này tận mắt nhìn thấy, còn là giả hay sao? Dương Nhâm chỉ vào ánh mắt của mình nói. Dương đại nhân cảm giác được ánh mắt của mình có thần dị. Tô Đát Kỷ không nhanh không chậm nói. Hừ, yêu hậu, ta hôm qua đã đi vào trong thành bán tiên chỗ tính qua, người đám ba người chính là yêu quái. Dương Nhâm chỉ vào Tô Đát Kỷ nói. Đại vương, thần thiếp trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, không bằng đại vương đem Dương đại nhân một đôi tròng mắt đào xuống đến cho thần thiếp nhìn xem rốt cục có hay không thần dị chỗ a. Tô Đát Kỷ rúc vào Đế Tân trên thân ác độc nói. Hừ, người tới, đem Dương Nhâm tròng mắt đào xuống đến. Đế Tân sớm đã bị mê hoặc tâm trí, miễn cưỡng dựa vào Bạch Liên duy trì lấy nguyên thần bất diệt. Nghe vậy lập tức nói. Nặc. Tả hữu thị vệ lập tức lĩnh mệnh tiến lên. Chậm rãi, hôm nay thần đã dám đến liều chết khuyên can, không có ý định còn sống trở về, chỉ là đáng tiếc ta đại thương ngàn năm cơ nghiệp. Dương Nhâm nói xong, nhìn hằm hằm một chút trên đài cao bốn người, hai ngón tay vậy mà trực tiếp đem mình tròng mắt cho đào xuống dưới. Đại vương không thể a, Dương đại nhân, dừng tay a. Tỷ can, Hoàng Phi Hổ còn có giao cách mấy cái đại thương còn sót lại trung trực trọng thần từ bên ngoài chạy vào. Tỷ can một bên chạy trước một bên hô to, kết quả đi tới thời điểm lại phát hiện đã muộn, Dương Nhâm đã không có tiếng thở. Dương Nhâm dám yêu ngôn hoặc chúng, chửi mắng giang sơn xã tắc, người tới, cho ta đem thi thể của hắn vứt bỏ thi hoang dã. Đế Tân lạnh hừ một tiếng nói. Các ngươi không cho phép cầu tình, nếu không lấy cùng tội luận xử. Đại vương A, ta đại thương trọng thần không nhiều lắm, không thể lại tự hủy tưởng thành A. Tỷ can thân là vương thúc lúc này mở miệng nói ra. Chấm còn có vương thúc đang giúp chấm quản lý giang sơn, còn có lao thái sư giúp chấm đánh thiên hạ, chấm rất thiên tâm. Đế Tân thản nhiên nói. Lập tức đem tỷ can nói không lời có thể nói, mấy người đành phải thở dài nhìn xem Dương Nhâm. Đại thương mất đi một cái trọng thần A. Nặc. Tả hữu thị vệ lĩnh mệnh, trong lòng run sợ đi tới không nhúc nhích Dương Nhâm trước mặt, vừa muốn đem Dương Nhâm nhấc đi. Cái kia, bản quan còn giống như không chết đâu. Lại không nghĩ Dương Nhâm đột nhiên mở miệng nói ra. Quỷ A. Bị hù một bọn thị vệ vội vàng rút vũ khí ra đối Dương Nhâm, tưởng rằng lệ quỷ đến đây tỏa hồn. Còn đang thở dài tỉ can mấy người cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem Dương Nhâm. Cái kia, Dương đại nhân, chính ngươi chết hay không ngươi không biết sao. Thân mẹ nó giống như. Lại tại lúc này, trên trời chiếu hạ một đạo quang hoa rơi vào Dương Nhâm trên thân, Trích Tinh lâu bên trong Dương Nhâm lập tức biến mất không thấy. Chiều ca trên không, trên tầng mây. Thanh hư đạo đức chân quân hài lòng nhìn trước mắt Dương Nhâm, vớt râu nói. Ta đồ đệ này mặc dù bỏ mình một lần, nhưng cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, đợi ta đem hắn cứu sống. Nói xong Thanh hư đạo đức chân quân lấy ra hai viên kim đan, đang muốn thi pháp đâu, liền nghe có người hỏi. Ngươi muốn đem ai cứu sống? Đương nhiên là ngươi. Thanh hư đạo đức chân quân mỉm cười hồi đáp, sau đó tiêu dung từng chút cứng đờ ba. Giống như có điểm gì là lạ a. Túi đầu xem xét, đã thấy Dương Nhâm ngay tại hiếu kỳ vớt vớt mình hai con ngươi. Dù là Thanh hư đạo đức chân quân sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy, rõ ràng là không có pháp lực phàm nhân, làm sao lại ba? Đúng rồi, lại hướng phía trước bay một điểm. Dương Nhâm mở miệng nói ra. Một mặt ngộng bức Thanh hư đạo đức chân quân theo bản năng dựa theo Dương Nhâm chỉ huy giá vân, một đường bay ra năm cửa ra đại thương địa giới, Dương Nhâm cái này mới nói ra. Tốt, nơi này là được rồi, đa tạ. Thanh hư đạo đức chân quân theo bản năng rơi xuống đám mây, Dương Nhâm đứng dậy cứ như vậy vớt vớt hai con người đi xa. Hơn nửa ngày sau Thanh hư đạo đức chân quân mới phản ứng lại. T. Đồ đệ của ta đâu? Chương 219. Chiêu ca đoán mệnh trong quán. Phu quân, giống như có tiếng gì đó a. Mã thị đột nhiên mở miệng đối Khương Tử Nha nói. Ừm. Khương Tử Nha nghe xong, bóp một cái pháp quyết, nghiêng hai lắng nghe. Nhanh nhanh nhanh. Đại vương có lệnh, không được chạy kia yêu đạo Khương Tử Nha. Dương Nhâm tin vào yêu đạo lời đồn, dám nói xấu đương kim vương hậu. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Đi trễ kia Khương Tử Nha liền chạy. Một trận thanh âm huyên náo xen lẫn vô số tiếng bước chân vang lên, Khương Tử Nha nghe xong mặt đều tái rồi. Mẹ nó, không phải để ta giữ bí mật sao? Làm sao cuối cùng ngươi còn đem ta cho nói ra ngoài? Nương tử, đại sự không ổn, chúng ta chạy mau đi. Khương Tử Nha đối Mã Thị nói. Đi đâu? về Tống dị nhân huynh trưởng nơi đó sao? Mã thị mở miệng hỏi.
Không được, lần này chuyện lớn, nếu là về khó tránh khỏi sẽ liên lụy huynh trưởng, chúng ta vẫn là đi Tây Kỳ đi.
Khương Tử Nha trầm ngâm một chút mở miệng nói ra.
Tốt.
Mã thị nhếch miệng cười một tiếng, đi cái kia đều có thể, chỉ cần có thể cùng tướng công cùng một chỗ, thiếp thân đều nguyện ý.
Khương Tử Nha.
Nhanh, chính là chỗ này, đừng để yêu đạo chạy. Khương Tử Nha hai người vừa mới thổ độn rời đi Đoán Mệnh Quán, Ân Phá Bại liền dẫn binh giám đi qua.
Ẩm.
Đoán Mệnh Quán đại môn bị Ân Phá Bại một cước đá văng, bên trong không khí một lưu chuyển tới, Ân Phá Bại lúc ấy đầu liền tái rồi.
Hẹ.
Đều chớ vào, thúi chết, bên trong có độc khí trước tiên đi vào mười mấy người nhịn không được hẹ hói ra. Bắc Hải Viên Phúc Thông chính ở trong doanh trướng than thở, năm đó sâu chuỗi Bắc Hải bảy thập nhị đường chư hầu cùng một chỗ tạo phản thời điểm Viên Phúc Thông bị chọn làm minh chủ là bực nào hăng hái. Kết quả không có mấy ngày Văn Thái Sư liền tự mình bắt trình, Văn Trọng chính là tiệt giáo ba đời đệ tử đích truyền, trong đại quân năng nhân dị sĩ vô số, chỉ đánh Bắc Hải bảy thập nhị đường chư hầu khổ không thể tả, một đường ném binh vứt bỏ giáp. Bây giờ bất quá ngắn ngủi 5-6 năm, lúc trước uy danh hiển hách bảy thập nhị đường chư hầu liền đã chỉ còn lại mười mấy đường co đầu rút cổ tại cái này Bắc Hải thành nội, đây đã là một đám chư hầu trong tay cuối cùng một khối lãnh địa. Bên ngoài lại bị hơn 30 vạn đại quân vây quanh chật như nêm cối, Bắc Hải thành nghiễm nhưng đã trở thành một tòa cố thành. Mắt thấy trước đó giảng tốt viện quân chậm chạp không đến, bọn sĩ khí một ngày thấp qua một ngày, Viên Phúc Thông là cả ngày sầu mi khổ kiểm. Không phải sao? Hôm nay lại đến cùng một chỗ thương nghị đối sách thời điểm, hơn 10 vị chư hầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết nói cái gì cho phải.
Báo.
Quân hầu, ngoài thành kia Văn Trọng cùng Dư Khánh lại tới gọi trận.
Đúng lúc này, một người thám tử đến báo nói.
Cái gì?
Đáng ghét.
Kia Dư Khánh đến cùng là lai lịch gì, đã liên sát ta mấy chục viên chiến tướng, liền ngay cả đệ đệ ta đều chết ở trên tay hắn.
Ngươi còn nói, nhi tử ta vì cứu đệ đệ ngươi không phải cũng cùng một chỗ dân mạng.
Nghe xong thám tử, trong đại trướng mười mấy đường chư hầu lập tức nghị luận.
Ai, ngươi đi phủ lên miễn chiến bài đi.
Viên Phúc Thông thở dài một cái, đối truyền tin thám tử nói.
Hừ, treo cái gì miễn chiến bài, chúng ta đã treo nửa tháng miễn chiến bài, mắt thấy sĩ khí càng ngày càng thấp, trong thành lương thực càng ngày càng ít, mấy ngày nữa chính là không bị thương quân giết chết cũng phải chết đói, còn muốn treo miễn chiến bài.
Một lưng hùm vai gấu đại hán vạm vỡ vô bàn một cái đứng lên.
Lao tử không quản các ngươi. Ta Chu Bằng chính là chết cũng không thể chết như thế bất ức.
Nói xong, Chu Bằng liền khoác áo giáp, mang lên bản bộ nhân mã ra khỏi thành nên địch.
Ngoài thành, 3 vạn đại quân tại cửa thành đông bên ngoài tinh kỳ phấp phới, một giải hơn 20 cái chiến tướng đứng tại phía trước nhất, cầm đầu chính là một cái cơi hắc kỳ lân áo bào đen lão giả tóc trắng, đầu sinh tam nhãn, một phái dáng vẻ uy nghiêm, chính là đại thương đương triều thái sư Văn Trọng.
Văn Trọng bên cạnh thì đứng một cái bề ngoài xấu xí trung nhân nhân, gầy gò cao cao bộ dáng. Cưới tại một thất đỏ thâm sắc tuấn mã bên trên, trung niên nhân bên hông treo một cái tử hồ lô màu đỏ.
Dư Khánh đạo hưu quả nhiên là tốt thần thông a, buồn cười lao phu năm đó còn đã từng không biết tự lượng sức mình muốn thu đạo hưu làm đồ đệ.
Văn Trọng cưới tại hắc kỳ lân bên trên, nhìn xem trên đầu thành một mặt hoảng sợ quân địch nhịn không được thở dài nói.
Lao thái sư nghiêm trọng, lao thái sư trung can nghĩa đảm, ai không biết, tiệt giáo cũng là thánh nhân giáo phái, chỉ là tại hạ sớm có sư thừa, lại là không thể tòng mệnh.
Dư Khánh mỉm cười hồi đáp, đối với Văn Trọng, lại là thật tâm cảm thấy bội phục.
Ha ha ha, cái kia cũng không cưỡng cầu được, lần này thảo phạt Viên Phúc Thông phản địch, còn nhiều hơn thua thiệt đạo hữu tương trợ, đợi ta chiến thắng trở về, ổn thỏa bẩm báo đại vương, không thể thiếu đạo hữu một cái quốc sư chi vị.
Văn Trọng nói ra, chỉ là một mực không biết đạo hữu sư tòng người nào.
Lão thái sư chớ trách, không phải là Dư Khánh không nói, chỉ là Dư Khánh mình cũng không biết ta, chỉ có thể nói ra sư.
Tương đối đặc biệt. Ban thưởng ta pháp quyết tu luyện cùng pháp bảo chi Dư Khánh cười khổ nói.
Về sau, cũng không nói gì môn phái, truyền thụ cho ta một chút hồng hoang tu hành thưởng thức liền trực tiếp rời đi.
Thế ngoại cao nhân, phần lớn là như thế.
Văn Trọng đuốt dâu nói, tâm lý khước cũng không có đem Dư Khánh coi là chuyện to tát.
Cái này hồng hoang, nếu bàn về giáo phái, còn có thể có người so thánh nhân giáo phái lợi hại hơn hay sao?
Tâm lý khước là tại hợp lại lúc nào đem cái này Dư Khánh cũng cho kéo vào tiệt giáo, để cho hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa.
Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Bắc Hải thành cửa thành đột nhiên mở ra, Chu Bằng từ bên trong tay cầm một thanh tuyên hoa búa mang theo mấy ngàn binh sĩ giết ra.
Dư Khánh, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết, hôm nay ta liền muốn vì ta huynh đệ kia báo thủ.
Chu Bằng vừa ra tới trực tiếp nâng lên tuyên hoa búa chỉ vào Dư Khánh nói.
Hừ, không biết tự lượng sức mình.
Dư Khánh lạnh hừ một tiếng, thúc ngựa tiến lên, đi hơn 20 mét về sau, đột nhiên nhấc lên bên hông tử hồ lô màu đỏ, nhổ nút hồ lô.
một đoàn xương đỏ từ trong hồ lô bay ra. Xương đỏ không ngừng, hướng về Chu Bằng phiêu tới, đem Chu Bằng lồng chụp vào trong, khẽ hấp về sau, xương đỏ lui về, nguyên bản xông về trước giết Chu Bằng sớm liền không thấy bóng dáng. Nguyên bản hô tiếng giết rung trời chiến trận lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dư Khánh thủ đoạn, thế nhưng là Văn Trọng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm hơi lạnh. Có được thiên nhãn hắn lại là so người khác nhìn càng rõ ràng hơn, kia Chu Bằng rõ ràng là ngay cả chân linh đều không còn, ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có. Tự tìm đường chết. Dư Khánh tiện tay giải quyết Chu Bằng, vỗ vỗ ngựa cổ, đỏ thấp ngựa lập tức quay trở về đại thương trận doanh. Bắc Hải thành bên trong mười mấy đường chư hầu nhìn Chu Bằng liền vội vội vàng vàng như thế giết ra ngoài, lập tức không biết phải làm gì cho đúng, tâm lý khước ôm lấy một tia hy vọng. Vạn nhất kỳ tích ra, Chu Bằng giết lùi thương quân đâu? Báo, quân hầu, Chu Bằng tướng quân bị Dư Khánh chém giết, ra khỏi thành mấy ngàn đại quân đồng đều nhìn về phía thương quân. Không bao lâu, một người thám tử chạy vào bẩm báo nói. Chương 220, Dư Khánh hiển uy. Cái gì? Chu Bằng cũng bị chém giết. Kia Chu Bằng là ta những người còn lại bên trong nhất là Vũ Dũng đi. Đáng ghét Dư Khánh A. Tin tức truyền tới, trong đại sảnh lập tức một mảnh sợ hãi, mười mấy đường chư hầu một mặt bối rối, lập tức không biết như thế nào cho phải. Viên Phúc Thông, ngươi ngược lại là nói một câu A, lúc trước cùng một chỗ phản loạn thời điểm, ngươi thế nhưng là đáp ứng chúng ta có cao nhân đến đây tương trợ. Hiện tại đừng nói là cao nhân, liền ngay cả cái người sống đều không nhìn thấy a. Một cái chư hầu lo lắng nhìn xem Viên Phúc Thông nói. Ai? Viên Phúc Thông thở dài thở ngắn, cũng không biết như thế nào cho phải. Báo, khởi bẩm quân đội, bên ngoài có 10 cái ăn mặc hình thù cổ quái người, nói là cố nhân đến đây tương trợ. Đúng lúc này, lại một người thám tử chạy vào nói. Ha ha ha, chư vị, quá tốt rồi, cao nhân tới. Viên Phúc Thông kích động vỗ cái ghế nói ra, đi. Chư vị mà theo ta cùng một chỗ nghênh đón tiên nhân. Nói xong Viên Phúc Thông cười lớn ra nghị sự đường, một đường đến đi ra bên ngoài, vừa vặn thấy 10 cái bộ dáng khác nhau đạo nhân chính đứng ở nơi đó. Cầm đầu chính là một cái cao cao gầy gò cùng một cái mập lùn lại một mặt mỉm cười đạo nhân. Tây Phương Giáo Di Lặc, dược sư mang theo các vị sư đệ gặp qua Viên Quân Hầu. Thấy Viên Phúc Thông ra, cái kia buồn bã đại nhân cười tủm tỉm nói, hai mắt híp mắt thành một cái khe. Ha ha ha, chư vị tiên trưởng đến đây tương trợ. Thực sự là ta Viên Phúc Thông phúc phận A, mau mau mời vào bên trong. Viên Phúc Thông cười vang nói. Viên Quân Hầu, tạm thời không nổi, gia sư trước khi tới có chuyện để ta thay hắn hỏi Viên Quân Hầu. Di Lặc vừa cười vừa nói. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhưng có dặn dò gì? Viên Phúc Thông nghe xong tranh thủ thời gian cung kính hỏi. Đằng sau cùng ra mười mấy đường chư hầu nghe xong Di Lặc lại là Thánh Nhân đệ tử, lập tức sắc mặt vui mừng, ám đạo lúc này có thể chuyển bại thành thắng. Gia sư nói, đợi cho địch nhân lui binh về sau. Hy vọng có thể tại Bắc Hải địa giới truyền bá ta Tây Phương giáo tín ngưỡng. Di Lặc cười tủm tỉm nói, thế nhưng là lời này nghe vào Viên Phúc Thông trong tai, lại không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Truyền lại tín ngưỡng? Viên Phúc Thông trừng to mắt, Tây Phương giáo lúc này người tới, hắn liền nghĩ đến đối phương muốn ngay tại chỗ lên giá, lại không có nghĩ qua đối phương khẩu vị thế mà như thế lớn. Từ nhân tộc ta sinh ra ngày lên, Thánh Phụ liền có lời, nhân tộc ta chỉ bái thiên địa, chỉ kính Thánh Phụ Thánh Mẫu. Không thể tin ngửa người khác. Viên Phúc Thông nói ra, tiên trưởng, ngươi đây là muốn ta tự tuyệt tại nhân tộc A. Viên Quân Hầu thân vì nhân tộc, thẳng thắn cương nghị, Di Lặc cảm giác sâu sắc bội phục, tại hạ cái này về tu Di Sơn đi bẩm báo sư tôn. Di Lặc cười tủm tỉm hồi đáp, nói xong vậy mà liền như thế cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tiên trưởng chấm đã. Đi lần này, Viên Phúc Thông lập tức gấp. Dưới mắt Bắc Hải Thành đã là hết đạn cạn lương trình độ, mắt thấy liền muốn thành phá người vong. Còn bất kể hắn là cái gì nhân tộc tổ hơn A. Ta đáp ứng tiên trưởng chính là, đợi cho thương quân lui binh, Bắc Hải địa giới, mặc cho Tây Phương giáo truyền bá tín ngưỡng. Ha ha ha, tốt, Viên Quân Hầu yên tâm chính là, hắn Văn Trọng mặc dù là tiệt giáo chân truyền, nhưng là bất quá chỉ là một cái đệ tử đời ba, như thế nào là ta cái này Tây Phương giáo đời thứ hai thủ đồ đối thủ, thương quân ít ngày nữa liền sẽ bại lui. Di Lặc cười to nói, như thế phiền phức tiên trưởng. Viên Phúc Thông lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng ấy nay có chút tiêu tán, sau đó nhưng lại mở miệng nhắc nhở, dám cứ gọi tiên trưởng biết được, kia Văn Trọng thực sự không có gì đại thần thông, chỉ là trong quân có một cao thủ tên là Dư Khánh, thực sự là khó chơi vô cùng. Dư Khánh. Di Lặc trầm ngâm một chút, sau đó khinh thường nói, trong giáo đệ tử đích truyền cũng không gọi tên này người, nghĩ đến là ỷ vào hai tay tả đạo chi thuật xính nhất thời chi uy phong, ngày mai liền cứ gọi hắn biết được ta thánh nhân chân truyền bản sự. Tại hạ ở đây trước chúc tiên trưởng kỳ khai đắc thắng. Viên Phúc Thông không người nói. Như thế, Tây Phương Giáo một đoàn người liền tại cái này Bắc Hải trong thành an ngừng tạm tới. Hôm sau trời vừa sáng, Văn Trọng cùng Dư Khánh lại tới gọi trận. Tiên trưởng, đó chính là trước đó nói cho ngươi Dư Khánh. Trên đầu thành, Viên Phúc Thông chỉ vào phía dưới Dư Khánh đối Di Lặc nói. Dư Khánh. Di Lặc dương mắt nhìn lên, thấy một cái buôn bán bên ngoài phổ thông cao gầy đạo nhân, mặc dù tướng mạo bình thường, lại tự có một phen thoải mái khí chất. Nhìn cũng không được gì đâu, Hàng Long sư đệ, không bằng ngươi đi thử hắn một lần. Di Lặc đối sau lưng một đạo nhân nói. Tốt. Hàng Long nghe liền trực tiếp đỡ mây rơi xuống đầu tường. Dư Khánh đang cùng Văn Trọng khiêu chiến đâu, thấy một đạo nhân từ trên trời giáng xuống, tay cầm giới đao, biết được người vừa tới không phải là trước đó đụng phải những người phàm tục kia võ tướng hoặc là tà đạo chi lưu có thể so, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tây Phương Giáo, Hàng Long, thấy qua đạo hữu. Hàng Long rơi vào đại quân trước mặt, một mặt người đối số vạn đại quân thần không đổi màu không thay đổi, chắp tay trước ngực nói. Đạo huynh hữu lễ. Dư Khánh trên ngựa đánh cái chắp tay. Xin chỉ giáo. Hàng Long không có nhiều lời, trong tay giới đao ném đi, giới đao bay lên không trung, nhất thời hóa thành một đạo gào thét thần long hướng về Dư Khánh dương nanh múa vuốt giết quá khứ. Uy thế kinh người, để Dư Khánh sau lưng mấy vạn thần kinh bách chiến đại thương quân sĩ đều có một chút rối loạn lên, nếu không phải quân pháp như núi, nói không chừng liền có người rơi đầu chạy trốn. Đến hay lắm. Dư Khánh cười lớn một tiếng, vỗ bên hông tử hồ lô màu đỏ. Một đoàn xương đỏ bay ra, Dư Khánh dùng tay nhất chỉ, xương đỏ lập tức hướng về giới đao bay đi, đem giới đao bao phủ ở bên trong về sau, lại uy thế không giảm đem Hàng Long đạo nhân cho bao phủ ở bên trong. Trên đầu thành, Di Lặc hài lòng nhìn phía dưới uy thế kinh người Hàng Long đạo nhân, Hàng Long sư đệ tu vi đã đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, trên lệch một bước là có thể đuổi kịp ta, thực sự là ta Tây Phương Giáo nhân tài mới nổi a. Đúng vậy a, Hàng Long sư đệ thiên tư kinh người. Lần này hai vị sư tôn xảo đoạt thiên công đã sáng tạo ra tín ngưỡng hương hỏa phương pháp tu luyện, nói không chừng tương lai chúng ta có thể cùng một chỗ chứng được chuẩn thánh. Dược sư cũng ở một bên cảm khái nói. Mười cái Tây Phương Giáo đồ cùng một chỗ gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Như thế xem ra, kia Dư Khánh bất quá là tiểu đạo mà thôi, có chư vị tiên trường tại, tất nhiên có thể Viên Phúc Thông vừa chắp tay, rất không có cốt khí vỗ Tây Phương Giáo đám người mông ngựa. Vỗ vô lại phát hiện toàn bộ đầu tường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy tất cả mọi người cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem dưới thành. Viên Phúc Thông trong lòng lộn bột một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. T. Hàng Long đạo trưởng đâu? Chương 221, sư phụ ngươi bị sét đánh qua. Dưới tường thành, chỉ còn lại Dư Khánh một người tại vướt vướt trong tay giới đao, nơi nào còn có Hàng Long đạo nhân cái bóng, lại nhìn Di Lặc bọn người một bộ hoặc là không dám tin, hoặc là phẫn nộ đến cực điểm dáng vẻ. Viên Phúc Thông lập tức rụt cổ lại. Nương liệt. Vướt mông ngựa đập tới vó ngựa lên. Hàng Long sư huynh vậy mà lần nữa gặp bất chắc, đợi ta tiến đến báo thủ cho hắn. Luôn luôn tại Tây Phương Giáo cùng Hàng Long đạo nhân quan hệ tốt nhất Phục Hổ đạo nhân giận nói một tiếng, nói xong liền chuẩn bị hạ xuống tường thành. Hàng Hổ sư đệ chấm đã. Di Lặc nghe xong vội vàng ngăn lại đối phương, thầm nghĩ kia Hàng Long Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đều gây ở bên trong, ngươi bất quá một cái Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, còn không bằng Hàng Long đâu, cái này muốn xuống dưới còn có thể có cái đường sống. Đợi ta tự mình hạ đi chiếu cố hắn. Di Lặc nói xong hóa thành một đạo kim sắc độn quang rơi vào dưới thành. Lúc này Dư Khánh đã đối giới đao đã mất đi hứng thú, bất quá là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Xem ra sư tôn lưu cho trong tin tức của mình nói Tây Phương cằn cỗi, thật không phải tùy tiện nói một chút. Bây giờ đế tân vô đạo, sinh linh đồ thán, Bắc Hải viên quân hầu hưng quân khởi nghĩa, chính là cứu cấp bách tính thời điểm, ta Tây Phương giáo một các sư huynh đệ rời núi, chính là vì giúp đỡ nghĩa quân. Đạo huynh vì sao muốn nghịch thiên mà đi? Di Lặc đối Dư Khánh nói, một đỉnh nghịch thiên chụp mũ lập tức chụp tại Dư Khánh trên đầu. Các ngươi thật sự là Tây Phương Giáo? Dư Khánh mở miệng hỏi. Không sai, tại hạ là Tây Phương Giáo hai giáo chủ chuẩn đề thánh nhân thủ đồ Di Lặc. Di Lặc ngạo nghễ nói. Ngươi cùng ta đàm nghịch thiên mà đi. Dư Khánh biểu lộ có chút quái dị. Đạo hưu đích xác là tại nghịch thiên mà đi, bất quá lúc này lạc đường biết quay lại còn kịp. Cùng ta cùng một chỗ về Tây Phương cộng đồng lĩnh hội đại đạo, chắc hẳn sư tôn nhất định sẽ tha thứ đạo hữu. Di Lặc chậm rãi nói. Không đi, sư phụ ngươi bị sét đánh qua. Dư Khánh bĩu môi nói. Gia sư tu vi cao thâm, chính là hồng hoang có ít thánh. Di Lặc trên mặt cơ bắp có quắp một chút. Sư phụ ngươi bị sét đánh qua. Gia sư hòa ái dễ gần, chính là chúng thánh bên trong. Sư phụ ngươi bị sét đánh qua. Sư phụ ta. Sư phụ ngươi bị sét đánh qua. Chúng ta có thể hay không không sách bị sét đánh chuyện. Di Lặc trong lòng phảng phất vô số cái không thể miêu tả chi thần thú lao nhanh mà qua. Sư phụ ngươi đầu bị tiên thiên chí bảo nện qua. chúng ta vẫn là hãy nói một chút bị sét đánh sự tình đi.
Sư phụ ngươi bị sét đánh qua hai lần.
Di Lặc bị tức thật tốt treo một ngụm lao huyết phun ra, một cái tay bưng kín trái tim.
Thân mẹ nó bị sét đánh qua hai lần.
Ngươi bị một cái tọa kỵ đánh ngất xỉu qua.
Dư Khánh lại tức chết người không đền mạng nói.
Phúc.
Này lại Di Lặc rốt cục nhịn không được, bị tức hộc máu.
Đừng muốn phí lời, động thủ đi.
Di Lặc lau khô khỏe miệng máu tươi, xuất ra nhân chủng đại đối Dư Khánh nói.
Dư Khánh bấm một cái pháp quyết, xương đỏ xuất hiện lần nữa, hướng về Di Lặc bay đi.
Hừ, bần đạo đã sớm nghĩ kỹ làm sao đối phó ngươi chiêu này, nhìn ta bà bối.
Di Lặc nhìn thấy xương đỏ bay tới, không chút hoang mang đem nhân chủng đại hướng không trung ném đi, chỉ thấy một cỗ to lớn hấp lực từ nhân chủng trong túi sinh ra, trên chiến trường lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ, cắt bay đá chạy.
Ha ha ha, thế nào, ngươi kia xương đỏ mặc dù sắc bén, nghe còn có chút ngọt. Di Lặc cản rỡ cười nói ba.
Ta làm sao biết xương đỏ nghe có chút ngọt.
Không đợi nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, Di Lặc lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới một cỗ kịch liệt đau nhức.
Đau nhức sát ta vậy.
Quát to một tiếng liền ngã nhào trên đất, mắt thấy liền bị xương đỏ bao phủ lại, may mắn dược sư nhanh tay lẹ mắt, dùng pháp lực chụp tới, đem Di Lặc cho mò được trong thành, lúc này mới cứu đối phương một mạng.
Chư vị sư huynh đệ cẩn thận, hắn kiện pháp bảo kia là trực tiếp đả thương người nguyên thần.
Di Lặc cưỡng để lấy nói một hơi, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Sở dĩ có thể bị Dư Khánh vượt cấp gây thương tích, lại là bởi vì Di Lặc khinh địch, coi là bằng vào nhân chủng đại có thể thu đoàn kia xương đỏ.
Lại không nghĩ đoàn kia xương đỏ căn bản chính là vô hình mà có tượng chi vật, căn bản không tồn tại vật chất, xương đỏ chỉ là một loại biểu hiện ra ngoại tượng mà thôi, nhân chủng đại làm sao có thể thu được loại vật này.
Bị truyền tổn thương nguyên thần xương đỏ xâm nhập, cũng may mà Di Lặc đại la tu vi lúc này mới có thể bảo trụ một cái mạng.
Di Lặc hôn mê bất tỉnh, trên đầu thành lập tức loạn thành một bầy, Tây Phương cằn cỗi. Một đám Tây Phương giáo chúng cầm đều là phổ thông chữa thương đan dược, nào có trực tiếp tác dụng tại Đại La Kim Tiên Nguyên Thần chân quý linh dược.
Từng cái thuốc thủ vô sách không biết như thế nào cho phải.
Phía dưới Dư Khánh xem xét, lập tức cười ha ha một tiếng, các ngươi vẫn là về đi tu luyện cái mấy ngàn năm lại ra khỏi núi đi.
Lại tại lúc này, trên trời đột nhiên rơi xuống vô số thiên hoa, trên mặt đất hiện ra vô số kim liên, một đạo tử khí từ Tây Phương mà tới.
Lớn cảm giác kim tiên không hai lúc, Tây Phương Diệu Pháp Tổ Bồ Đề.
Bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vạn tử.
Chống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi.
Cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư.
Một tiếng ngâm sướng từ chân trời vang lên, chuẩn đề thánh nhân đi bộ mà xuống, một đường rơi xuống Bắc Hải trên thành.
Cung nên sư tôn.
Một nhóm 10 cái Tây Phương giáo đệ tử vội vàng quỳ xuống nói.
Đứng lên đi.
Chuẩn đề hòa ái nói, một đường đi vào Di Lặc trước mặt, trong tay thất bảo diệu thụ vung lên. Nguyên bản trọng thương hôn mê Di Lặc đạo nhân vậy mà trực tiếp mở to mắt bình phục.
Đa tạ sư tôn, đồ nhi cho sư tôn mất mặt.
Di Lặc quỳ trên mặt đất hổ thẹn nói.
Đứng lên đi.
Chuẩn đề thản nhiên nói, tâm lý khước cũng là không còn gì để nói.
Ngươi đồ đệ này cho ta rất người coi như ít sao.
Các ngươi theo ta đi xuống xem một chút đến tột cùng là người phương nào dám làm tổn thương ta Tây Phương giáo môn đồ.
Chuẩn đề thản nhiên nói. Nói xong cứ như vậy đi bộ mang theo một đám đồ đệ tử trên tường thành một bước một bộ đi xuống.
Đạo huynh không tốt, là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân.
Văn trọng ra roi hắc kỳ lân hướng đi về phía trước mấy bước, một mặt lo lắng đối Dư Khánh nói.
Đạo huynh vừa mới tổn thương Di Lặc đạo nhân chính là chuẩn đề thánh nhân thủ đồ, không nghĩ tới chuẩn đề thánh nhân vậy mà tự mình hạ mình đến đây, phải làm sao mới ổn đây. Vi huynh mặc dù là tiệt giáo đệ tử, nhưng là trưởng giáo thánh nhân ở xa Kim Ngao đảo không nói. Có nguyện ý hay không vì ta xuất thủ vẫn là hai việc khác nhau đâu.
Hừ, thánh nhân lại có làm sao?
Sư tôn đã từng giáo dục ta, mặc kệ đối mặt ai, đều không thể sinh ra tâm mang sợ hãi, sống lưng một khi cong đi xuống, còn muốn thẳng lên liền khó khăn.
Dư Khánh cầm trong tay bảo hồ lâu ngang nhiên nói.
Tiểu hữu lại là hảo tâm tính A.
Dư Khánh nói chuyện công phu, chuẩn đề thánh nhân chạy tới phụ cận, nhìn thấy ngẩng đầu đứng thẳng Dư Khánh, không khỏi mở miệng cảm thán nói.
Xin lỗi nay hơi bận quên đăng trương.
Chương 222, ta chính là Đại La Kim Tiên A.
Chuẩn đề hơi cười nói, thế nhưng lại đem thánh nhân uy áp toàn bộ phóng thích ra ngoài, hướng về Dư Khánh ép đi.
Thân mẹ nó gặp sét đánh.
Thân mẹ nó bị tiên thiên trí bảo nện đầu.
Dám bố trí thánh nhân.
Tiểu hữu cùng ta Tây Phương hữu duyên, không bằng cùng ta về Tây Phương cộng đồng nghiên cứu Tây Phương diệu pháp.
Chuẩn đề khẽ cười nói.
Dư Khánh sắc mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời, toàn thân trên dưới phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Kia là xương cốt đã sinh ra khe hở, lại kiên trì không chịu đổ xuống.
Tiệt giáo ba đời chân truyền văn trọng bái kiến chuẩn đề thánh nhân, chúc thánh nhân thánh thọ vô cương. Văn Trọng ở một bên xem xét tình cảnh này, mau tới trước hai bước quỳ rạp trên đất nói. Đã là thông thiên đạo hữu môn hạ, vì sao không tại Bích Du cung tiềm tu, bây giờ phong thần sắp đến, làm gì đến lẫn vào cái này phạm tục sự tình. Chuẩn đề có ý riêng nói. Dám gọi chuẩn đề thánh nhân biết được, cái này Dư Khánh đạo hữu mặc dù không phải ta tiệt giáo môn hạ, lại là ta chuẩn bị mang về sơn môn đẩy giới cho ân sư. Văn Trọng mở miệng nói ra, là lấy cũng coi như ta nửa cái tiệt giáo môn nhân, khẩn cầu chuẩn đề thánh nhân thủ hạ lưu tình. Lao thái sư hảo ý, Dư Khánh tâm lĩnh, ta đã có lao sư. Dư Khánh cắn chặt răng, cưỡng ép chống đỡ nói. Ai? Dư đạo hữu, ngươi đây là tội gì? Văn Trọng không nghĩ tới Dư Khánh thế mà nói như vậy, thở dài một tiếng không biết phải làm gì cho đúng. Cái này tiểu hữu lại là không quá nể mặt ngươi a. Chuẩn đề giống như cười mà không phải cười nhìn xem Văn Trọng. A, chuẩn đề, ngươi là càng sống càng trở về a. Làm sao còn khi dễ bên trên tiểu bối? Đúng lúc này, trên trời cao một tiếng cười khẽ truyền tới. Người nào, dám khinh nhờn thánh nhân? Thánh nhân giận dữ, toàn bộ Bắc Hải thành chung quanh vạn dặm phương viên đều trở nên phong vân phồng lên. Thôi đi, ngươi chuẩn đề còn dùng khinh nhẫn. Để ngươi tìm phong thủy bảo địa ngươi tìm xong chưa? Một thanh niên từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, một bộ lười biếng bộ dáng. Thế nhưng là lời nói ra lại là có thể đem người dọa cho chết. Cái gì? Để thánh nhân tìm phong thủy bảo địa. La Thiên chuẩn đề lại là sợ hãi lại là phẫn nộ nhìn xem xuống tới thanh niên. Một bên Văn Trọng thấy cảnh này lại là buông lòng một hơi. Nhỏ giọng đối bởi vì La Thiên đến đã bị không để ý tới Dư Khánh nói ra, đạo hữu lần này cuối cùng nhặt về một cái mạng. Lao thái sư cái này là ý gì? Dư Khánh biểu lộ có chút lo lắng hỏi. Nhìn thấy từ trên trời rơi xuống vị kia sao? Đây chính là áp đảo thánh nhân phía trên tồn tại, có hắn tại, chắc hẳn chuẩn đề thánh nhân hẳn là không thời gian đến để ý tới ngươi, mau mau cùng ta trở về đi. Văn Trọng nói xong liền chuẩn bị lôi kéo Dư Khánh về Thương Quân Đại Doanh. Lại không nghĩ Dư Khánh hai mắt tỏa sáng đối Văn Trọng hỏi, lão thái sư lời ấy thật chứ? Nói nhảm, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hồng hoang phía trên, nếu bàn về bối cảnh, thuộc về chúng ta thánh nhân giáo phái chân truyền, nhưng là có một mạch địa vị lại là tại chúng ta thánh nhân giáo phái phía trên. Văn Trọng cảm thán nói, bất quá đạo hữu vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là cân nhắc dưới mắt đi, thực sự không được ta mang ngươi về Bích Du cùng, tin tưởng trưởng giáo thánh nhân nghe nói ngươi hôm nay chi biểu hiện. Nhất định nguyện ý đưa ngươi thu nhập môn tưởng. Văn Trọng đối Dư Khánh nói. Không làm phiền Lao Thái Sư, ta Dư Khánh muốn làm liền muốn làm kia mạnh nhất một mạch đệ tử. Lại không nghĩ Dư Khánh khẽ cười một tiếng, cự tuyệt Văn Trọng hảo tâm, trực tiếp hướng về La Thiên đi tới. Ha ha, Dư đạo hữu, kia Thanh Khâu một mạch thu đầu nghiêm ngặt, hồng hoang không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập môn hạ, ngươi làm sao lại? Văn Trọng lời còn chưa nói hết, liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dư Khánh lập tức quỳ gối La Thiên trước mặt. Đồ tôn Dư Khánh, bái kiến sư tổ. Sư tổ ba. Dư Khánh đạo hữu sư phụ là ai? Văn Trọng trong đầu thật nhanh qua một vòng, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. T. Dục quản là ai? Cái này hồng hoang, Dư đạo hữu về sau liền có thể xông pha A. Ừm, ngươi rất không tệ, không có rơi Thanh Khâu một mạch vi phòng, nhớ kỹ, ta Thanh Khâu một mạch, tu vi không được có thể khổ tu đi lên, sư tổ cùng sư phụ ngươi cũng sẽ nâng đỡ chỉ đạo ngươi, nhưng là cốt khí bẻ gãy, liền rốt cuộc đỡ không nổi. La Thiên đối Dư Khánh nói. Chỉ nghe Dư Khánh nhiệt huyết sôi trào quỳ rạp trên đất, đệ tử cẩn tuân sư tổ mệnh. Lui ra phía sau đi, nhìn ta báo thủ cho người chính là. La Thiên vung tay lên, một sợi màu xanh tạo hóa chi khí rơi vào Dư Khánh trên thân, Dư Khánh chẳng những thương thế lập tức tốt, mà lại trên thân còn có một dòng nước nóng đang không ngừng lượn vòng lấy, chỉ cảm thấy đạo này nhiệt lưu đối tu vi rất có ích lợi. Đa tạ sư tổ. Dư Khánh dập đầu, sau đó liền thối lui đến Văn Trọng bên cạnh, đã thấy Văn Trọng ngay tại trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Thế nào? Lao thái sư không biết ta rồi. Dư Khánh khẽ cười nói. Ai, đạo hữu, ngươi giấu được ta thật đáng. Văn Trọng thở dài một tiếng. Ta cũng là hôm nay mới biết được sư môn danh hiệu. Dư Khánh cười nói. Dứt lời hai người dặn dò Thương Quân triệt thoái phía sau, chỉ để lại Văn Trọng cùng Dư Khánh hai người xa xa đứng chú ý bên này tình cảnh. La Thiên nhìn thấy Thương Quân sau vung không sai biệt lắm, nhìn lướt qua trên đầu thành viên Phúc Thông, lúc này mới quay đầu đối chuẩn đề nói ra, chuẩn đề. Lớn ta đồ tôn, hôm nay ta liền tính với ngươi tính bút chứng này. La Thiên, ngươi muốn quá mức. Chuẩn đề bị La Thiên tiếu dung dọa cho lập tức nhịn không được lui về sau một bước, sau đó khuôn mặt đỏ lên nói. Hồng quân đạo hữu có lời, lần này đại kiếp, chuẩn thánh trở xuống mới có thể nhập kiếp, chuẩn đề đạo hữu lại là vi quý a. La Thiên lắc đầu thở dài, hôm nay, ta liền muốn thay hồng quân đạo hữu thanh lý môn hộ. Nói như vậy La Thiên đạo hữu liền không có vi quý sao? Đúng lúc này. Trời bên trên truyền đến tiếp dẫn được thanh âm. lại là Hồng Hoang Ngũ Thánh tề tụ, Tam Thanh cùng tiếp dẫn thấy La Thiên tới, sợ Chuẩn Đề lại bị diệt rồi một lần, thế là tranh thủ thời gian đuổi đi theo. Tiếp dẫn đạo hữu, ngươi chỗ nào nhìn thấy ta vi quy? Ta không phải Đại La Kim Tiên sao? La Thiên ngẩng đầu nháy nháy con mắt nói. Ngươi tiếp dẫn tập trung nhìn vào. T. Ngươi đừng nói, La Thiên nói thật đúng là không có ma bệnh. Con hàng này đích thật là một mực duy trì Đại La Kim Tiên pháp lực A. Ngũ Thánh cùng một chỗ nhìn xem Đại La Kim Tiên La Thiên, một bộ an phân đồng dạng biểu lộ. Có thể đồ thánh Đại La Kim Tiên. Tình cảm từ mẹ nó tam tộc đại chiến bắt đầu ngươi ngay tại cái này kìm nén xấu đâu. Bản tọa nói không sai chứ. Ta có phải là Đại La Kim Tiên? La Thiên nháy nháy con mắt đối tiếp dẫn nói. Không có. Không sai, thế nhưng là tiếp dẫn trên mặt đau khổ thần sắc càng thêm hơn, nói lắp bắp. Đã không sai, kia Chuẩn Đề cũng dám lấy thánh nhân thân phận xuất thủ, mở rộng lượng kiếp, tạo thành hồng hoang sinh linh đồ thán. Hôm nay ta liền dẫn hồng quân đạo hưu thanh lý môn hộ. La Thiên không đợi tiếp dẫn nói xong liền mở miệng nói ra. Chương 223, ta có một trận. Bốn thánh bị La Thiên nói á khẩu không trả lời được, ngày đó Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân có lời, chuẩn thánh phía dưới đều thai kiếp bên trong, tuy không nói rõ chuẩn thánh trở lên người không thể nhập kiếp, lại là có khống chế lượng kiếp quy mô ý tứ ở bên trong. Quân không gặp như là dựa theo lúc đầu quy tích, phàm là tham dự phong thần lượng kiếp thánh nhân, Tam Thanh trực tiếp bị buộc ăn vẫn thánh đan, Tây Phương Nhị Thánh phán ra huyền môn mặc dù không có bị khống chế, nhưng cũng bị cầm tù tại Hỗn Độn Thiên Ngoại Thiên, bình thường không được xuất thế. Bốn đạo ánh mắt rơi vào Chuẩn Đề thân bên trên. Nương liệt. Ngươi hảo hảo tu di sơn không đốc, làm gì nhất định phải ra tới Trang Bức. Hiện tại tốt, Trang Bức không có giả minh bạch, lại bị người bắt được tay cầm. La Thiên, không tầm thường liền lại bị ngươi đổ một lần mà thôi, thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi còn có thể thật giết ta hay sao? Chuẩn Đề bị mấy người nhìn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng đối La Thiên nói. Không giết được ngươi, còn không trấn áp được ngươi sao? La Thiên cười lạnh. Trước đó không lâu mới tăng lên tới 8 thành cảnh giới không gian pháp tắc đột nhiên phát động, lập tức xuất hiện ở Chuẩn Đề sau lưng. Lý. Một tiếng, đã đổ qua 2 lần thánh nhân mà toàn bộ thân kiếm đều biến thành một loại yêu dị màu đỏ sậm tử lôi kiếm đột nhiên xuất hiếu, lập tức quán xuyên Chuẩn Đề vị trí trái tim. Trái tim chính là nhân thể lực lượng chi nguyên, Chuẩn Đề tuy là thánh nhân, nhưng là bỗng nhiên trái tim bị La Thiên lấy đại pháp lực cùng tử lôi kiếm xuyên qua, cũng là cảm thấy thân thể một trận mệnh chi, có chút để không nổi lực lượng cảm giác. Đừng muốn tổn thương sư đệ ta. Luôn luôn cho người ta cảm giác trung thực, chính là 2 lần trước tại La Thiên đấu pháp cũng chưa từng xử qua toàn lực tiếp dẫn lúc này mới lại là thật sốt ruột thực sự tức giận. Tiếp dẫn bảo tràng, gia trì thần sử cùng một chỗ hướng về La Thiên đập tới, lần này toàn lực xuất thủ, chúng thánh lúc này mới phát hiện. Nguyên lai chư thánh bên trong tu vi cao nhất không phải lão tử, mà là vị này luôn luôn không hiển sơn không lộ thủy tiếp dẫn. Lại là bởi vì lão tử bị nhân tộc khí vận phản vệ 2 lần. Dẫn đến tu vi một mực trì trệ không tiến, lúc này mới bị tiếp dẫn vượt qua. Hôn nguyên tam trọng thiên tu vi một khi động thủ, quả nhiên là thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vô số hồng hoang đại thần thông giả một mặt hoảng sợ nhìn xem ra chỉ thần sử cùng tiếp dẫn bảo tràng rơi xuống, ám đạo nếu là mình ở vào vị trí kia, chỉ sợ ngay cả dư ba đều chịu không được. Cút! La Thiên quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, càn khôn đỉnh, càn khôn đồ, kiền khôn xích tản mát ra vạn trượng quang mang từ La Thiên sau đầu dâng lên. Thành xếp theo hình tam giác lấy tam tải chi thế hướng về 2 kiện pháp bảo nên đón. Nhìn uy lực kinh người tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì thần sử chỉ vừa đối mặt, liền bị 3 kiện càn khôn sáo trang cho bao khỏa tại ở giữa, tức không vào được. Lại nói La Thiên bên này, Chuẩn Đề mới vừa từ trọng thương bên trong khôi phục lại một điểm, liền thấy 2 đầu âm dương ngư bơi tới, đem mình bao khỏa tại bên trong. Chuẩn Đề, cho bản tọa chấn áp. La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, 8 thành âm dương pháp tắc dốc toàn bộ lực lượng. Lập tức để thái cực đồ uy lực tăng gấp bội, đem Chuẩn Đề chăm chú bao khỏa ở bên trong, liền ngay cả mượn dùng một chút thiên đạo chi lực cũng không có cách nào tránh thoát. Chuẩn Đề cái này mới là thật luôn cuống. La Thiên, ta chính là thiên đạo thánh nhân, thiên đạo chú định quản lý hồng hoang chúng sinh, ngươi như thế đem ta trấn áp, thiên đạo là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói à, là ngươi trước ý đồ mở rộng lượng kiếp quy mô, ta là mang hồng quân đạo hưu thanh lý môn hộ à. Lại nói ta chỉ là trấn áp ngươi, lại không nói giết ngươi. Đợi cho lượng kiếp về sau lại đem ngươi phóng xuất chính là. La Thiên nháy nháy con mắt nói. Lời mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là rơi ở những người khác lỗ thai lý khức nhất lên kinh đảo hải lãng. Chắc không được trước đó muốn lại nhảy bên trong rông dài nhiều như vậy, hoàn toàn không phải La Thiên tính cách. Nguyên lai là đánh lấy loại này tính toán. Bất quá. Cái này La Thiên mưu đồ khi thật là khủng bố. Lượng kiếp phía dưới, chính là thánh nhân giáo phái cũng có thể là út, ai biết chờ chuẩn sách lúc đi ra Tây Phương giáo là dạng gì. Ngươi cho ta yên lặng bị ta trấn áp 100 năm đi. La Thiên cười lạnh một tiếng, trong tươi cười mang theo không rõ ý vị, để chuẩn đề trong lòng phát lệnh, báo động đại tác. Không được, không thể bị trấn áp, một khi bị trấn áp, khả năng về sau mãi mãi cũng không cách nào ra. Vừa muốn đem hết toàn lực tự bạo một lần, dù là rơi xuống thánh vị đều sẽ không tiếc đâu, liền gặp một viên bể ngoài xấu xí hạt châu đi tới đỉnh đầu của mình. Một đạo quang hoa hiện lên, chuẩn đề thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hồng hoang phía trên, không còn có chuẩn đề khí tức. Cái này, liền bị trấn áp. Chư thánh ngu ngơ nhìn xem dừng lại tại nguyên chỗ thế giới châu. Trên bầu trời, trời trong như tẩy, không có chút nào thiên khiển rơi xuống dấu hiệu. Phảng phất thật ứng với La Thiên trước đó nói tới thay Hồng Quân thanh lý môn hộ. Hỗn độn tử tiêu cung Hồng Quân cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, đều bị không gian bên trong một loại tràn trề đại lực cho ngăn cản, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bưng tọa tại vân sàng bên trên. Ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng vẻ mong đợi, lại là không có tại có hành động. Chuẩn đề đạo hữu hẳn là bị thái cực đồ bao vây vô lực dãy rủa, lại bị thế giới châu cho chấn áp đến một thế giới khác. Lao tử thở dài một cái, bất quá trừ phi La Thiên chịu thả ra chuẩn đề đạo hữu, không phải cái này thái cực đồ cùng thế giới châu lại là không cách nào lại dùng, chư vị không cần lo lắng hắn lại chấn áp ai, cái thằng này về sau chỉ có thể giết ta nhóm mà không thể chấn áp. Ba người khác nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó kịp phản ứng thần mẹ nó chỉ có thể giết ta nhóm không thể chấn áp chúng ta. Hợp lấy ta thành thiên đạo thánh nhân chính là cho ngươi giết lấy chơi. Thông thiên đạo hữu, lại là không thể để cho La Thiên phách lối như vậy đi xuống, còn tiếp tục như vậy, chúng ta thánh nhân mặt mũi liền thật không còn sót lại chút gì. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực chậm rãi nói. Lao tử cùng Nguyên Thủy ánh mắt cũng tập trung vào thông thiên trên thân. Hai lần trước cùng La Thiên giao phong thời điểm thông thiên lại là bởi vì khinh thường lấy nhiều khi ít, một mực tại vầy nước, chỉ phụ trách kéo lấy nữ hoa, nhìn như xuất tận toàn lực. Chỉ là ở đây thánh nhân cũng biết, như là đơn thuần luận đấu pháp năng lực, chư thánh bên trong, lúc này lấy thông thiên là nhất. Tốt à, còn xin hai vị huynh trưởng cùng chuẩn đề đạo hữu ngăn chặn La Thiên viện thủ, ta tự mình đi chiếu cố La Thiên. Thông thiên cười khổ một tiếng, hắn là trong lòng không nguyện ý cùng La Thiên đối nghịch. Chỉ là lần này vì chư thánh cộng đồng lợi ích, lại là không xuất thủ không được. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm tiên nhân tứ cảnh trô lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Thông thiên thanh âm từ hồng hoang bên trong vang lên, đạo hữu, ta có một trận tên là Chu Tiên kiếm trận, còn xin đạo hữu đánh giá. Chương 224, nói ngươi cái kia là giả. Vừa dứt lời, một cỗ ngập trời sát khí xuất hiện tại trong hồng hoang, tất cả đại la kim tiên trở lên người lập tức bị từ trong tu luyện bừng tỉnh, vô số đạo thần niệm giáng lâm tại Bắc Hải ngoài thành. T. Cái này thông thiên giáo chủ lại bày ra Chu Tiên kiếm trận, lần này là ai xui xẻo như vậy à? Cũng không dám nói lung tung, ngươi xem một chút đối diện vị kia. Lại là một trận long tranh hổ đấu à? La Thiên một mặt im lặng nhìn lên trước mặt Chu Tiên kiếm trận, còn có tại phía trước mình dương dương đắc ý thông thiên. Cái kia, thông thiên, dùng Chu Tiên kiếm trận đối phó ta, ngươi nói cho ta ngươi làm sao nghĩ? La Thiên đạo hữu, có dám vào trận một nhóm? Thông thiên đắc ý nhìn xem La Thiên, sư tôn có lời. Cái này Chu Tiên kiếm trận không phải tam thánh đều tới mà không thể phá. Hai lần trước là bởi vì cùng La Thiên không có trực tiếp xung đột lợi ích, là lấy thông thiên mỗi lần đều là ngăn cản nữ hoa, tuyệt không chăm chỉ. Bây giờ lại là dự định xuất ra Chu Tiên kiếm trận giáo huấn La Thiên một phen, cho hắn biết. Thánh nhân, không thể lừa gạt. Cái kia, thông thiên, muốn không tính là đi. La Thiên bộ mặt cơ bắp nhịn không được co quắp một chút, ngẩng đầu nhìn thông thiên. Đạo hữu hẳn là sợ phải không? Thông Thiên luôn cảm thấy này lại La Thiên nhìn xem ánh mắt của mình có chút quen thuộc. Thật muốn để ta đi vào. La Thiên hỏi lần nữa. Mời. Thông Thiên khẽ vươn tay. Đây chính là ngươi nói a? La Thiên lắc đầu, đối Thông Thiên nói ra, ngươi đi vào trước đi, một khắc đồng hồ sau ta đi vào phá trận. Mấy vị, một hồi còn mời hỗ trợ ngăn lại Thanh Khâu mấy người khác. Thông Thiên lại quay đầu chắp tay đối Lao Tử tiếp dẫn mấy người nói. Tam đệ lại đi, có chúng ta ở đây. Lao Tử gật gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía Thanh Khâu phương hướng, chờ đợi lấy nữ hoa bọn người trước tới cứu viện La Thiên. Chỉ là Thanh Khâu, Thiên Ma Sơn, Tùng Vân Khanh chờ Thanh Khâu môn người tử đệ vị trí, một đám Thanh Khâu sở thuộc cao thủ đều cười nhanh gặp cả người tới, ai còn nhớ được tới chi viện. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, trực tiếp thẳng đi vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. La Thiên chờ đợi một khắc đồng hồ về sau, lúc này mới tại lao tử đám người cười lạnh đi vào Chu Tiên kiếm trận. Có thơ thuật nói, Chu Tiên ác trận bốn môn sắp xếp. Chu Tiên ác trận tứ môn bài, Hoàng Vũ cùng Phong Lôi Hỏa Giai. Nộ kiếp hoàng quan tao kiếp vận, Đoạ Thính Vũ Sĩ tận trầm ai. kiếm quang đồ hữu thôn thần cốt, phù ấn không lao thổ hắc mai. Túng hữu thông thiên vô thượng pháp, thì phùng thánh chủ tự đa quai. Nhưng tiến trận này, bừng bừng hoàng vụ, diễm diễm kim quang. Bừng bừng hoàng vụ, chu tiên trận bên trong giống như mây mê. Diễm diễm kim quang, bắt quái trước sân khấu như khí che đậy. Kiếm kích qua mâu, đục như thùng sắt, đông tây nam bắc, đúng như đồng tường. La Thiên một bên đi lên phía trước, một bên thấp giọng lẩm bẩm, nhiều năm như vậy không có tiến vào, cảm giác không nhiều lắm biến hóa a. Đi mấy bước, liền thấy trong trận có một cái đài cao, thông thiên giáo chủ chính đoan ngồi trên đó. La Thiên đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ cần ngươi hôm nay thừa nhận ngươi không bằng chúng ta thiên đạo thánh nhân, ta lập tức thu hồi trận pháp thả ngươi đi. Thông thiên một bộ ăn chắc La Thiên dáng vẻ nói. Đạo hữu tử quản động thủ chính là. La Thiên thản nhiên nói. Tốt, chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Thông thiên lạnh hừ một tiếng, một đạo trưởng tâm lôi chộp mà phát, trực tiếp đánh tại hư không chỗ, toàn bộ chu tiên kiếm trận đều bị phát động lên. Nguyên bản mông lung giống như hỗn độn lại vô hại trận pháp không gian lập tức bị bốn loại kiếm khí cho lấp đầy, sát cơ trận trận, kiếm khí ngút trời. Bốn kiếm hợp nhất, hỗn độn phá diệt kiếm khí, lên. Thông thiên đối mặt La Thiên không dám chút nào chủ quan, đi lên chính là chu tiên kiếm trận lớn nhất tuyệt chiêu. Nguyên bản tại tứ đại trận môn bốn thanh tiên kiếm lập tức tập trung vào trên đài cao, theo thông thiên pháp quyết vừa bấm, lập tức biến thành một thanh màu xám tản ra vô tận sát cơ hỗn độn phá diệt kiếm khí. Chỉ là La Thiên rõ ràng cảm thấy cái này hỗn độn phá diệt kiếm khí nội bộ bốn loại kiếm khí có một tia không phù hợp. Đạo hữu cẩn thận, cái này hỗn độn phá diệt kiếm khí chính là chu tiên kiếm trận tuyệt chiêu, mặc dù ta vận dụng vô ý thuần thục, một mực không thể hoàn mỹ dung hợp bốn thanh bảo kiếm, bất quá nhưng cũng uy lực kinh người, chính là hỗn nguyên thánh nhân bị chính diện đánh trúng cũng phải trọng thương. Thông thiên hảo tâm nhắc nhở. Hỗn độn phá diệt kiếm khí, tật. Nhắc nhở xong, lúc này mới bắn ra một đạo kiếm khí. Cái kia, thông thiên a, ngươi cái này bốn thanh bảo kiếm không cách nào hoàn mỹ dung hợp, không phải là bởi vì ngươi vận dụng không thành thục, là trong đó một thanh là chất phẩm. La Thiên ngượng ngùng nhắc nhở. Nói bậy, bản tôn hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi cũng dám chứng lừa gạt cùng ta. Cái này chu tiên nhân tứ cảnh kiếm cùng chu tiên trận đồ chính là sư tôn tự mình ban cho ta, như thế nào là giả? Ngay thẳng thông thiên nghe xong, lập tức giận tím mặt. Hỗn độn phá diệt kiếm khí, tật. Nói xong cũng không tại lưu thủ, bóp một cái pháp quyết, chuẩn bị đem kiếm khí uy lực toàn lực kích phát. La Thiên nhìn ta hỗn độn phá diệt thông thiên lại nói đạo một nửa liền nói không được nữa. Ta hỗn độn phá diệt kiếm khí đâu? Vong nhìn trái phải, chỉ thấy chu tiên kiếm trận vẫn là giống như bình thường tối tăm mở mịt một mảnh. Bên trong dấu giếm sắc cơ. Chỉ là nơi nào còn có bốn kiếm hợp nhất hỗn độn phá diệt kiếm khí cái bóng? Ta cũng không biết, nếu không ngươi tìm tiếp. Đúng lúc này, La Thiên tức chết người không đền mạng thanh âm truyền tới. Ta tìm thông thiên quay đầu vừa định nói ta đã tìm đâu, xem xét La Thiên chúng quanh cảnh tượng kém chút không có bị khí giận sôi lên. Nương liệt, ta nói ta tìm không thấy kia hỗn độn phá diệt kiếm khí đâu, bên cạnh ngươi vòng quanh kia năm thanh tiên kiếm là cái quỷ gì? Không phải là chu tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm còn có chu tiên kiếm sao? Bốn thông thiên thánh nhân đầu góc thấy cảnh này cũng không nhịn được ngậm một chút. 1, 2, 3, 4, 5 theo bản năng điểm ngón tay đến một chút. Không sai, là năm thanh a. T, làm sao nhiều hơn một thanh chu tiên kiếm? Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi cái kia chu tiên kiếm là giả đi, ngươi còn không tin? La Thiên nhẹ vỗ về đang cùng lão hỏa bạn thân chu tiên kiếm nói. Ta thông thiên trương mồm, trong đầu một đoàn gây rối. Lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Con mẹ nó có loại này tao thao tác. Tốt, các ngươi cũng ôn chuyện xong, tiểu chu trở về đi, ta còn có chuyện phải làm đâu. La Thiên mở miệng nói ra, nói xong thu hồi chu tiên kiếm, rút ra cực phẩm tiên thiên linh bảo tử lôi kiếm. Tới đi, thông thiên đạo hữu, chúng ta đánh tiếp qua. Thông thiên biểu lộ thật thà nhìn thoáng qua lộ ra bãi công dấu hiệu chu tiên nhân tứ cảnh kiếm, nhìn lại đã đổ hai tôn thánh nhân tử lôi kiếm. Đánh. Ai? Ta sao? Này lại, thông thiên rốt cục nhớ tới La Thiên trước đó nhìn mình ánh mắt vì sao quen thuộc như vậy. Hợp lấy chính mình lúc trước lần thứ nhất cùng nữ hoa nói khoác chu tiên kiếm trận thời điểm đối phương cũng là nhìn như vậy lấy mình a. Chương 225, văn trọng hồi triều gian thần bỏ mình. Chu tiên kiếm trận bên ngoài, một mảnh gió êm sóng lặng, thông thiên gánh ưu thanh khâu viện binh tuyệt không đến. Tiếp dẫn, lao tử, thông thiên nhìn xem bên cạnh sát khí thông thiên chu tiên kiếm trận, biểu lộ khác nhau. Tam đệ cái này chu tiên kiếm trận, quả nhiên là không tầm thường a. Lúc trước sư tôn liền từng nói qua, chu tiên kiếm trận, không phải tam thánh đều tới không thể phá, bây giờ xem ra, lời nói không hoa. Lao tử cảm thán một câu. Thông thiên đạo hữu thần thông quảng đại, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Tiếp dẫn lại là không thể không tán dương một câu, trong lòng suy nghĩ nếu có một ngày mình ở vào Chu Tiên kiếm trận bên trong lại nên như thế nào. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, ánh mắt lấp lóe bắt đầu tính kế. Ngay tại mấy người nghị luận thời điểm, Chu Tiên kiếm trận lại là chậm rãi tiêu tán, trên bầu trời lần nữa trở nên tinh không vạn lý, chỉ là một loại sát khí nhưng không có như vậy tiêu tán, ngược lại tản mát tại hồng hoang giữa thiên địa. Tất cả đại la kim tiên trở lên tu sĩ đều cảm giác được thiên cơ trở nên càng thêm tối nghĩa khó tìm. Lượng kiếp phạm vi lại một lần nữa bị mở rộng. Trận pháp tán đi, Thông Thiên thu hồi Chu Tiên nhân tứ cảnh kiếm còn có Chu Tiên trận đồ, mặt không thay đổi đứng tại chỗ. La Thiên đạo hữu, thế nào, có biết ta thánh nhân cũng có thủ đoạn. Lao tử đắc ý nhìn xem La Thiên nói. Bị đè nén lâu như vậy, rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần, chính là luôn luôn tu vô vì đó đạo Lao tử trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động. Thủ đoạn gì? La Thiên ngậm bức nhìn xem Lao tử. Đạo hữu, ta tam đệ Chu Tiên kiếm trận uy lực như thế nào? Lao tử dựng râu trừng mắt nói. Bình thường, qua loa là như vậy cái ý tứ đi. La Thiên thành khẩn bình luận. A, đạo hữu nói ngược lại là nhẹ nhõm. Lao tử cười lạnh. Đại huynh, ta Chu Tiên kiếm trận bị La Thiên đạo hữu cho phá. Thông Thiên nhỏ giọng nói, túi đầu xuống, tiếp tục đầy đất tìm cái đất. Đạo hữu đã nghe chưa? Ta tam đệ nói Lao tử một mặt đắc ý nói ra, tam đệ, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? La Thiên đạo hữu cao hơn một bậc, ta Chu Tiên kiếm trận bị phá. Thông Thiên bất đắc dĩ, đành phải lặp lại lần nữa một lần. Tư. Thốt ra lời này lối ra, ở đây cái khác ba cái thánh nhân cũng là một bộ an phân đồng dạng biểu lộ, nhất là lấy Lao tử là nhất, vô số nguyên hội đều chưa từng biến động lạnh nhạt biểu lộ đã sớm không còn sót lại chút gì. Vừa nghĩ tới mình lời mới vừa nói. Lao tử cũng yên lặng cúi đầu, gia nhập tìm kẽ đất hàng ngũ. Trung quanh du đãng thần niệm cũng là lập tức trì trệ. Cái kia, không nghe lầm chứ. Chu Tiên kiếm trận bị phá. Không phải tam thánh đều tới mà không thể phá Chu Tiên nhân tứ cảnh kiếm bị phá. Tam đệ, Chu Tiên kiếm trận là thế nào bị phá? Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tin tưởng hỏi. Cái này, dù sao chính là bị phá. Thông Thiên giáo chủ khúng núm thuận miệng ứng phó tới, lưu lại một mặt mộng bức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến cùng là làm sao rách ra? Thông Thiên giáo chủ nhưng cũng có khổ tự biết, nói thế nào? Nói là Hồng Quân lão sư cho một cái giả Chu Tiên kiếm cho ta. Nương đấy, huyền môn gánh không nổi người kia a. Ha ha, thánh nhân. La Thiên lắc đầu, chào phúng nhìn mấy người một chút, quay người bước ra một bước trực tiếp xuyên toa không gian về tới Thanh Khâu. Còn lại bốn thánh liếc nhau một cái, lại cũng cảm thấy không mặt mũi lưu lại nữa, liền cắt từ trở lại động phủ. Tiếp dẫn trên mặt đau khổ chi sắc lại là càng thêm nồng nặc. Tiếp dẫn vừa đi, Tây Phương giáo chúng cũng không dám ở lâu, Bắc Hải thành lập tức đã mất đi năng lực chống cự, không đến ba ngày liền tại Văn Thái Sư cường công xuống thành phá. Viên Phúc Thông vô duyên lại đối mặt đám người. Tại lúc thành phá đi tự vẫn, còn lại mười mấy đường chư hầu đồng đều bị tóm, chờ Văn Trọng áp giải về triều ca lại đi xử lý. La Thiên cùng Thông Thiên một trận chiến lại là không có ảnh hưởng đến Dư Khánh cùng Văn Trọng quan hệ cá nhân, tại Văn Trọng đủ kiểu giữ lại hạ, không chỗ nào có thể đi Dư Khánh quyết định đi theo Văn Trọng cùng một chỗ về triều ca. Bắc Hải chiến dịch vừa kết thúc, Văn Thái Sư mang theo đại thắng chi uy khải hoàn về triều ca, thiên hạ kinh hãi. Nguyên bản bởi vì 200 chư hầu tạo phản mà ngao ngoe muốn động kẻ dạ tâm nhóm lập tức đều yên tĩnh trở lại. Đại xe chạy 3 tháng, Văn Trọng mới trở lại triều ca, bách quan phụng đế tân chi mệnh ra khỏi thành nên đón, xa xa thấy đại quân đi tới, tỷ can cùng Hoàng Phi hổ liếc nhau một cái, đều không biết như thế nào cho phải. Chúng ta cung hạ Lao Thái Sư chiến thắng trở về. Đợi cho Văn Trọng đến gần, bách quan cùng một chỗ nói. Chư vị đồng liêu mau mau xin đứng lên. Văn Trọng mở miệng cười nói. Quét mắt một phen trước tới đón tiếp đại thần. Văn thần thủ liệt vào là Tỷ Can, võ tướng thủ liệt chính là Hoàng Phi Hổ. Lại nhìn một vòng văn võ đại thần, Văn Trọng nụ cười trên mặt cứng đờ. Phi Hổ, thủ tướng Thương Dung, thượng đại phu Mai Bá, Giao Cách, Dương Nhâm đâu, còn có hơn 10 vị đại nhân đều đi đâu rồi? Văn Trọng mở miệng hỏi. Cái này Hoàng Phi Hổ chần chờ một chút, không biết trả lời như thế nào, thế là đưa mắt nhìn sang Phí Trọng, Vưu Hồn hai người. Hai người các ngươi, nói. Văn Trọng cầm trong tay kim tiên chỉ vào Phí Trọng, Vưu Hồn nghiêm nghị nói, này kim tiên chính là tiên vương ban tặng, bên trên đánh bất tỉnh quân, chạm xuống thèm thần, chính là đế tân gặp cũng phải ngoan ngoãn. Phí Trọng Vưu Hồn chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, lập tức hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải. Lão Thái Sư, đại vương những năm này sủng hạnh Tô Đắc Kỷ, trở nên hồ đồ hoang dâm, đã 2-3 năm chưa từng lầm triều, Thương Dung khuyên can không thành, đập đầu chết tại trước điện, Mai Bá bị Tô Đắc Kỷ bảo cách, Giao Cách bị giết. Dương Nhâm đại nhân tính tình cương liệt, tự quật hai mắt về sau không biết tung tích, ta đại thương 400 chư hầu, hiện đã phản 200. Thì can khóc thảm đạo. Cái gì? Chợt nghe tin dữ, Văn Trọng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ hắc kỳ lân bên trên ngã xuống, may mắn một bên Dư Khánh nhanh tay lẹ mắt giúp đỡ một thành. Người tới, cho ta đem hai người này mang xuống, đeo đầu. Văn Trọng khí một đập tòa yên, mở miệng nói ra. Nặc. Tả hữu lập tức có quân sĩ hơn ngàn lôi kéo Phí Trọng Vưu Hồn hai người liền chuẩn bị mang xuống. Không được, ngươi không thể làm như vậy, ta chính là đại vương thân phong thượng đại phu. Ta là vương hậu thân tín, vương hậu sẽ không bỏ qua ngươi. Phí Trọng Vưu Hồn hai người dãy rủa lấy nói. Mang xuống, đem bọn hắn thủ cấp mang tới, đợi ta lại đi hậu cung lấy kia yêu hậu thủ cấp lại đi hỏi đại vương, cái này thành đồ tổ tông cơ nghiệp, đến cùng còn cần hay không. Hai người nói chưa dứt lời, kiểu nói này càng là khơi gợi lên Văn Trọng lửa giận. Không bao lâu, có quân sĩ dùng khay kéo lấy Phí Trọng Vưu Hồn chết không nhắm mắt đầu lâu đi tới. Đi, theo ta vào thành. Văn Trọng trung khí mười phần nói. Tỷ can cùng Hoàng Phi Hổ liếc nhau một cái, đồng đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Chương 226, yêu nghiệt, còn không hiện hành. Đại quân bị Đặng Trung Tân mang đến quân doanh tu chỉnh, Văn Trọng mang theo gần trăm cận vệ hiệp đồng bách quan một đường hướng về Hoàng Cung đi đến. Trên đường đi nhìn thấy Văn Trọng trở về bách tính không vui mừng khôn xiết. Lao Thái Sư về đến rồi. Lao Thái Sư khải hoàn hồi triều. Gieo hò thanh âm từng chút hướng về Hoàng Cung lan tràn. Hoàng Cung bên trong, Trích Tinh lâu bên trong. Tô Đát Kỷ mê man ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, một bộ say mê tại huyễn cảnh bên trong không thể tự kềm chế bộ dáng. Đế Tân Bưng ngồi ở một bên, không nhúc nhích. Tại Đế Tân thể nội, Đế Tân nguyên thần đã sớm biến thành màu xanh lá cây đậm, chỉ có đỉnh đầu cực ít vị trí vẫn là màu trắng, một đóa lục phẩm bạch liên lơ lửng lên đỉnh đầu, vững vàng bảo vệ Đế Tân nguyên thần bên trong sau cùng một tia thanh minh. Bạch liên bên ngoài, một cái toàn thân lóe ra tinh quang thấy không rõ bộ dáng đạo nhân ngồi ngay ngắn một bên. Phí Trọng Vưu Hồn chết rồi, sao trời? Vận mệnh đều phát sinh cải biến, nguyên lai sao trời cũng đại biểu cho vận mệnh từng tiếng thì thầm vang lên. Khởi bẩm đại vương, Văn Thái Sư khải hoàn hồi triều, hiện tại đã tiến hoàng cung. Ngoài cửa, có hầu cận đến đây bẩm báo. Đế Tân mở to mắt, một vòng màu xanh lá cây đậm từ đáy mắt chợt lóe lên, cái gì? Lao Thái Sư trở về, quá tốt rồi, chấm đích thân từ trước đi nghênh đón. Nói xong liền đi ra Trích Tinh lâu, lại vừa hay nhìn thấy Văn Trọng khí thế hung hăng mang theo bách quan từ bên ngoài đi tới. Lao thần bái kiến đại vương. Đợi đến đi vào, Văn Trọng xoay người đối Đế Tân chắp tay nói. Tiên hoàng đặc biệt ban thưởng Văn Trọng thấy vương không quỳ, lấy đó vinh sủng. Lao thái sư, mau mau xin đứng lên, làm gì đa lễ, lần này đại thắng mà về, quả nhiên là dương ta đại thương uy danh a. Đế Tân khách sao đến. Xin hỏi đại vương, thủ tướng Thương Dung, thượng đại phu Mai Bá, Giao Cách, Dương Nhâm đâu, còn có hơn 10 vị đại nhân đều đi đâu rồi. Văn Trọng đứng dậy, không chút khách khí hỏi. Cái này Đế Tân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, Lao Thái Sư vừa mới còn hướng, đi đầu nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện này cho sau lại nói. Còn cho về sau, đại vương có biết thiên hạ 400 chư hầu đã phản 200. Văn Trọng khí dựng râu trợn mắt nói. Cô vương đương nhiên biết, bất quá là một chút gà đất cho sành mà thôi, bọn hắn còn dám đánh vào năm cửa hay sao? Đế Tân toàn vẹn không thèm để ý nói. Hôm nay ta Văn Trọng, ngay trước tiên vương ngự tứ kim tiên trước mặt, hỏi một câu đại vương. Ta thành canh tổ tông cơ nghiệp đến cùng còn cần hay không? Văn Trọng giơ lên kim tiên hỏi. Muốn. Cô vương làm sao lại không cần tổ tông cơ nghiệp đâu? Đế Tân không thể lại nói. Tốt, hôm nay lão phu liền trước một roi đánh chết kia yêu hậu, sau đó dẫn quân lần nữa xuất chinh, chính là chết ở trên chiến trường, cũng phải cấp đại vương bình định kia 200 chư hầu phản loạn. Văn Trọng chém đinh chặt sắt nói, nói xong không để ý Đế Tân đủ kiểu chặn đường, trực tiếp hướng về Trích Tinh lâu đi vào trong đi. Lao Thái Sư. Làm sao đến mức như thế, làm sao đến mức như thế a? Tô Đát Kỷ nàng không phải yêu hậu a? Lão Thái Sư bất giận a, cô vương cái gì tất cả nghe theo ngươi còn không được sao? Trên đường đi Đế Tân không ngừng mà khuyên lơn Văn Trọng, thế nhưng là Văn Trọng không chút nào vì đó mà thay đổi, cầm trong tay kim tiền, bộ mặt tức giận. Sau lưng Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ trên mặt đều là lộ ra tiếu dung. Đám người tiến vào Trích Tinh lâu bên trong, đúng lúc gặp Tô Đát Kỷ một thân thịnh trang từ bên trong đi tới. Tô Đát Kỷ thấy qua Lão Thái Sư. Tô Đát Kỷ doanh doanh cúi đầu, đối Văn Trọng nói. Hừ, yêu nghiệt, hôm nay lão phu liền để ngươi hiện nguyên hình, ở ta nơi này trời dưới mắt, tất cả yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân. Văn Trọng không để ý đến Tô Đát Kỷ, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trên đầu thiên nhãn mở ra, một đạo bạch mang bắn về phía Tô Đát Kỷ. Văn võ bá quan đều đem lực chú ý tập trung ở của mình trên thân, chỉ thấy bị bạch mang bao phủ Tô Đát Kỷ. Hoàn toàn không có một chút biến hóa. Một cỗ không khí ngột ngạt đang lưu chuyển. Văn Trọng một mặt mộng bức thu hồi thiên nhãn, quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng một mặt mộng bức Tỷ Can còn có Hoàng Phi Hổ. Các ngươi không nói đây là cái yêu nghiệt sao? Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Nhâm đại nhân trước khi chết là nói như vậy a? Đi theo Văn Trọng sau lưng Dư Khánh thì là trừng to mắt nhìn xem Tô Đắc Kỷ. Nương đấy, thật là lớn một con hồ ly a. Vương hậu nương nương xin đứng lên. Văn Trọng một mặt lúng túng hai tay hư lỡ, đỡ lên Tô Đắc Kỷ. Lao thái sư vì nước vất vả cả đời, Tô Đắc Kỷ mười phần kính nể. Tô Đắc Kỷ thản nhiên nói, đồng thời trong lòng cười thầm. Ha ha ha, Lao thái sư, cô vương đã nói rồi đi, cái này vương hậu cũng không phải cái gì yêu nghiệt. Đế Tân ở một bên cười lớn nói. Bệ hạ nói đúng lắm. Văn Trọng đành phải bất đắc dĩ xác nhận. Báo. Đông Hải Bình Linh Vương phản loạn. Đúng lúc này, một cái truyền lệnh quan cười khoái mã vội vã chạy tới, thấy Đế Tân cùng Văn Trọng đều tại lập tức xuống ngựa nói. Cái gì? Liền ngay cả Bình Linh Vương cũng phản loạn rồi. T. Trời không phù hộ ta đại thương sao? Bách quan nghe xong, lập tức hoảng hồn. Yên lặng, như thế ồn ào, còn thể thống gì? Văn Trọng bất mãn giận dữ mắng mỏ một tiếng, bách quan lập tức yên tĩnh trở lại. Đại vương tạm cứ yên tâm, lão phu cái này mang binh xuất chinh Bình Định, Hoàng Phi Hổ, Tỷ Can, hai người các ngươi thay mặt lão phu tọa trấn triều ca, nếu có người dám thừa cơ làm loạn, nhưng đi đầu chém giết, đợi lão phu trở về lại đi quyết nghị. Văn Trọng lớn tiếng nói, đồng thời đem Đả Vương Kim Tiên đưa cho Tỷ Can. Chúng ta tuân mệnh. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ đạt được Văn Trọng ám chỉ, lập tức ứng tiếng nói. Tô Đắc Kỷ nhìn xem Đả Vương Kim Tiên, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên. Dư Khánh đạo hữu, còn làm phiền phiền ngươi lại đi với ta một chuyến Đông Hải. Văn Trọng lại quay người chắp tay đối Dư Khánh nói. Lao thái sư nói quá lời, Dư Khánh tùy hành chính là. Dư Khánh cười nhạt nói. Dưới tay bách quan thấy Văn Trọng vậy mà đối một đạo nhân khách khí như thế lập tức ở trong lòng lấy làm kinh hãi, đồng thời âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ Dư Khánh dáng vẻ. Đại vương, lão thần đi vậy. An bài xong hết thảy, Văn Trọng lúc này mới chắp tay đối Đế Tân nói. Lao thái sư bảo trọng, cô vương chờ lấy Lao thái sư khải hoàn. Đế Tân nắm chặt Văn Trọng hai tay nói. Nặc. Văn Trọng nói xong, quay người mang theo gần trăm cận vệ còn có mấy cái quan tướng đi ra hoàng cung. Mãi cho đến Văn Trọng thân ảnh rời đi hoàng cung, Đế Tân mới quay đầu hướng bách quan nói ra, được rồi, đều tán đi đi tốt. Đợi cho bách quan lập tức, Đế Tân lúc này mới trên mặt lộ ra tiểu dung, mỹ nhân ái phi, đi, chúng ta trở về tiếp lấy chơi. Lại là Văn Trọng vừa mới đi lại khôi phục hoang dâm vô đạo dáng vẻ. Chương 227, Tỷ Can moi tim. Văn võ bá quan tán đi về sau, Tỷ Can về tới phủ đệ, tự có hạ nhân đón lấy, đổi một thân thường phục về sau Tỷ Can đi tới trong phòng khách nghỉ ngơi. Lại tại lúc này, Tỷ Can phu nhân chỉ huy mấy cái hạ nhân nhấc lên một đống trải rộng cho bụi phế phẩm từ đại sảnh đi ngang qua. Phu nhân, đây đều là cái gì a? Tỷ Can tò mò hỏi. Phu quân, đây đều là trong phủ không dùng được đồ vật. Ta chuẩn bị để bọn hắn đưa cho những cái kia nhà nghèo khổ. Tỷ Can phu nhân một mặt hiền lành nói. Ừm, đi thôi, phu nhân, lại mang lên điểm lương thực, hiện nay cái này triều ca thành tên ăn mày là càng ngày càng nhiều, ai? Tỷ Can thở dài một cái. Kia thiếp thân cáo lui. Tỷ Can phu nhân doanh doanh cúi đầu, liền chuẩn bị để hạ nhân đem đồ vật khiêng đi. Đợi một chút. Đúng lúc này, Tỷ Can đột nhiên mở miệng nói ra. Tỷ Can phu nhân nghi ngờ quay đầu. Cái này Tỷ Can đứng dậy. Đi tới một cái hạ nhân trước mặt, cầm lấy một cái chất đầy cho tàn hồ lô, luôn cảm thấy cái hồ lô này một mực đang hấp dẫn từ không để ý tới hồ lô phía trên cho bụi, Tỷ Can dùng ống tay áo lau sạch sẽ hồ lô. Cho bụi bị lau sạch sẽ, lúc này mới lộ ra bên trong hình dáng, lại là một cái tử hồ lô màu xanh lục, nhìn óng ánh sáng long lanh, nhìn không ra vật liệu. Phu quân, đây là cái gì? Tỷ Can phu nhân nghi ngờ hỏi. Không biết, đợi vi phu nghiên cứu một chút Tỷ Can lắc đầu. Chỉ cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn không ít thứ. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Văn Thái Sư đi Đông Hải Bình Định Bình Linh Vương phản loạn lại qua 5 năm, trong 5 năm này, triều ca thế cục càng phát sơn hà nhật hạ. 5 năm bên trong, Lộc Đài cũng tại Đế Tân vận dụng vô số nhân lực vật lực tình huống dưới kiến thiết hoàn thành, quả thực là xây quy mô khổng lồ, lộng lẫy, bên trong có tiểu trì nhục lâm, còn có đẹp vô số người. Đế Tân cả ngày ở bên trong hưởng lạc, không để ý tới triều chính. May mắn có Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ một văn một võ chủ trì đại cục, cái này mới miễn cưỡng để đại thương vận chuyển. Một ngày này, tại Lộc Đài bên trong, Đắc Kỷ cùng ba cái yêu quái vờn quanh tại Đế Tân chung quanh. Đại vương, gần nhất thật nhàm chán, đều không có gì có thể tìm niềm vui sự tình. Của mình ra vẻ mặt ủ mày trao nói. Đúng vậy a, đại vương, ngươi cho chúng ta nghĩ cái ý tưởng hay đi. Liêu tỷ bà cũng tựa ở Đế Tân trên đùi nói. Đúng vậy a, đại vương, thật nhàm chán a. Hồ Hỉ Mị cũng gõ bên cạnh trống.
Ha ha ha, ba vị mỹ nhân, các ngươi nói nhà, các ngươi suy nghĩ gì, cô vương có được thiên hạ, cái gì đều có thể cho các ngươi tìm đến.
Đế Tân cười lớn nói.
Đại vương, ta nghe nói kia vương thúc tỷ can có thất khiếu linh lung tâm, thần thiếp còn chưa có xem đâu, đại vương có thể hay không để tỷ can vương thúc đem tâm móc ra cho thiếp thân nhìn à.
Tô Đát Kỳ ác độc nói.
Không tốt à.
Người kia đem tâm móc ra còn có thể sống sao?
Đế Tân một mặt khó khăn nói.
Đại vương, thiếp thân muốn nhìn mà.
Tô Đát Kỳ đong đưa Đế Tân cánh tay.
Đúng vậy a, đại vương, thần thiếp cũng muốn nhìn một chút thất khiếu linh lung tâm là dạng gì.
Liêu tỷ bà ứng hòa nói.
Đại vương gạt người, mới vừa rồi còn nói có được thiên hạ, cái gì đều có thể cho chúng ta tìm đến.
Hồ Hỉ Mị mổ lấy miệng.
Ba vị mỹ nhân, cái này Đế Tân một mặt khó được nhìn xem tam nữ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Tốt ta, cô vương sẽ đem vương thúc cho truyền triệu tiền đến.
Có ai không, tuyên tỷ can vương thúc yết kiến.
Nặc.
Sau nửa canh giờ, tỷ can sải bước đi tiến hoàng cung, cùng 5 năm trước so sánh, tỷ can chẳng những không có bởi vì cả ngày xử lý phức tạp chính vụ mà già nua, ngược lại lộ ra càng trẻ lại rất nhiều, nhìn cùng cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi.
Tỷ can, bái kiến đại vương.
Tỷ can nhập bọc hậu quỳ xuống nói.
Vương thúc xin đứng lên.
Đế Tân biểu lộ quái dị nói đến.
Không biết đại vương cho gọi tỷ can cần làm chuyện gì.
Tỷ can mở miệng hỏi.
Vương thúc, là như vậy. Nghe qua vương thúc mọc ra một viên thất khiếu linh lung tâm, chấm ba vị ái phi nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút, không biết vương thúc có thể hay không đem tâm móc ra nhìn qua.
Đế Tân làm mặt lơ so sánh làm nói.
Tỷ can sững sờ, có chút không tin lỗ thai của mình nghe được, đại vương mới vừa nói cái gì.
Cô vương nói, tỷ can vương thúc có thể hay không đem tâm mổ ra cho ba vị ái phi nhìn xem.
Đế Tân lại lặp lại một lần.
Tỷ can biểu lộ phức tạp nhìn xem Đế Tân. Đại vương có biết ta đại thương tổ tông đánh xuống thiên hạ này có bao nhiêu gian nan sao?
Cô vương tự nhiên biết, cái này cùng vương thúc moi tim có quan hệ gì?
Đế Tân toàn vẹn không thèm để ý nói.
Vậy ngươi có biết, cái này thành canh cơ nghiệp, sẽ tại ngươi Đế Tân trên tay hủy hoại chỉ trong chốc lát?
Thỉ can chỉ vào Đế Tân lớn tiếng trách cứ.
Làm càn, thỉ can, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?
Đế Tân vô ngồi giường nổi giận nói.
Ngươi biết ngươi cả ngày lẫn đêm làm bạn ba cái ái phi đều là cái gì không?
Một cái hồ ly tinh, một cái tỷ bà tinh, một cái chim trí tinh, có một cái là người sao.
Tỷ can nhịn 5 năm, hôm nay dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi.
Đại vương, thần thiếp oan uổng a.
Tô Đát Kỷ điềm đạm đáng yêu nói ra, tỷ can vương thúc luôn luôn nhìn thần thiếp không vừa mắt, đây là tại nói xấu thần thiếp.
Lẽ nào lại như vậy, tức chết cô vương.
Đế Tân càng nghĩ càng giận, người tới, cho ta đem so với làm màng xuống, mổ tâm bưng lên.
Nặc.
Tả hữu thị vệ lập tức tiến lên lĩnh mệnh. Đem so với làm mang xuống dưới.
Ái phi, đừng lo lắng, kia tỷ can yêu ngôn hoặc chúng, cô vương nhất định thay ngươi giáo hơn hắn.
Đế Tân nghe vậy đối Đát đã nói.
Đại vương, nhất định không thể khinh suất tha thứ tỷ can.
Tô Đát Kỷ mổ miệng đến.
Đi, được, đi, đều nghe ái phi.
Đến, uống chén rượu.
Sau một canh giờ, Đế Tân cùng ba yêu nữ tầm hoan tác nhạc một phen, lại chậm chạp không gặp tỷ can trái tim chính lên, lập tức giận dữ.
Có ai không?
Ta để các ngươi đem so với làm thất khiếu linh lung tâm chỉnh lên, các ngươi đang làm gì đó?
Đại vương!
Cái này một người thị vệ một mặt kinh hoàng từ bên ngoài chạy tới chắp tay đối Đế Tân nói.
Cái gì cái này kia, tỷ can thất khiếu linh lung tâm đâu, mau mau chỉnh lên, vương hậu trở lấy nhìn đâu?
Đế Tân nổi giận nói.
Nặc!
Thuộc hạ cái này đi sai người chỉnh lên.
Thị vệ lĩnh mệnh mà đi.
Mỹ nhân không cần kinh hoàng, rất nhanh liền có thể nhìn đến so làm thất khiếu linh lung tâm.
Đế Tân vừa cười vừa nói.
Nói chuyện công phu, 30-40 cái thị vệ bưng đĩa từ bên ngoài đi vào, mỗi cái đĩa phía trên đều đặt vào mấy khỏa tâm.
Cái này
Đế Tân một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt một màn, không biết như thế nào cho phải.
Đại vương, thuộc hạ cũng không biết vì sao, mỗi lần đào xuống tới một cái, tỷ can liền lại mọc ra một cái.
Thị vệ kia một mặt mộng bức hồi đáp.
Chương 228, bá ấp hảo.
Tỷ can, ngươi không thể đi vào.
Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng ồn ào.
Cho lão phu lan đi.
10 cái cấm vệ từ ngoài điện chật vật lan vào, tỷ can từ bên ngoài đi vào, toàn thân trên dưới hoàn hảo như lúc ban đầu.
Đế Tân, ngày đó phụ vương của ngươi đợi ta ân trọng như núi, tại giường bệnh trước đó nhờ ta phụ tá cùng ngươi, run run rẩy rẩy hơn 30 năm, không dám chậm trễ chút nào, chỉ sợ ra lỗ hổng, có phụ huynh trưởng trọng thác. Bây giờ ta đã moi tìm ngươi, toàn ngươi ta chi ân thủ, nhưng tổ tông cơ nghiệp không thể ném, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Tỷ can nói xong, trực tiếp quay người rời đi hoàng cung.
Tả hữu cấm vệ hai mặt nhìn nhau, không một dám lên trước ngăn cả người. Lại nói Tỷ Can một đường ra hoàng cung, trở lại phủ đệ, liền thấy mặt ngoài đại thương chỉ có hơn 20 vị chính trực văn võ đại thần hội tụ tại phủ đệ môn một ngụm. Tỷ Can vương thúc. Thấy Tỷ Can trở về, Hoàng Phi Hổ lo lắng đi lên phía trước, ngươi không sao chứ?
Vô sự, mổ ra mấy khỏa tâm cho đế tân mà thôi.
Tỷ Can khẽ cười nói ba. Hơn 20 cái đại thần một mặt một bức, mọi tim. Bây giờ thấy được không phải là quỷ sao.
Chư vị, đế tân vô đạo, nhưng ta thành canh tổ tông cơ nghiệp không thể ném, ta đã từ quan, chuẩn bị tìm vừa rơi xuống chân chi địa, như đổ kéo đại thương chi tướng nghiêng.
Tỷ Can vừa chắp tay đối hơn 20 cái đại thần nói.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tỷ Can lời này, không phải là muốn tạo phản.
Một cái đại thần trên mặt vùng vẫy mấy lần sau đó đột nhiên trở nên kiên định, vương thúc, ta đi theo ngươi, lưu tại cái này triều ca, yêu hậu loạn chính, ta tuy có báo quốc chi tâm, lại nói không chừng ngày nào liền bị kia yêu hậu bảo cách trí tử.
Đúng vậy a, vương thúc, ta cũng đi theo ngươi.
Vương thúc, thính ta một người.
Có một cái ngẩng đầu lên, còn lại văn võ đại thần bên trong, phần lớn người đều quyết định đi theo Tỷ Can cùng rời đi.
Vương thúc, ta Hoàng Phi Hổ có chút khó khăn nói.
Phi Hổ, ta biết ngươi ý tứ, ta bị buộc trốn đi cũng là có chút bất đắc dĩ, ngươi lưu tại triều ca, nếu là có một ngày đế tân có thể bản nhưng tình nộ, ngươi ta một bên ngoài một bên trong, cho dù thiên hạ có liền, ta đại thương cũng không trở thành đoạn mất tông miếu hương hỏa.
Tỷ Can vô vô Hoàng Phi Hổ bả vai nói.
Hôm nay thiên hạ phân loạn chết lên, 400 chấn chư hầu đã phản 200, không biết vương thúc chuẩn bị đi nơi nào đặt chân.
Hoàng Phi Hổ quan tâm nói.
Kia bác bá đợi sùng hầu hổ đệ đệ sùng hắc hổ chính là sư huynh của ta, ta đi sùng thành đặt chân, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu.
Tỷ Can nói.
Như thế rất tốt.
Hoàng Phi Hổ kinh hỉ nói.
Chư vị đồng liêu, còn xin trở về thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau xuất phát, tiến về sùng thành.
Tỷ Can quay đầu nói.
Chúng ta tuân lệnh.
Hôm sau trời vừa sáng, Tỷ Can mang theo hơn 20 vị ân thương đại thần cùng với gia quyến người hầu mấy ngàn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra triều ca. Thẳng đến Sùng Thành mà đi.
Sau đến Sùng Thành, đạt được sớm thu được đệ đệ thư Sùng Hầu Hổ Thư, sáng lập Tỷ Can Liên Minh, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Từ đó phương Bắc 200 chấn chư hầu hiệu trung Tỷ Can Liên Minh cũng bắt đầu nghe điều không nghe tuyên. Tây Kỳ Cơ Xương Mẫu Thân Thái Nhâm Thê Tử Thái Tự còn có Nhi Tử Cơ Thi, Cơ Phát, Cơ Đáng cùng Tây Kỳ Văn Võ Trọng Thần Nam Cung Thích cùng Tán Nghi Sinh Hội tụ một đường.
Chư vị, con ta vừa đi triều ca đã bị nhốt 8 năm chưa từng trở về. Phải làm sao mới ổn đây, lão thân không bằng nhau về sau giả thời điểm ngay cả cái tận hiếu nhi tử đều không có a.
Thái Nhâm một mặt lo lắng nói.
Lão phu nhân không cần lo lắng, nghe qua đế tân tân vương sau Tô Đát Kỷ rất thích các loại vàng bạc châu báu, chúng ta không bằng điều động một viên sứ giả nhập triều ca mang theo đại lượng bảo bối đem Tây Bá Hầu cho chùa về.
Táng Nghi Sinh mở miệng nói ra.
Cái này Thái Nhâm một mặt khó xử, ta một phụ đạo nhân ra, không hiểu quân quốc đại sự, cũng không biết phái ai đi phù hợp a.
Ngại ngại. Đi người nhất định phải tại ta Tây Kỳ có địa vị vô cùng quan trọng mới được, không phải kia đế tân một khi nghĩ lầm ta Tây Kỳ có ý đồ không tốt, phụ thân tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm.
Cơ Phát đứng ra nói.
Cái gì?
Phải làm sao mới ổn đây?
Thái Nhâm nghe xong, lập tức hoảng hồn.
Mãi mãi, không bằng để đại ca làm sứ giả đi triều ca chuộc về phụ thân đi, hắn là ta Tây Kỳ thế tử, địa vị phù hợp, mà lại đại ca làm việc luôn luôn nhạy bén, khẳng định có thể thành công cứu trở về phụ thân.
Cơ Xương chắp tay nói.
Đứng ở phía trước bá ấp khảo một thân tử trang, bên hông buộc lấy một cái ngọc chế tử hồ lô màu đen.
Nghe Cơ Phát lời này ánh mắt lóe lên một tia thế lương, bất quá trên mặt lộ ra tiếu dung.
Tổ mẫu yên tâm, ta ít ngày nữa liền mang theo Tây Kỳ chân bảo đi triều ca, khẳng định thành công cứu trở về phụ thân.
Vậy thì tốt, vậy liền vất vả ta hài nhi.
Thái Nhâm nói.
Đám người đều mang tâm tư về tới trụ sở.
Không có mấy ngày, bá ấp khảo liền dẫn Tây Kỳ ba loại trọng bảo. Thất Hương Xa, Tỉnh Tiểu Chiên, Bạch Diện Viên Hầu còn có mười mấy xe vàng bạc châu báu hướng triều ca bước đi.
Một đường đi hơn một tháng mới đến triều ca.
Đuổi tới triều ca chuyện thứ nhất, bá ấp khảo liền thượng tấu cưỡng cầu kiến đế tân.
Bởi vì Tỷ Can rời đi, mang đi đại thương một điểm cuối cùng trung thần cắn lại, Hoàng Phi Hổ lại là một cái võ chức không quản được chính vụ cái này một hối, cho nên hiện tại toàn bộ ân thương trên triều đình đều là chiếm chức vị mà không làm việc khỏa làm hạng người.
Câu kiến đế tân sổ gấp trọn vẹn lại trọn vẹn kéo một tháng, mới bỏ vào đế tân trước án, đợi đến đế tân phê chuẩn thời điểm càng là đã là sau 3 tháng.
Trong 3 tháng này, bá ấp khảo hối hả ngược xuôi, tiếp các lộ đại thần, vàng bạc châu báu không cần tiền giống như đưa ra ngoài, rốt cục tạo đủ thanh thế.
Đại vương có lệnh, tuyên bá ấp khảo yết kiến.
Nghe hầu cận thanh âm, bá ấp khảo âm thầm cho mình đánh một cố khí, sau đó liền một đường đi lên bậc cấp, tiến vào vàng son lộng lẫy lộc đài bên trong. Tội thần chi tử Bá Ức Khảo, gặp qua đại vương, gặp qua vương hậu nương nương. Tiến điện, Bá Ức Khảo lập tức hành lễ nói. Bình thân đi. Đế Tân ngáp một cái phất phất tay. Bá Ức Khảo cái này mới đứng dậy, thận trọng hướng phía trước xem xét, lại kém chút không có bị hù run một cái. Nương liệt. Thật là lớn một con hồ ly a. Bá Ức Khảo này đến triều ca cần làm chuyện gì? Đế Tân nhàn nhạt mà hỏi. Hồi bẩm đại vương, ta Tây Kỳ trên dưới luôn luôn đối lớn vương trung tâm sáng, từ đại thần cho tới bách tính đều đối đại vương yêu quý chi cực, bây giờ phụ thân ta bị đại vương lưu tại Khương Lý làm khách, thần thay cha thân đến đây cho đại vương tiến hiến bảo vật, để bày tỏ ta Tây Kỳ đối đại vương yêu quý. Bá Ức Khảo cao giọng nói, vương là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Chương 229, ta đáng thương con A. Ồ, tiến hiến bảo vật. Đế Tân nghe xong lập tức hứng thú, lại trình lên nhìn xem, đều có bảo vật gì. Bá Ức Khảo nghe vậy đuổi vội vàng không người thi lễ nói, vi thần này đến mang đến ba loại dị bảo, theo thứ tự là thất hương sa, tỉnh tựu chiên, bạch diện viên hầu. Thất hương sa chính là hiên viên hoàng đế lưu lại, người như tọa tại phía trên, không cần đẩy dẫn, muốn đông thì đông, muốn tây thì tây, chính là gia truyền chi bảo cũng. Còn tỉnh tựu chiên, như người sau khi say rượu nằm ở đây chiên bên trên, không cần thời khắc tức tỉnh. Kia bạch diện viên hầu tuy là xúc loại, lại thiện sẽ 3.000 tiểu khúc, 800 men. Đúng như nghe một chút oanh lò xo, nhẹ nhàng yếu liễu. Đế Tân nghe vậy khẽ gật đầu, vội vàng sai người đem ba kiện bảo bối hiện lên tới. Lần lượt thử sau khi dùng qua quả nhiên là thần diệu vô biên, không khỏi cười to. Đang chờ phong thưởng Bá Ức Khảo thời điểm, lại nghe sau lưng rèm châu vang động, một thanh âm truyền ra. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói cái này Bá Ức Khảo cực thiện âm luật, bệ hạ sao không khiến cho dạy bảo một phen thiếp thân âm luật, để cho thiếp thân về sau có thể cho đại vương tấu nhạc. Lại là Tô Đát Kỷ không muốn để cho Tây Bá Hầu cứ như vậy trở lại Tây Kỳ, cố ý gây chuyện khó xử Bá Ức Khảo. Đế Tân nghe xong lập tức mừng lớn nói, cô vương nghe qua Tây Bá Hầu trưởng tử Bá Ức Khảo am hiểu âm luật, ái khanh liền theo vương hậu nương nương một nhóm, truyền thụ vương hậu nương nương âm luật. Nặc. Bá Ức Khảo chắp tay xác nhận, liền ở bên trong hầu dẫn đạo hạ hướng Trích Tinh lâu đi đến. Khương Lý Tây Bá Hầu cơ xương bị cầm tù ở đây đã 8 năm, mặc dù không có tự do thân thể, nhưng là Đế Tân lại là mỗi ngày phái người ăn ngon uống sướng hầu hạ, chưa từng chậm trễ chút nào. Lại thêm cơ xương riêng có hiền danh, Khương Lý quan dân đều rất tôn kính hắn, thỉnh thoảng nghe hắn tuyên truyền giảng giải một phen đạo lý, thời gian trôi qua ngược lại cũng không kém. Một ngày này, cơ xương đột nhiên tâm huyết dâng trào, chỉ cảm thấy giống như có cái đại sự gì sắp xảy ra, thế là vội vàng dùng hậu thiên bát quái cho mình tính một quẻ. Nhìn lên trước mặt đại hung quẻ tượng, lại là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, trong miệng hô to, ta đáng thương con a. Sau đó liền mắt tối sầm lại đã bất tỉnh. Không bao lâu, liền bị bên ngoài quân sĩ phát hiện, vội vàng mời đến đại phu cho cơ xương trần trị. Trích Tinh lâu bên trong Tô Đát Kỷ tọa tại một chiếc giường mềm bên trên, mặc một thân cung trang, bộ ngực sữa nửa để lọt cùng đợi Bá Ức Khảo, trong lòng âm thầm hợp lại như thế nào để Bá Ức Khảo chết tại cái này triều ca. Nơi xa, Bá Ức Khảo thân ảnh đã ở bên trong hầu dẫn đạo hạ đi đến. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, bản cung nghiên tập tâm luật, không hy vọng có người quấy rầy. Tô Đát Kỷ vung tay lên lui tả hữu thị nữ. Bá Ức Khảo gặp qua vương hậu nương nương. Bá Ức Khảo chắp tay nói. Công tử làm gì đa lễ, lại tiến lên một tòa. Tô Đát Kỷ kiều mị đối Bá Ức Khảo cười một tiếng. Không dám. Bá Ức Khảo chắp tay một cái nói. Công tử nhưng biết, từ khi nô gia lần đầu tiên nhìn thấy công tử, liền Tô Đát Kỷ thẹn thùng nói phân nửa, liền bị Bá Ức Khảo cắt đứt. Vương hậu nương nương nhưng biết ngươi là một con hồ ly tinh. Bá Ức Khảo khỏe miệng suýt lấy ý cười nói. Đương nhiên biết, bản cung làm sao sẽ không biết mình bản thể Tô Đát Kỷ sau đó hồi đáp ba. Nói xong che miệng, trừng to mắt nhìn xem Bá Ức Khảo, rất nhanh, ánh mắt từ chấn kinh biến thành hung lệ. Đã bị ngươi đã nhìn ra, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Tô Đát Kỷ trên tay duỗi ra dài nửa xích móng tay, trên mặt cũng lộ ra mấy cọng râu phát giống như vết đỏ. Nương nương vẫn là tại suy nghĩ tỉ mỉ một chút cho thỏa đáng. Bá Ức Khảo cười nói. Ngươi hạ âm tào địa phủ đi cân nhắc đi. Tô Đát Kỷ nhe răng cười một chút liền hóa thành một đạo mắt thường căn bản bắt giữ không đến hư ảnh xông về Bá Ức Khảo. Bá Ức Khảo dùng vung tay lên, nguyên địa liền đã mất đi Tô Đát Kỷ cái bóng. Lớn như vậy Trích Tinh lâu chỉ còn lại có Bá Ức Khảo một người, Bá Ức Khảo không chút hoang mang tọa tại trên ghế, cho mình tới một bình trà, tinh tế thưởng thức. Một khắc đồng hồ về sau, Bá Ức Khảo cảm giác thời gian không sai biệt lắm, vung tay lên, Tô Đát Kỷ thân ảnh xuất hiện ở nguyên địa. Nương nương thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ. Bá Ức Khảo nhàn nhạt mà hỏi. Cùng trước đó so sánh, Tô Đát Kỷ hình tượng vô cùng chật vật, giống là vừa vặn kinh lịch một phen đại chiến, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Tô Đắc Kỷ không biết thượng tiên giáng lâm, khẩn cầu thượng tiên tha mạng a. Tô Đắc Kỷ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất nói: "Đứng lên đi, ta không phải cái gì thượng tiên, ngày mai ta muốn nhìn thấy phụ thân ta được phong thích." Bá ấp khảo thản nhiên nói, nói xong để chén trà xuống cũng không quay đầu lại chắp tay rời đi. Chỉ để lại Tô Đắc Kỷ tại Trích Tinh lâu thất hồn lạc phách rất lâu mới phản ứng lại, "Nhanh, ta muốn đi thấy đại vương." Ngày kế tiếp lục đài. "Ha ha ha, Tây Ba Hầu, cô vương lưu ngươi tại Khương Lý làm khách 8 năm, không có nghĩ tới những thứ này, năm Khương Lý bị ngươi giáo hóa đêm không cần đóng cửa, hiền hầu chi danh quả nhiên danh bất hư truyền." Đế Tân bưng một chén rượu đối phía dưới sắc mặt tái nhợt Cơ Xương cười nói: "Không dám nhận, Khương Lý có hôm nay giáo hóa, đều là bởi vì tắm rửa tại đại vương nền chính trị nhân từ phía dưới, mới có hôm nay chi đêm không cần đóng cửa bách tính." Cơ Xương chắp tay nói: "Ha ha ha, tốt. Ngày mai Ái Khanh liền muốn về Tây Kỳ, chấm lòng có không bỏ, cố ý an bài Ngự Thiện phòng cho Ái Khanh đặc chế một bàn bánh thịt, lấy đó vinh sủng, Ái Khanh nhưng nhất định phải ăn xong lại đi à." Đế Tân nói xong vung tay lên, lập tức có nội thị bưng lên một bàn bánh thịt. "Thần đa tạ đại vương." Cơ Xương nhìn xem kia bàn bánh thịt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, tựa như lập tức giản mua vô số tuổi đồng dạng. Tại Đế Tân mỉm cười run run rẩy rẩy cầm lên bánh thịt bắt đầu ăn. "Ái Khanh, thịt này bánh không cùng Ái Khanh khẩu vị sao? Làm sao biểu lộ quái dị như vậy?" Trụ Vương mở miệng nói ra. "Không phải, đại vương, thần chỉ là cảm thấy đại vương đợi vi thần như thế vinh sủng, có chút vui vô cùng." Cơ Xương run run rẩy rẩy hồi đáp. "Ha ha ha, Ái Khanh ăn hết mình chính là, ăn xong liền lên đường về Tây Kỳ đi, trợ giúp cô vương hảo hảo quản lý Tây Kỳ." Đế Tân vừa cười vừa nói: "Vi thần tuân chỉ." Cơ Xương tâm tình bi thống đã ăn xong một bàn bánh thịt về sau đứng dậy cùng Đế Tân cáo tử, một đường tại cấm vệ dẫn đầu hạ ra hoàng cung, bên ngoài sớm có hai cái người hầu dẫn ngựa đang đợi. Trên đường đi ngựa ra chiều ca, lại là cũng nhịn không được nữa buồn từ tâm đến, lớn tiếng bi thiết một tiếng: "Ta đáng thương con a." Nói xong hai mắt đẫm lệ ma trưởng nhìn trước mắt bá ấp hảo, đưa thay sờ sờ cái sau mặt: "Con của ta, ngươi là hóa thành quỷ hồn đến xem vi phụ sao?" Bá ấp khảo một mặt mộng bức nhìn xem Cơ Xương: "Cái kia, phụ thân, ta còn giống như không chết." Chương 230, trong truyền thuyết truy binh đâu? "Con ta đừng muốn nói bậy, ngươi nếu không phải quỷ hồn, kia nhiệt độ của ngươi ngươi làm sao có thể là nóng?" Cơ Xương không dám tin mở to hai mắt nhìn. Một khắc đồng hồ sau bá ấp khảo cảm giác mặt mình giống như đều bị vò có chút sưng lên. "Phụ thân, có thể hay không trước buông ra hải nhi, mặt mũi này có đau một chút?" Bá ấp khảo vẻ mặt đau khổ nói. Tốt một chút thời gian về sau, Cơ Xương lúc này mới buông lỏng ra bá ấp khảo, chỉ là nhìn lại so trước đó còn muốn thất hồn lạc phách. Một đoàn người không dám ở lâu, vội vàng cưỡi ngựa hướng rời xa chiều ca phương hướng bước đi. Trên đường đi bá ấp khảo bắp thịt trên mặt không ngừng mà co quắp, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thì thầm: "Làm sao lại không có việc gì đâu? Ta hậu thiên bắt quái làm sao lại mất linh đâu? Không nên a. Nhi tử ta phải chết mới đúng a." Bá ấp khảo không còn gì để nói. "Nương đấy, phụ thân, nhất định phải ta xảy ra chuyện ngươi mới vui vẻ sao?" Một đoàn người không dừng ngủ đêm tiến lên, trên đường đi ngay cả đổi nhiều lần ngựa, 19 rốt cục tại ngày thứ 10 thời điểm ra năm cửa, vừa ra năm cửa, Cơ Xương lúc này mới thở dài một hơi. "Được rồi, ra năm cửa cũng không phải là ân thương địa giới, chúng ta tạm thời an toàn. Phụ thân, lần này có thể thoát kiếp, thật sự là thật đáng mừng, tổ mẫu đã ở nhà đau khổ chờ đợi đã lâu." Bá ấp khảo chắp tay nói. "Đúng vậy à, may mắn mà có ta hậu thiên bắt quái thần toán vô song à, ta đã sớm tính tới ta sẽ có 7 năm lao ngục thai ương." Nói đến đây Cơ Xương biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. 7 năm lao ngục thai ương, nhưng ta tại Khương Lý ngây người 8 năm a. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì con ta cũng bình yên vô sự đâu? Bá ấp khảo không biết nói cái gì cho phải mẹ nó, tại sao lại tới? Lại tại mấy người nói chuyện công phu, đột nhiên có một đội nhân mã từ Tị Thủy quan bên trong giết ra, cầm đầu hai viên đại tướng chính là Ân Phá Bại, Lôi Khai. "Cơ Xương chạy đâu?" Ân Phá Bại lớn tiếng nói. Lại là bởi vì Đế Tân thả đi Cơ Xương về sau trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, thiên hạ này 800 chư hầu đã phản 400, còn có 200 dù nói không có tạo phản, nhưng cũng là nói rõ cờ xí ủng hộ Tỷ Can Vương Thúc. Cái này Cơ Xương nếu là lại trở lại Tây Kỳ há lại sẽ khăng khăng một mực nhỏ chúng mình. Thế là vội vàng phái Ân Phá Bại cùng Lôi Khai một đường khoái mã từ Tự Thủy quan điều binh đến đây chặn giết Cơ Xương. Xong, nhất định là kia Đế Tân lật lọng phái người đến truy sát ta, phải làm sao mới ổn đây? Cơ Xương lo lắng nói. Phụ thân đừng hoảng, nhìn Hải Nhi. Bá ấp khảo khẽ cười một tiếng, dùng ngựa tiến lên, đi tới Ân Phá Bại, Lôi Khai hai người trước mặt. Hai vị tướng quân này tới là muốn thay đại vương đưa phụ thân ta về Tây Kỳ sao?
Ân Phá Bại, Lôi Khai liếc nhau một cái, Ân Phá Bại nói ra, đại vương có mệnh, truyền Cơ Xương mau trở về triều ca, có chuyện quan trọng phó thác.
Lại là bị Bá Ấp Khảo cho ép buộc không lời nào để nói phía dưới thuận miệng viện một cái hoang ngôn.
Làm càn, hai người các ngươi là ai, dám giả truyền đại vương ý chỉ, trước đó vài ngày đại vương chính miệng hạ lệnh để phụ thân ta về Tây Kỳ dàn xếp thế cục, như thế nào lại sẽ thay đổi xoành xoạch để phụ thân ta về triều ca?
Bá Ấp Khảo nổi giận nói.
Chớ có miệng lươi chân tru, không phải đừng trách ta huynh đệ hai người không khách khí.
Lôi Khai cơ trường đao trong tay lớn tiếng uy hiếp nói.
Bá Ấp Khảo khẽ cười một tiếng. Ống tay háo vung lên, đã thấy bên cạnh một tòa núi nhỏ dịa núi bỗng nhiên biến mất không thấy.
Tư.
Nhị tướng lập tức kinh hãi, liên đối sau lưng mấy ngàn đại quân đều đi theo tao động.
Đây hết thể quả thực liền không giống người gây nên a.
Như thế nào?
Nhưng là muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ giả truyền thánh chỉ.
Bá Ấp Khảo khẽ cười nói.
Ân Phá Bại, Lôi Khai biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại một chút, Ân Phá Bại ngẩng đầu nhìn cái kia thiếu thốn một góc núi nhỏ, quay đầu đối Lôi Khai nói ra. Đại vương là để chúng ta đi tìm Bắc Bá đợi a?
Tựa như là a, làm sao không cẩn thận đi đến Tị Thủy Quan tới?
Lôi Khai cũng là một mặt mê mang dáng vẻ.
Đúng vậy a, đúng a.
Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, đừng lầm đại vương đại sự.
Nói xong nhị tướng xám xịt mang theo binh sĩ rời đi.
Phụ thân, đến người đã bị ta đuổi.
Bá Ấp Khảo giải quyết truy binh, dùng ngựa đi tới Cơ Xương trước mặt mỉm cười nói.
Con ta lúc nào học cái này thân thật bản lãnh?
Cơ Xương có chút không thể tin được nhìn xem Bá Ấp Khảo.
Trước đây ít năm ngẫu nhiên đụng phải điểm tiên duyên, bái một cái lão sư.
Bá Ấp Khảo hồi đáp.
Tốt cơ duyên A.
Con ta nhất định phải chân quý A.
Cơ Xương cảm thán nói.
Lại tại lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một cái hơi thanh âm non nớt.
Nhãn tử kim linh thông cửu địa, phát như tử thảo đoạn tam tễ.
Chuyện huyền diệu đạo chân tiên quyết, luyện tiểu kim cương thể bất hôn.
Đám người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái mặt như màu xanh. Tóc như chu sa, miệng lớn răng nanh, mọc ra một đôi giống như thống lĩnh con mắt quái nhân, sườn sinh hai cánh từ trên không rơi xuống.
Lại là người phương nào?
Cơ Xương lập tức giật mình.
Quái nhân kia rơi xuống về sau trực tiếp quỳ gối Cơ Xương trước mặt, Lôi Chấn Tử bái kiến phụ thân.
Ngươi là người phương nào?
Vì sao muốn gọi ta là phụ thân?
Cơ Xương kinh hãi nói.
Hài nhi chính là phụ vương Yến Sơn Thu Lôi Chấn Tử A.
Lôi Chấn Tử đáp.
Cơ Xương nghe vậy nói ra, con ta... Năm đó ta thu ngươi làm nghĩa tử về sau là Trung Nam Sơn Vân Trung Tử mang ngươi lên núi, tính tương lai ngày nay 8 tuổi, vì sao ngày thường bộ dáng như vậy?
Lôi Chấn Tử nghe vậy vội vàng giải thích nói, chỉ vì sư tôn sợ đệ tử không kịp cứu phụ thân về Tây Kỳ, bởi vậy mới lệnh đệ tử ăn hai viên tiên hạnh, mọc ra cái này phong lôi hai cánh, ngay cả dung mạo cũng thay đổi thành bộ dáng như thế.
Nha!
Thì ra là thế.
Cơ Xương nghe xong, lúc này mới yên lòng lại.
Phụ thân đợi chút. Lại để ta trước cho ngươi đuổi truy binh.
Lôi Chấn Tử vừa chắp tay, nhấc lên hoàng kim côn liền đứng lên.
Không cần, con ta có lòng này liền tốt.
Cơ Xương vui mừng nói.
Phụ thân không cần lo lắng Hải Nhi, Hải Nhi 8 năm qua đã sớm tập được một thân bản sự, không tin phụ thân ngươi nhìn.
Lôi Chấn Tử nhấc lên hoàng kim côn liền bay lên, tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu.
Bay lên, liền có chút lúng túng.
Luôn cảm giác khối này hẳn là có một cái dịa núi để ta gõ một chút là cái quỷ gì.
Phụ thân. Bản lĩnh sau đó có thể cho phụ thân biểu hiện ra, chờ ta trước cho ngươi đuổi truy binh lại nói.
Lôi Chấn Tử rơi trên mặt đất chắp tay nói.
Nói xong liền bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm lên trong truyền thuyết truy binh tới.
Cơ Xương một đoàn người một mặt mộng bức nhìn xem Lôi Chấn Tử.
Cái kia, luôn cảm giác mình cái này thứ 100 tử, đầu óc có chút khó dùng a.
Chương 231, Cơ Xương chiêu hiển võ cắt bái sư.
Con ta, kia truy binh đã bị đại ca người cho đuổi.
Cơ Xương mở miệng giải thích.
Cái gì?
Bị đuổi rồi.
Kia Đế Tân làm sao không phái cái lợi hại điểm truy binh tới?
Lôi Chấn Tử bật thốt lên.
Cơ Xương yên lặng bưng kín lồng ngực của mình.
Thật là, phụ thân đại nhân làm sao không có gặp được nguy hiểm đâu.
Vậy ta đây một thân bản sự không phải là không có địa phương thi triển sao?
Sư phụ thật vất vả mới khiến cho ta xuống núi một lần.
Lôi Chấn Tử thì thầm truyền đến Cơ Xương trong lỗ tai.
Nương đấy, nhất định phải ta xảy ra chuyện ngươi mới vui vẻ sao?
Con ta, nếu là vô sự... Liền theo ta cùng một chỗ về Tây Kỳ đi.
Cơ Xương nói.
Lôi Chấn Tử ôm quyền nói ra, sư phụ để ta xuống núi cứu phụ thân, xong còn muốn lên núi lại tu luyện 2 năm mới được, đã cha.
A, phụ thân đại nhân, không được.
Thân vô sự, vậy ta liền đi về trước.
Phụ thân còn muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút, đợi cho ngày sau Lôi Chấn Tử lại xuống núi phụ tá phụ thân.
Nói xong liền trực tiếp vỗ cánh bay cao.
Thật thật kỳ quái, sư phụ sẽ không tính sai à, phụ thân đại nhân làm sao không có gặp được nguy hiểm đâu. Nghe trên bầu trời mơ hồ truyền đến thanh âm, cơ xương bắp thịt trên mặt lại nhịn không được có quắc một chút. Lôi Chấn Tử sau khi đi, một đoàn người cũng không dám ở lâu, trên đường đi ra dòi thúc ngựa rốt cục chạy tới Tây Kỳ. Cơ xương một nhà đoàn tụ về sau lẫn nhau chào hỏi tạm thời không đề cập tới, trở lại Tây Kỳ, hơi nghỉ ngơi hai ngày, cơ xương liền lập tức bắt đầu dán thông báo nạp hiền. Có hiền hầu danh vọng tại, cái khác chư hầu lãnh địa nhân tài nghe xong cơ xương dán thông báo nạp hiền cũng đều rối rít đi vào Tây Kỳ tự tiến cử. Lại nói Tây Kỳ ngoài thành có một dòng suối nhỏ tên là Bản Suối, cạnh suối có một thất tuần lao ông mỗi ngày tại bên dòng suối câu cá, đã câu được nhiều năm, lại là không thu hoạch được gì. Võ Cắt cầm trong tay đao bổ củi, trên lưng có một cái sọt, trong cái sọt có một ít mới mua đồ dùng hàng ngày, một mặt vui sướng đi tới, sư tôn, quá tốt rồi, kia Tây Bá Hầu rốt cục dán thông báo nạp hiền. Nha! Khương Tử Nha nghe xong, trong lòng cũng mừng thầm, bất quá mặt ngoài lại là không mặn không nhạt đáp. Võ Cắt chính là hắn đến Tây Kỳ mấy năm này ở giữa thu một cái đồ đệ, sớm mấy năm chính là trên núi kia tiểu phu, có một ngày trùng hợp gặp phải Khương Tử Nha thấy Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá liền nói vài câu nhàn thoại, lúc đầu Khương Tử Nha không có coi là chuyện đáng kể, lại không nghĩ ngày thứ hai Võ Cắt lên núi đốn tuổi thời điểm liền tiện đường mang đến cho hắn lưỡi câu cùng con cá. Khương Tử Nha thấy người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, tâm địa thiện lương, liền lên lòng yêu tài, thuận tay giúp kia Võ Cắt tính một quẻ. Nói rõ Võ Cắt gần đây sẽ trở thành hung thủ giết người, để Võ Cắt cẩn thận một chút. Võ Cắt lập tức tức giận lên, coi là Khương Tử Nha ân đem thù đi, nguyên rủa mình, thế là liền giận đùng đùng đi. Kết quả không có hai ngày thế mà thật ở cửa thành thất thủ giết lầm một cái thủ vệ quân sĩ, lần này Võ Cắt hoảng hồn. May mắn ngày đó Tây Kỳ đại thần Tán Nghi Sinh cũng tại ngoài cửa nam thấy một tiểu tử đánh chết môn quân, lập tức phái người lấy ra dò hỏi, kia tiểu tử họ gì tên gì? Vì sao đánh chết vương tướng? Võ Cắt nghe vậy vội vàng đáp, tiểu nhân gọi là Võ Cát, bởi vì thấy đại vương giá lâm, con đường chật hẹp, đem tuổi đổi vai, nộ thương vương tướng. Tán Nghi Sinh nghe vậy lúc này phán nói, Võ Cắt đã đánh chết vương tướng, nên đền mạng. Võ Cắt nghe vậy lên tiếng khóc lớn nói, tiểu nhân lầm đem vương tướng đánh chết, nên đền mạng. Chỉ lại tiểu nhân có mẫu 70 mấy tuổi, tiểu nhân lại không huynh không đệ, liệu tiểu nhân sau khi chết, mẫu thân tất không thể sống sót, khẩn cầu vương gia thả tiểu nhân về nhà 3 ngày. Đợi tiểu nhân sắp xếp cẩn thận mẫu thân về sau, tự nhiên đến đây lĩnh tội. Tán Nghi Sinh nghe vậy gật đầu nói, nếu như thế, ta liền thả ngươi trở về an trí lao mẫu, sau 3 ngày, ngươi tự mình đến phủ nha lĩnh tội, lấy chính quốc pháp. Sau đó mệnh tùy tùng tặng cho Võ Cắt ngân lượng, giúp đỡ an trí lao mẫu. Võ Cắt nghe vậy vội vàng dập đầu, tạ đại nhân đại ân. Sau đó chạy vội về nhà, đối lao mẫu quỳ lại nói, mẫu thân. Hài nhi không thi, không thể lại phụng dưỡng mẫu thân. Mệt mỏi mẫu thân ngươi nuôi không ta một trận. Sau đó liền đem mới sự tình giảng cùng mẫu thân nghe. Vũ mẫu nghe thấy nhi tử gặp nhân mạng kiện cáo, thẳng dọa đến hồn bất phụ thể, kéo lấy Võ Cắt cất tiếng đau buồn nghẹn ngào, đối trời thở dài, con ta trung hậu nửa đời, hiếu mẫu chí hiếu, chẳng lẽ liền không người có thể cứu ta mà một mạng đi. Võ Cắt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, chặn lại nói, hài nhi hôm qua gánh củi đi tới Bản Suối, thấy một lao nhân tay cầm can thả câu, tuyến bên trên buộc lấy một cái châm, ở nơi đó câu cá. Hài nhi hỏi hắn vì sao không ngẩng lên, an lấy hương ngồi câu cá. Kia giả có người nói, thà tại thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu, không phải vì cầm lân, chỉ câu vương hầu. Hài nhi cười hắn ngươi người này cũng muốn làm vương hầu, ngươi kia sắc mặt cũng không tướng làm vương hầu, tốt tướng một cái sống khỉ. Hôm nay hảo tâm mang theo lưới câu cùng mồi câu đi ngang qua dòng suối nhỏ cho hắn. Lão nhân kia nhìn xem hài nhi nói, ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không tốt. Ta hỏi hắn ta sao không tốt. Lão nhân kia nói hài nhi. Mắt trái thanh, mắt phải đỏ, hôm nay nhất định đánh chết người. Hài nhi hôm nay lại là coi là thật đánh chết vương tướng. Lão nhân kia liệu sự như thần, nghĩ đến có thể cứu hài nhi một mạng. Vũ mẫu nghe vậy vội vàng hỏi nói. Lão nhân kia họ gì tên gì? Võ Cắt vội vàng đáp, lão nhân kia họ Khương tên còn, đạo hiệu Phi Hùng. Vũ mẫu nghe vậy chặn lại nói, người này đã có đạo hào, lại am hiểu xem tướng, hẳn là ẩn sĩ cao nhân, còn ta vội vàng tiến đến xin giúp đỡ. Nhất định có thể trốn được một cái mạng. Võ Cắt nghe vậy sâu cảm giác có lý, vội vàng tiến về Bản Suối xin giúp đỡ, chuyến đi này lại là trực tiếp bị Khương Thượng Thu làm đệ tử, truyền thụ văn thao vũ lược, trợ hắn trốn khỏi bỏ mình chi họa. Sư tôn, ngươi một thân bản sự, văn thao vũ lược không gì không biết, vì sao không hạ sơn đi phụ tá Tây Bá Hầu mưu một trận phú quý? Võ Cắt tiếc hận đối Khương Tử Nha nói. Không sao, ta câu cá, luôn luôn là người nguyện mắc câu, nếu là Tây Bá Hầu thật là cầu hiền như khác, tự nhiên sẽ tới tìm ta.
Khương Tử Nha ra vẻ cao thâm nói. Ai, theo ta thấy ngươi trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong mỗi ngày liền biết câu cá, dùng vẫn là lưỡi câu thẳng, ai sẽ biết ngươi hiền danh. Võ Cắt bĩu môi, không tin nói xong. Thiên cơ bất khả lộ, duyên phận đến, tự sẽ đến xin vị sư. Khương Tử Nha thản nhiên nói. Tốt ta. Võ Cắt chỉ đành chịu đáp, tâm lý khước nghĩ đến không thể để cho sư phụ như thế có bản lĩnh người tại sơn dạ bên trong sống quãng đời còn lại. Nhớ nhầm tưởng nay đang rồi, xin lỗi A.E. Chương 232, ứng mộng hiền thần. Đợi cho Võ Cắt sau khi đi, Khương Tử Nha tĩnh tọa một hồi lẩm bẩm, thời điểm không sai biệt lắm. Nói xong thu hồi cần câu cũng tự hành xuống núi. Lại nói một ngày này Cơ Xương chính đang say ngủ, đồng nhiên trong lúc ngủ mơ thấy phía đông nam xuất hiện một con bạch trán mãnh hổ, bắt, hướng mình đánh tới, sân bay trận vội gọi tả hữu, chỉ nghe sau lưng một tiếng văng rội, ánh lửa ngút trời, lúc này mới từ trong mộng bừng tỉnh. Hôm sau trời vừa sáng Tây Kỳ chúng văn võ đến hầu phủ đến thăm viếng Cơ Xương, Cơ Xương thế là mở miệng nói ra nói, con ta Cơ Đán ở đâu. Cơ Đán nghe vậy vội vàng ra ban làm lễ nói, nhi thần ở đây. Cơ Xương thấy Cơ Đán tiến lên, cái này mới chậm rãi nói, vi phụ tối hôm qua làm một cái rất giấc mơ kỳ quái, mộng thấy đông nam có một con bạch trán mãnh hổ bát, hướng trong trướng đánh tới, ta gấp hô tả hữu, chỉ thấy sau lưng quá ánh lửa ngút trời, bị một tiếng vang dội bừng tỉnh, không biết này mộng chủ gì cắt hung. Cơ Đán nghe vậy đuổi vội vàng không người chúc nói, chúc mừng phụ vương, này mộng chính là đại cắt hiện ra, phụ vương nên được lương đống chi thần, không cho gió sao ý doan chi phải. Văn Vương nghe vậy trong lòng đã là tin mấy phần, nhưng lại mở miệng nói, làm sao mà biết. Cơ Đán nghe vậy giải thích nói, xưa kia Thương Cao Tông từng có phi hùng nhập mộng, được truyền thuyết tại bản 437 ở giữa. Nay chủ thượng mộng hổ sinh hai cái người, chính là gấu. Sau đài ánh lửa, chính là hỏa chi tượng. Nay Tây Phương thuộc kim, kim thấy lửa, tất thành đại khí. Đây là hương tuần chi lớn điểm báo, vì vậy nhi thần đặc biệt hơn chút. Coi là thật như thế. Ngay tại cầu hiền như khát Cơ Xương nghe xong lời này, lập tức kinh hỉ nói. Thiên chân vạn sắc. Cơ Đán lời thề son sắt nói. Khởi bẩm quân đợi, ngoài cửa đại công tử áp lấy một cái lao đầu cầu kiến. Một người thị vệ đi tới nói. Bá ấp khảo tới. Để hắn tiến đến. Cơ Xương phất tay nói. Nặc. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu liền thấy bá ấp khảo áp lấy một cái lao đầu đi đến. Con ta, cái này là ý gì? Cơ Xương không hiểu nhìn xem bị bá ấp khảo áp lấy lao đầu kia, nhìn tuổi tác ít nhất cũng có hơn 70 tuổi. Phụ thân, ta đang trên đường tới cảm giác phủ đệ phụ cận có pháp thuật ba động, sau đó tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy lao đầu này. Bá ấp khảo nói. Ồ, là cái thuật sĩ. Cơ Xương mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao tại ta hầu phủ phụ cận cách làm? Thuật sĩ chính là đối loại kia không sửa đổi trải qua tiên đạo lại có hai tay kỳ môn pháp thuật người. Khương Tử Nha ngẩng đầu, một mặt khó xử, không biết nên nói thế nào tốt. Mẹ nó, ta không phải liền là thi pháp cho ngươi kéo giấc ngộng để ngươi chủ động tới bản suối tìm ta cái này hiền thần sao? Kết quả ai biết đường đường Tây Bá Hầu đại công tử vậy mà là cái người trong tiên đạo, bắt mình cùng bắt cái gà con đồng dạng, kia một thân tu vi so xiển giáo đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều lợi hại hơn. Không nói. Cơ Xương nhìn xem Khương Tử Nha, nghĩ đến nhất định làm mưu đồ hạng người bất chính, người tới, cho ta kéo ra ngoài sâu ở cửa thành ba ngày, lấy cảnh thế người. Cơ Xương phất phất tay, liền mệnh thị vệ đem Khương Tử Nha tiếp tục chờ đợi. Khương Tử Nha nghe xong lời này mặt đều tái rồi. Nương đấy, cái này nếu là thật bị kéo ra ngoài treo cái ba ngày, chớ nói mình, chính là xiển giáo đều thành hồng hoang chê cười. Quân hầu chấm đã, ta nói chính là. Khương Tử Nha mở miệng nói ra, ta chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử chân truyền Khương Tử Nha. Đạo hiệu Phi Hùng Đạo Nhân. Thốt ra lời này lối ra, ở xa Côn Luân Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng xúc động, liền tranh thủ thần niệm dò xét đi qua, kết quả liền thấy được bị trói thành bánh quai trèo Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cảm thấy sau răng danh đau. Mình làm sao thu một phế vật như vậy đồ đệ? Xiển giáo chân truyền. Cơ Xương thân cư nhân tộc cao vị, đạo của tự nhiên xiển giáo, nhìn thoáng qua Khương Tử Nha, một bộ lao già họng hẹm bộ dáng, cái kia có một chút tiên nhân phong phạm. Quân hầu. Bần đạo nói là sự thật, chỉ là nhập môn thời gian ngắn ngủi, chưa từng thành tiên đạo, sư tôn để ta xuống núi phụ tá minh chủ. Khương Tử Nha vội vàng, bờ di a a. Giải thích nói. Cái này một giải thích ngược lại là cho Cơ Xương để tỉnh được, nghĩ đến tối hôm qua làm mộng, Cơ Xương nhìn thoáng qua Cơ Đán liên tục gật đầu, biểu thị Khương Tử Nha chính là tối hôm qua Cơ Xương mơ tới ứng mộng hiền thần. Cơ Xương trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, vội vàng vung tay lên, người tới, trước cho đạo trưởng mở trói. Tả hữu nghe xong, lập tức tiến lên cho Khương Tử Nha giải khai dây thừng. Chỉ là không biết đạo trưởng vì sao ở ta nơi này hầu phụ cận thi pháp. Cơ Xương trong lòng tò mò hỏi. Nói ra thật xấu hổ, chính là vì để quân hầu phát hiện ta cái này hiền thần, cho nên cố ý thi pháp báo ngộng quân hầu, để cho quân hầu đến mời ta. Khương Tử Nha hổ thẹn nói. Hoa vừa nói xong, Cơ Xương trên mặt mỉm cười liền cứng đờ, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua lời thề son sắt cho mình giải mộng cơ đán một chút. Đây chính là cái gọi là ứng ngộng hiền thần. Hợp lấy nhìn không phải thượng thiên cho báo ngộng, mà là trước mắt thuật này sĩ mình thi pháp tiến tam ngộng. Nương đấy, đột nhiên muốn đem hắn lại trói lại là cái quỷ gì? Cơ đán cũng là một mặt mộng bức, hắn mặc dù có giải mộng bản sự. Nhưng là cũng không có đụng phải loại này trực tiếp thi pháp báo ngộng A. Người này làm sao ra mặt dày như vậy? Đúng lúc này, bên ngoài lại có thị vệ đến đây bẩm báo. Khởi bẩm quân hầu, bên ngoài có một người tự xưng là Võ Cát, bóc chiêu hiền bảng, xin gặp quân hầu. Cái gì? Cơ Xương nghe xong có người bóc chiêu hiền bảng, lập tức đại hỉ, nếu không có bản lãnh người cũng không dám tùy tiện tiếp bảng, mau mau đem đại hiền cho mời tiền đến. Nặc. Không bao lâu, tiểu phu ăn mặc Võ Cát một mặt câu nệ đi đến, tiến đại đường, liền nhìn thấy Tây Kỳ Văn Võ Trọng Thần đều đang ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia liền cùng sư nương nhìn sư phụ đồng dạng. A, ngươi chính là bóc chiêu hiền bảng hiện tại. Cơ Xương nhìn xem Võ Cát một bộ tiểu phu cách ăn mặc, hai tay tất cả đều là kén, rõ ràng là mỗi ngày làm lao động chân tay, chỗ nào như cái gì hiện tại, thế là không dám tin tưởng hỏi. Chiêu hiền bảng là ta bóc, bất quá ta không phải cái gì hiện tại. Võ Cát bị hù liên tục khoát tay. Kia là cơ gì bóc ta chiêu hiền bảng? Cơ Xương có chút bất mãn nói. Võ Cát, là ngươi. Ngươi không phải sát nhân chi sau sợ tội tự sát sao? Như thế nào còn sống? Không đợi Võ Cát nói chuyện đâu, một bên Tán Nghi Sinh đột nhiên đứng ra kinh ngạc nói. Lại nói ngày đó Võ Cát về nhà cùng mẫu thân nói xong lời nói về sau trực tiếp lên núi tìm Khương Tử Nha cầu cứu, Khương Tử Nha lên thu đồ chi tâm, thế là dùng chướng nhãn pháp chế tạo Võ Cát sợ tội tự sát giả tượng, lừa qua đến đây bắt giữ Võ Cát quan sai, như thế mới hủy bỏ bản án. Kết quả hôm nay đến lúc này, lộ hết nhân bánh. Chương 233, đây là người nguyện mắc câu. Cái này Võ Cát chỉ mới nghĩ lấy bóc chiêu hiền bảng thế sư cha nổi danh, toàn vẹn quên cái này một gốc dạng, lập tức không biết như thế nào cho phải. Quân hầu, người này là một cái tội phạm giết người, không biết dùng thủ đoạn gì đào thoát. Tán Nghi Sinh ra khỏi hàng đối Cơ Xương nói. Tội phạm giết người. Cơ Xương nhíu mày, đối Võ Cát giác quan lập tức vừa rơi xuống ngàn trượng. Khởi bẩm quân hầu, tiểu nhân lúc trước chính là trong lúc vô tình lỡ tay giết người, về sau bị sư phụ ta dùng chướng nhãn pháp lừa qua quan sai, một hồi tiểu nhân nói dứt lời, tự sẽ theo luật nghe xong đợi xử lý. Tốt, ngươi lại nói tới. Cơ Xương luôn luôn khoan hậu nhân nghĩa. Thấy Võ Cát dáng vẻ không giống như là lừa gạt mình, thế là mở miệng nói chuyện nói. Hồi bẩm quân hầu, tiểu nhân này đến chính là vì tiểu nhân chi sư cha mà đến, tiểu nhân sư phụ chính là sơn giã bên trong không xuất thế đại hiển, không riêng tinh thông tiên pháp, mà lại văn thao vũ lược, trị quốc cường binh số lượng không gì không giỏi, không một không hiểu. Võ Cát lớn tiếng nói. Lời ấy thật chứ? Cơ Xương gián thông báo nạp hiền chính là nghĩ tìm một cái dạng này người, nghe vậy mừng lớn nói. Như có nửa câu lời nói dối, để cho tiểu nhân hạ kia vô gian địa ngục. Võ Cát lời thề son sắt nói. Vậy thì tốt quá, nếu như là thật, bản hầu xá ngươi vô tội, nếu là giả, hai tội cũng phạt, tội thêm một bậc. Cơ Xương đối Võ Cát nói. Sư phụ ngươi là người phương nào, hiện ở nơi nào, mau mau nói với ta đến. Tây Bá Hầu lo lắng hỏi. Sư phụ ta tên là Khương Tử Nha, đạo hiệu Phi Hùng, chính là xiển giáo thánh nhân đệ tử chân truyền. Võ Cát kiêu ngạo nói. Thốt ra lời này lối ra, toàn bộ trong thính đường người biểu lộ cũng thay đổi, liền cùng ăn phân đồng dạng. Có phải là râu tóc bạc trắng, mặt như anh hài hồng nhuận, người mặc cây đay quần áo, đầu đội búi tóc? Cơ Xương hỏi. Không sai, nghe qua quân hầu hậu thiên bắt quái thần toán vô song, hôm nay xem xét thật sự là thần, ngay cả cái này cũng có thể coi là ra. Võ Cát mừng lớn nói. Cơ Xương im lặng nhìn thoáng qua vừa lúc bị bá ấp khảo chặn lại Khương Tử Nha. Thân mẹ nó thần toán vô song, ta đây là tính ra sao? Ngươi xem một chút có phải là dáng dấp cùng người kia đồng dạng. Cơ Xương chỉ Khương Tử Nha im lặng nói. Cũng là phục đôi thầy trò này hai, sư phụ là cái da mặt dày, đồ đệ là cái tội phạm giết người. Võ Cát thuận Cơ Xương ngón tay phương hướng xem xét, lập tức đại hỉ, thật, quân hầu thần toán vô song, cái này vóc người xác thực cùng sư phụ ta giống nhau như lúc. 3. Võ Cát nói xong, nhìn một chút Khương Tử Nha, lại là sững sờ, sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này... Ta Khương Tử Nha không đúng, không biết nói cái gì cho phải. Việc này nói ra thực sự là mất mặt ta. Sư phụ ngươi chỉ sợ ta không biết hắn là đại hiền, cố ý đến hầu phủ phụ cận thi pháp báo ngộng cho ta, muốn để ta đi mời hắn,
kết quả bị con của ta cho tại chỗ bắt được xong.
Cơ Xương tức giận nói. Võ Cát nghe xong, lập tức Thang Mục Kết Thiệt nhìn xem Khương Tử Nha, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Sư phụ, hợp lấy đây chính là ngươi nói người nguyện mắc câu.
Đây chính là ngươi nói hữu duyên tự sẽ đi mời ngươi.
Lão tử thật sự là tin ngươi tà, còn bước lên nguy hiểm tính mạng đến bóc chiêu hiền bảng.
Ngươi lão già họng hẹm này thật là xấu cực kỳ.
Quân hầu, bây giờ tạm không nói đến những này, Khương Thượng ở trên núi tu hành hơn 40 trở, trừ không quan trọng tiên pháp bên ngoài, nhân gian binh pháp, trị quốc thao lược không gì không giỏi, quân hầu tùy tiện khảo giáo cũng được.
Khương Tử Nha hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là ngẫm lại sứ mạng của mình, vẫn là mặt dạn mày dày nói.
Thôi được, vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi.
Cơ Xương trong lòng coi là Khương Tử Nha chính là một ăn uống miễn phí thuật sĩ, thế là toàn vẹn không thèm để ý nói ra, ngươi liền nói một chút, nên như thế nào vì chính đi.
Vì chính lấy đức, thí dụ như bác thần, cư chỗ mà chúng tinh trung chi.
Khương Tử Nha hơi suy tư một chút mở miệng nói ra.
Nha!
Cơ Xương thản nhiên nói, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
T!
Lời nói này được có chút ý tứ a.
Vì chính lấy đức.
Sâu sắc a.
Như thế nào làm một cái tài đức sáng suốt quân vương?
Cơ Xương hứng thú, mở miệng hỏi.
Chuyên nghe sinh gian, độc mặc cho thành loạn.
Khương Tử Nha nhàn nhạt hồi đáp.
Ý là nếu như chuyên nghe lời nói của một bên, liền sẽ sinh ra gian tà sự tình, nếu như chuyên quyền độc đoán, liền sẽ phát sinh hỏa loạn.
Mục đích là muốn nói rõ tài đức sáng suốt quân vương phải nghe thêm thủ hạ gián ngôn.
Lần này Cơ Xương là thật biết Khương Tử Nha trong bụng có hàng, nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt lập tức kích động, xin hỏi đại hiền, vì sao ta mỗi lần thi chính thời điểm đều cảm thấy lực có không thua?
Lòng có chỗ chưa đạt, trở xuống tình nhét mà không thể bên trên thông, đi có chỗ chưa phù, trở lên trạch rủng mà không được hạ tiếp.
Khương Tử Nha nhẹ nhõm hồi đáp.
Ý là tâm ý không đủ sức thông suốt, là bởi vì phía dưới tình huống bế tắc mà không thể thông đến phía trên, hành động không đủ sức khiến người tin phục, là bởi vì phía trên ân trạch không thể khắp phía dưới.
Quốc gia lấy dân làm gốc, muốn quản lý thiên hạ, không cũng không biết bách tính chi tình.
Nếu như bách tính nỗi khổ quân chủ có thể hiểu, quân chủ huệ dân ân trạch bách tính có thể có được, dân trên dưới tướng phu, tin tưởng lẫn nhau, thì quốc gia yên ổn, chính quyền củng cố.
Có thể nói, dân tình là thực sự cầu thị bên trong lớn nhất hiện thực, cũng là sở cầu lớn nhất phải.
Cơ Xương nghe xong, vui vô cùng vỗ tay một cái, lại liên tiếp xin chỉ giáo Khương Tử Nha tốt mấy vấn đề, đều bị Khương Tử Nha cho từng cái trả lời.
Một phen vấn đáp về sau, Khương Tử Nha xem như triệt để tin phục Tây Kỳ một đám văn võ đại thần.
Quân hầu khảo giáo như thế nào?
Khương Tử Nha khẽ cười một tiếng hỏi.
Hiền sĩ có thể đi về.
Cơ Xương hồi đáp ba.
Khương Tử Nha một mặt mộng bức nhìn xem Cơ Xương, mình không phải trả lời rất tốt sao.
Hiền sĩ trước hết mời trở về, đợi ta tắm rửa trai giới, sau ba ngày tự mình dẫn Tây Kỳ chi văn võ đại thần đến ngoài thành thăm vấn hiền sĩ.
Cơ Xương chậm rãi nói.
Khương Tử Nha.
Đợi cho Khương Tử Nha dẫn võ cắt rời đi về sau, Cơ Xương mang theo đám người trai giới ba ngày.
Đến ngày thứ tư, Cơ Xương tắm rửa cả áo, xuất lĩnh Tây Kỳ văn võ bá quan tiến về bản suối, tới đón Khương Tử Tử Nha.
Trong lúc nhất thời sinh lò xo đầy đạo, lại ra Tây Kỳ, không biết kinh động bao nhiêu nhân dân, dịu già dắt trẻ đến xem nên hiền.
Nửa ngày sau, Cơ Xương cùng Khương Tử Nha ngồi chung loan giá mà quay về.
Cơ Xương thăng điện, phong Khương Tử Nha vì Tây Kỳ thừa tướng, sau lại tại thiên điện thiết yến, bách quan tướng chúc đối ẩm, sau đó lại khiến người vì Khương Tử Nha lên tạo tướng phủ. Đem Tây Kỳ sự vật tất cả đều giao phó cho Tử Nha.
Chương 234, Hoàng Phi Hổ Phản Thương.
Khương Tử Nha đến Tây Kỳ về sau, trắng trận chỉnh đốn và cải cách Tây Kỳ quân chính chế độ, mời chào hiện tại, rèn luyện binh sĩ, thu nạp kỳ nhân dị sự, lại không ít xiển giáo ngoại môn đệ tử đi vào Tây Kỳ nhậm chức, trong lúc nhất thời Tây Kỳ đột nhiên trở nên cường thịnh.
Lại bởi vì Khương Tử Nha tại Cơ Xương nhi tử Cơ Phát đi có phần gần, thế là Cơ Xương liền đem không ít Tây Kỳ đại quyền giao cho Cơ Phát đến xử lý. Rất có phế trưởng lập ấu chi thế.
Như thế lại qua mấy năm, cùng Tây Kỳ so sánh, triều ca lại càng ngày càng hỗn loạn, đế tân mỗi ngày xa vào tại hưởng lạc dẫn đến dân chúng lầm than.
Toàn bộ triều ca văn võ đại thần bên trong chỉ còn lại Hoàng Phi Hổ một cái trung chính tài giỏi, Hoàng Phi Hổ cũng thành Tô Đát Kỷ cái đinh trong mắt.
Một ngày này, chính là 15 tháng 8 nâng nhà đoàn viên ngày.
Văn võ bá quan chầu mừng xong đế tân về sau riêng phần mình hồi phủ, về phần bách quan phu nhân, thì cần hai một số không nhập cùng chiêu chúc vương hậu. Ở trong đó liền có võ thành vương Hoàng Phi Hổ phu nhân giả thị.
A Kỳ ngay tại Thọ Tiên cung tiếp nhận chúng phu nhân triều bái, đông nhiên tâm phúc đến báo.
Nương nương.
Giả phu nhân đợi chỉ.
Của mình nghe vậy có chút cười lạnh, rốt cuộc đã đến.
Lại là chờ cơ hội này đợi đã lâu.
Nói xong truyền chỉ tuyên giả thị vào cung,
sau đó công chúng phu nhân đuổi đi, cố ý lưu lại giả thị bắt chuyện, một phái thân mật dáng vẻ, cuối cùng càng là mời giả thị đi Trích Tinh lâu du ngoạn. Trích Tinh lâu bên trên, tỷ đã hạ lệnh an bài tiệc rượu khoản đãi giả thị, hai người chính đang đàm tiếu uống rượu thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa hoạn quan tuyên nói, đại vương giá lâm. Giả thị hưu tâm tránh né nhưng căn bản không kịp, đành phải quỳ rạp xuống trên mặt đất, bái kiến đế tân. Đế tân sớm đã bị mê hoặc tâm trí, chỉ có tại lục phẩm bạch liên bảo vệ dưới miễn cưỡng bảo vệ nguyên thần một điểm cuối cùng thanh minh. Giả thị dù làm vợ người lại là có một phen đặc biệt vận vị, lập tức ngôn ngữ nhẹ ưu nói, không biết cô nương xuân xanh bao nhiêu, vì sao ngày thường như thế xinh đẹp. Giả phu nhân nghe được đế tân như thế đùa giỡn mình lập tức lên cơn giận dữ, bất quá nhưng cũng không dám ngôn ngữ, sợ vi phu quân rước lấy thai vạ bất ngờ. Lại không nghĩ đế tân thấy giả thị không nói lời nào càng là làm tầm trọng thêm, vậy mà tiến lên đem giả thị kéo nói, phu nhân cùng cô vương cùng uống một chén như thế nào. Giả thị rốt cục không thể nhịn được nữa, chỉ vào đế tân nổi giận mắng, hôn quân. Trượng phu ta vì ngươi khai cương thác thổ, lập kỳ công hơn 30 trận. Ngươi không nghĩ an ủi lại thần, ngược lại khi nhục thần vợ, không biết tương lai chết ở chỗ nào. Đế tân nghe vậy lập tức giận dữ, mệnh tả hưu đem giả thị cầm xuống, giả thị thấy thế quá to, ai dám bắt ta. Nói xong đi đến Trích Tinh lâu trước lan can, hét lớn, phu quân, thiếp thân đi trước. Chỉ có thể yêu ta ba cái kia hải nhi từ đó không người trông giữ. Nói xong đem thân nhảy một cái, ngã cái thịt nát xương tan. Thật sự là mất hứng. Đế tân bức tử triều đình trọng thần thê tử vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng phất phất tay, lại tiếp tục cùng Tô Đát Kỷ tầm hoan tác nhạc. Hoàng phi hổ dù sao cũng là đại thương trọng thần, trong cung tự có giao hảo nội thị. Sau đó liền có người đem cung trong phát sinh hết thảy vụn trộm bẩm báo cho Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ lúc ấy chính trong phủ cùng hai cái đệ đệ cùng Hoàng Minh, Chu Kỷ, Long Hoàn, Nô Khiêm trở ra tướng uống rượu, ba con trai Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tưởng cũng tại một bên tương bồi. Lúc này nghe được lời ấy, trong lòng đau thương không thôi, thật lâu im lặng, ba đứa hài tử nghe được mẫu thân ké lầu mà chết, không lên tiếng khóc lớn. Long Hoàn thấy thế ở một bên khuyên nhủ, đại ca không cần lại do dự, đế tân đã không phải là trước kia đế tân. Bởi vì cái gọi là quân bất chính, thần ném ngoại quốc. Huống chi đế tân làm xuống như thế không biết liêm sỉ sự tình. Đại ca, chúng ta phản đi. Hoàng phi hổ nghe vậy quá to, im ngay. Ta hoàng thị một môn, bảy thế trung lương, hưởng nước gần hơn 200 năm. Chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân tạo phản? Thế tử của ta ké lầu, quan các ngươi chuyện gì? Các ngươi lại muốn mượn cơ hội này, phản ra triều ca, thật chẳng lẽ muốn ta hoàng phi hổ làm kia bất trung bất nghĩa chi đồ? Chu Kỷ nghe vậy ha ha cười nói, nguyên soái mắng có lý, chết lại không phải người nhà của chúng ta phản cái gì triều ca. Nói xong lần nữa ngồi xuống, cùng Hoàng Minh bọn người nâng ly cạn chén, bốn người đều là cười to không thôi. Hoàng Phi Hổ trong lòng nộ khí bừng bừng, ba con trai ở một bên khóc sướt mướt, Hoàng Minh bốn người lại tại trên bàn rượu hoàn tù tì hành lệnh, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, nhịn không được hỏi. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vui vẻ sự tình? Hoàng Minh nghe vậy đáp, nguyên soái trong nhà không có phu nhân. Tiểu tướng người nhà lại là vô sự, hôm nay chính là trung thu ngày hội, huynh đệ chúng ta đoàn tụ, đương nhiên phải uống rượu làm vui, lại là cùng nguyên soái không quan hệ. Hoàng Phi Hổ nghe vậy giận dữ nói, biết rõ trong nhà của ta có việc. Các ngươi còn cười cái gì cười? Chu Kỷ nghe vậy cười nói, không dối gạt nguyên soái, chúng ta cười chính là nguyên soái ngươi. Hoàng Phi Hổ nghe vậy nghi ngờ nói, ta hoàng gia bảy đời bị đại thương ân trạch, quan cư vương vị, địa vị cực cao, có chuyện gì đáng giá ngươi cười? Chu Kỷ nghe vậy thản nhiên nói, nguyên soái ngươi chỉ biết mình địa vị cực cao, chính là cầm mình trong lồng ngực thao lược, bình mình một thân bản lĩnh, lại không biết từ đó người đời sau sẽ chỉ nói ngươi chính là ỷ vào tẩu tẩu tư sắc, lấy lòng quân vương, lúc này mới được cái này đầy trời phú quý. Chu Kỷ nói xong, liền thấy Hoàng Phi Hổ đột nhiên đem rượu bàn lật tung, hét lớn, ta Hoàng Phi Hổ phản. Hoàng Phi Bưu thấy đại ca phản, vội vàng đi chuẩn bị bọc hành lý, đợi đem vàng bạc tế nhuyễn trang bị sẵn sàng, lúc này mới hỏi, huynh trưởng, chúng ta đi nơi nào? Hoàng Phi Hổ nghĩ nghĩ sau nói ra, Tây Bá Hầu Cơ Sương, chính là nhân đức chi chủ, hôm nay thiên hạ đại loạn, Tây Kỳ lại càng phát ra cường thịnh, chúng ta không ngại đi tìm nơi nương tựa Cơ Sương. Đám người nghe xong chỉ cảm thấy hữu lễ, thế là riêng phần mình thu thập tế nhuyễn trở chân quý vật phẩm, lại dẫn 300 gia phó đêm tối ra triều ca, liền trực tiếp như vậy phản bội chạy trốn. Đợi cho đế tân nghe được tin tức này thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa, nghe vậy lập tức giận dữ, vừa muốn an bài người đi truy đâu. Lại có nội thị đến đây bẩm báo nói văn trọng đại thắng mà về, khải hoàn hồi triều. Thế là đế tân nói truyền chỉ lao thái sư trước không cần tiến cung phục mệnh, tốc độ binh mã tiến đến Khương Hoàng Phi Hổ chóc nã quý án. Truyền lệnh quan nghe vậy vội vàng tiến đến truyền chỉ. Nghe được truyền lệnh quan truyền đến mệnh lệnh,
Văn Thái Sư không khỏi quá sợ hãi nói, Hoàng Phi hổ phản. Dứt lời duỗi tay nắm lấy truyền lệnh quan cổ áo đem bắt đến trước mắt nói.
Hoàng Phi hổ vì sao tạo phản?
Nhìn xem Văn Trọng Tam mục trợn lên, kia truyền lệnh quan sợ đến vỡ mật, ấp a ấp úng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Văn Trọng nghe vậy không khỏi mắng to, hôn quân.
Đợi lao thần truy hồi Phi hổ sau lại cùng ngươi tính sổ sách.
Nói xong sai người đốt lên 3.000 mã quân, mang theo một đám thủ hạ hướng Tây Kỳ phương hướng đuổi theo.
Chương 235, Dư Hóa Chiến Na Cha.
Lại nói Hoàng Phi Hổ mang theo một bọn gia tướng người hầu một đường ra Triều Ca, đêm tối không ngừng thẳng đến năm cửa, trên đường đi phía trước hai quan đều nương tựa theo tin tức còn không có truyền lại đến thuận lợi trôi qua. Đến Xuyên Vân Quan thời điểm mặc dù thủ tướng biết Hoàng Phi Hổ đã tạo phản, nhưng là nể tình nhiều năm vi thần cùng triều tình nghĩa bên trên, giao chiến một phen liền việc gì bại thả Hoàng Phi Hổ một đoàn người xuất quan. Đi thẳng tới giới bài quan hạ, thủ quan chính là Hoàng Phi Hổ phụ thân đại thương lão tướng Hoàng Cổn chính là trung chính loại người cổ hủ. Thấy Hoàng Phi Hổ phản loạn, lập tức tiến lên trách cứ Hoàng Phi Hổ, may mắn có Hoàng Minh chờ bốn cái gia thần ở một bên của nhau. Cuối cùng càng là giả bộ đầu hàng, đốt giới bài quan lương thảo, Hoàng Cổn rơi vào đường cùng, lúc này mới gia nhập Hoàng Phi Hổ đội ngũ, người một nhà cùng một chỗ hướng Tị Thủy Quan bước đi. Đến Tị Thủy Quan trước, liền thấy quan ngoại tinh kỳ pháp phối, 3 vạn tinh binh tề tụ quan trước, quả thực là một phái uy vũ hùng tráng quân dung.
Xong, con ta... Nhất định là kia Tị Thủy Quan thủ tướng Hàn Vinh phái người đến chặn đường chúng ta, phải làm sao mới ổn đây?
Hoàng Cổn ngắm nhìn bốn phía, bên cạnh trừ mấy cái gia tướng bên ngoài cũng chỉ có 300 gia phó. Mặc dù đều là Hoàng Phi Hổ huấn luyện nhiều năm tinh nhuệ, nhưng phải thì như thế nào có thể lấy một địch trăm?
Phía trước thế nhưng là lao soái Hoàng Cổn.
Ngay tại Hoàng Cổn vô kế khả thi thời điểm, phía trước xuất hiện một viên tiểu tướng, tọa hạ hỏa nhãn kim tinh thú, cầm trong tay phương thiên kích mà tới.
Không sai, lão phu chính là Hoàng Cổn.
Hoàng Cổn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là trên mặt lại tự có một phen phong độ.
Lao tướng quân, đường này không thông, còn xin về Triều Ca đi.
Kia tiểu tướng Phương Thiên Họa kích vung lên thản nhiên nói.
Ngươi là người phương nào, dám khẩu xuất của ngôn, kia Tị Thủy Quan thủ tướng Hàn Vinh ở đâu?
Hoàng Cổn trầm giọng nói.
Ta chính là Tị Thủy Quan phó tướng Dư Hóa.
Dư Hóa nhẹ nói.
Bảy thủ tướng quân.
Hoàng Phi Hổ nghe vậy lập tức kinh hãi.
Hắn là ai?
Hoàng Cổn ở lâu giới bài quan. Chưa từng còn sót lại triều đình sự tình, là lấy tuyệt không nghe qua Dư Hóa danh tự. Chính là những năm này quân mới xuất hiện tuấn kiệt, Tị Thủy Quan phó tướng, chấn giữ năm cửa đứng đầu, đã từng có 7 đường chư hầu trước đến thảo phạt đế thân, kết quả vừa tới Tị Thủy Quan trước liền bị Dư Hóa đơn thương độc mã chọn lấy 7 đường chư hầu, để to lớn quân đại bại mà bại, nghe đồn người này có dị thuật bản thân, không thể khinh thường.
Hoàng Phi Hổ giải thích nói.
Nói đến hiện tại toàn bộ Tị Thủy Quan trên danh nghĩa là Hàn Vinh chấp trưởng, nhưng là luận đến trong quân hy vọng Hàn Vinh sớm đã không kịp cái này Dư Hóa.
Phải làm sao mới ổn đây?
Hoàng Cổn thấp giọng nói.
Phụ thân chớ hoảng, lại để Hải Nhi trước đi thử xem sâu cạn của hắn.
Hoàng Phi Bưu khinh thường cười một tiếng, sau đó không đợi Hoàng Cổn mở miệng ngăn cản liền thúc ngựa nâng thương tiến lên.
Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, để ngươi Hoàng gia nhị ra đi thử một chút trên tay ngươi có bao nhiêu bản sự.
Hoàng Phi Bưu rụt ngựa cười lạnh nói.
Hừ, sâu kiến.
Dư Hóa cười lạnh một tiếng. Không chút hoang mang xu thế lấy hỏa nhãn kim tinh thú hướng về phía trước, Phương Thiên Họa kích nhẹ nhàng vẩy một cái liền đánh bay Hoàng Phi Bưu trường thương lại một cái quét ngang, Hoàng Phi Bưu lập tức xuống ngựa.
Bắt lại cho ta.
Dư Hóa vung tay lên, sau lưng lập tức có một đội quân sĩ chạy tới đem Dư Hóa trói gô kéo xuống.
Ai nha, Phi Bưu bị bắt, phải làm sao mới ở đây?
Hoàng Cổn nhìn thấy nhị nhi tử bị bắt, đau lòng vô đùi.
Hoàng Phi Hổ thấy thế cũng là đau đầu vô cùng, Hoàng Phi Bưu võ nghệ mặc dù không bằng mình. Nhưng là đó cũng là khổ luyện nhiều năm, chính là mình ra trận nghị muốn bắt sống cũng phải 30-50 cái hiệp sau. Như thế xem ra, mình hơn phân nửa cũng không phải cái này 7 thủ đối thủ của tướng quân.
Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quát, tặc tử, đừng muốn càng rỡ.
Đám người vội vàng dương mắt nhìn lên, đã thấy một 7-8 tuổi bộ dáng trẻ con chân đạp 2 cái bước hỏa cổ quái bánh xe tay cầm một cái lửa tiêm thương từ trên trời bay xuống dưới.
Người rốt cuộc đã đến.
Dư Hóa hơi híp mắt lại.
Hừ, ít nói lời vô ích, ta chính là xiển giáo Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân môn hạ Na Cha là vậy, thức thời tranh thủ thời gian chốt mở đưa võ thành vương xuất quan, không phải cẩn thận ngươi ưu tư tính mệnh.
Na Cha lửa tiêm thương vẩy một cái mở miệng nói ra.
A, xiển giáo.
Cửa nhà không nhớ rõ, miệng cũng rất cứng rắn.
Dư Hóa suy cười một tiếng, như thế cũng tốt, sư phụ để ta mượn cơ hội này định ra ta chỉ một mạch tại đệ tử đời ba bên trong xếp hạng. Như thế vừa vặn cùng ngươi làm qua một trận.
Loạn thất bát tao nói những thứ gì,
ngươi đến cùng thả hay là không thả Võ Thành Vương xuất quan?
Na Cha nghe không hiểu Dư Hoa, không nhịn được nói.
Muốn xuất quan, vậy phải xem bản lãnh của ngươi, đánh bại ta, tự thủy quan về sau mặc cho các ngươi ra vào.
Dư Hoa cười lạnh nói.
Tốt tặc tử, nhìn vòng.
Na Cha lập tức giận dữ, không hề nghĩ ngợi liền ném một cái càn khôn quyển hướng về Dư Hoa đánh tới.
Đến hay lắm.
Dư Hoa nhìn thấy nặng tựa nghìn cân càn khôn quyển lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng tay nhất chỉ, một mặt nhỏ phan đón gió mà lên, từ bàn bên trong phun ra ra vô số khói đen vững vàng giữ lấy càn khôn quyển, mặc cho Na Cha như thế nào quán thâu pháp lực, càn khôn quyển đều không thể đột phá đen vòng.
Hảo thủ đoạn.
Na Cha quát một tiếng, lại lấy ra hôn thiên lăng hất lên, hướng về Dư Hoa chói đi. Dư Hoa khẽ cười một tiếng xuất ra một cái tử hồ lô màu trắng trong miệng nói ra, cũng làm cho ngươi nhìn ta thủ đoạn, miễn cho về sau khinh thị ta một trong mạch.
Sư tổ vĩnh viễn đẹp trai nhất 630.
Nói xong đối bảo hồ lô cúi đầu, trong miệng nói khẩu quyết, Dư Hoa biểu lộ cổ quái.
Thân mẹ nó biết lợi hại như thế bảo hồ lô, sẽ có như thế một cái khẩu quyết.
Lúc trước cho mình luyện bảo sư tổ quả nhiên là ác thú vị 10 phần A.
Dư Hoa nói xong. Bảo trong hồ lô đột nhiên phun ra một đạo bạch sắc lưỡi đao hướng về Na Cha chém tới, tốc độ cực nhanh.
Na Cha ám đạo không tốt, vội vàng vung vẩy hôn thiên lăng đem mình bao khỏa ở bên trong, thế nhưng là kia bạch quang chính là La Thiên tự mình tham khảo kiếp trước Trảm Tiên Phi đao luyện chế, lại dùng vô số thiên tài địa bảo phản hậu thiên vi tiên thiên. Mặc dù không kịp nguyên bản Trảm Tiên Phi đao như vậy là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, so Na Cha hồn thiên lăng trọn vẹn cao một cái cấp bậc.
Màu trắng lưỡi đao thế không thể đỡ các hồn thiên lăng tiếp theo Na Cha. Na Cha thấy không xong, tranh thủ thời gian nhất chuyển phong hỏa luân nghị muốn chạy trốn, lại bị màu trắng lưỡi đao đuổi kịp tại trên cánh tay nhẹ nhàng vạch xuống.
A, đau nhức sát ta vậy.
Na Cha một tiếng kêu thảm, từ trên trời rơi xuống.
Xong, phải làm sao mới ổn đây?
Hoàng Cổn dù không biết Na Cha, nhưng cũng biết kia là tới cứu mình người, nhìn thấy Na Cha bị đánh rất lập tức lòng nóng như lửa đốt.
Chương 236, không cần khoa tay múa chân.
Người rốt cuộc là ai?
Na Cha che lấy cánh tay chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên chất vấn Dư Hoa.
Hiện tại còn không là lúc nói cho ngươi biết, ta từng có may mắn gặp qua sư tổ. Sư tổ có lời, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi nhanh trưởng thành đi.
Dư Hoa biểu lộ bình tĩnh nhìn Na Cha nói.
Đáng ghét.
Na Cha từ xuất sinh đến bây giờ còn không có bị thua thiệt lớn như vậy đâu, trong lòng nén giận vô cùng.
Đúng rồi, cuộc chiến hôm nay, chính là vì xếp hạng mà chiến. Nơi đây nhân quả ngươi ngày sau tự sẽ biết được, lão sư từng nói, nếu ta thắng, làm linh bảo, cái này đồ vật liền tặng cùng ngươi.
Dư Hoa nói xong một đạo bạch quang từ trong tay háo bay ra rơi xuống Na Cha thể nội.
Na Cha kinh hãi, tranh thủ thời gian dò xét thể nội, đã thấy một đóa lục phẩm bạch liên ngay tại nguyên thần của mình phía dưới sáng rực sinh huy, lập tức đại hỉ, ngẩng đầu lên nhìn xem Dư Hoa.
Nếu không ta lại thua ngươi một lần.
Dư Hoa nghe lời này, nhìn Na Cha rất có lại cùng mình đánh một lần tư thế. Thiếu chút nữa từ hỏa nhãn kim tinh trên tay ngã xuống.
Nương đấy, cái này đều là ai?
Luôn cảm giác sư môn của mình theo thầy tổ nơi đó bắt đầu họa phong thì khác lạ.
Người tới, toàn quân nghe lệnh, Hoàng Phi Hổ dám phản bội đại vương chạy ra triều ca, chúng tướng sĩ, theo ta giết, đừng muốn đi phản tặc.
Dư Hoa không quan tâm Na Cha nhất cử phương thiên họa kích cao giọng hô, thanh âm hướng về bốn phương tám hướng truyền đi.
Hoàng Cổn bọn người nghe xong, một trái tim đột nhiên ngã rơi xuống đáy cốc.
Mẹ nó, cái này đều là ai? Mới vừa rồi còn trò chuyện phải hảo hảo địa, vậy làm sao nói đánh là đánh.
Đề phòng.
Hoàng Cổn cũng là chinh chiến cả đời người, biết rõ thất bại cũng chiến ý mười phần.
Hoàng gia đám người cùng một chỗ giơ binh khí nhìn chăm chú Dư Hoa dẫn quân lao đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng tận.
Tại Hoàng Cổn trước mặt ngoặt vào một cái liền hướng xa xa đại sơn đi xa.
Giết nha.
Chớ có đi phản tướng Hoàng Phi Hổ.
Xông lên A.
Giết.
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 Lệ.
Hoàng Cổn sau lưng. Hô tiếng giết rung trời, phía trước, bị tóm Hoàng Phi Bưu trói gô tọa tại tự thủy quan mở rộng trước cửa thành, một mặt mộng bức nhìn xem phụ thân.
Cái kia, cái này tình huống như thế nào?
Hoàng Nguyên Soái, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi mau đi.
Na Cha lúc này mở miệng nói ra.
Cũng tốt, tới trước Tây Kỳ địa giới lại nói.
Hoàng Cổ nói xong mang theo đám người ngựa không ngừng vó giải khai Hoàng Phi Bưu dây thừng ra tị thủy quan hướng về Tây Kỳ mà đi.
Hoàng Cổ đi không bao xa. Dư Hoa liền dẫn binh quay lại, đồng dạng quân dung uy vũ, ba vạn quân sĩ không ai chất vấn Dư Hoa vì cái gì thả đi phản tướng, đủ để thấy Dư Hoa tại Tị Thủy Quan trong xe uy vọng.
Không đợi Dư Hoa dẫn quân trở lại Tị Thủy Quan đâu, đằng sau lại chuyển tới một tiếng ồn ào, 3000 kỵ binh rục ngựa lao nhanh mà đến, cầm đầu chính là một viên lao tướng, cưỡi hắc kỳ lân,
trên trời còn có một cái mọc ra cánh quái nhân ở bay tới bay lui.
Thái sư, phía trước Hoàng Phi Hổ đội ngũ vừa ra Tị Thủy Quan không bao xa.
Tân hoàng tử trên cao rơi xuống quỳ một chân trên đất chắp tay bẩm báo nói.
Quá tốt rồi, rốt cục đuổi kịp, có ai không, cho ta tiếp tục chạy về phía trước.
Văn Trọng kinh hỉ nói, cuối cùng không có làm cho đối phương đi Tây Kỳ, Tân Hoàn, lại dò xét lại báo.
3.000 kỵ binh lại rục ngựa đi về phía trước, đi không bao xa, liền đi tới Tị Thủy Quan hạ, vừa vặn cùng Dư Hóa bộ đội tạo thành thế giằng co.
Phía trước người nào lĩnh quân, xưng tên ra.
Văn Trọng thuộc cấp Đặng Trung tiến lên nói.
Dư Hóa bĩu môi không nói gì.
Làm càn, cầm sao?
Đằng sau ta chính là Văn Thái Sư, Phụng Đại Vương chi mệnh thu hồi phản tướng Hoàng Phi Hổ.
Đặng Trung giận dữ.
Dư Khánh không chút hoang mang móc lấy lỗ thai, sau lưng 30.000 quân sĩ tĩnh như tùng, không nhúc nhích tí nào.
Văn Trọng kinh nghiệm xa trường, thông hiểu quân sự, nhìn không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra ta đại thương lại còn có như thế một chi uy vũ hùng tráng chi sư, đối phương lĩnh quân là ai?
Hồi Lao Thái Sư, nơi này là Tị Thủy Quan, làm nghe Tị Thủy Quan phó tướng Dư Hóa dụng binh như thần, lại tinh thông tả đạo số lượng, tại Tự Thủy Quan bên trong uy vọng không người có thể so, nhìn đối phương niên kỷ, tám thành chính là người này.
Văn Trọng sau lưng có một không nổi danh thuộc cấp nhỏ giọng nói.
Dư Hóa.
Văn Trọng nhìn thoáng qua nhìn chừng 20 Dư Hóa, vô hắc kỳ lần hướng về phía trước đi vào Dư Hóa thân trước hơn 30 mét chỗ, song phương đều có thể thấy rõ ràng đối phương biểu lộ.
Phía trước thế nhưng là Tị Thủy Quan phó tướng Dư Hóa.
Văn Trọng hỏi.
Là ta.
Dư Hóa hề phải nói.
Vừa rồi phản tướng Hoàng Phi Hổ dẫn người xung quanh, ngươi vì sao mang binh chặn đường?
Văn Trọng chất vấn.
Ngăn cản, ngăn không được.
Dư Hóa qua loa nói.
Văn Trọng.
Làm càn, ta nhìn ngươi là cùng phản tặc thông đồng một mạch, còn không mau mau để mở con đường, đi phản tặc, bắt ngươi là hỏi.
Trước đó bị Dư Hóa không nhìn mà ném đi không nhỏ mặt mũi Đặng Trung giận dữ nói.
Phía trước Tị Thủy Quan ngay tại tu sửa, không thể trải qua đại quân, các ngươi đi theo đường vòng A.
Dư Hóa móc xong lỗ thai thản nhiên nói.
Làm càn, nhìn ta giam giữ ngươi cái này phản tặc.
Đặng Trung lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp giục ngựa hướng về Dư Hóa đánh tới.
Một đạo bạch quang hiện lên, đám người không đợi thấy rõ ràng là cái gì đâu, liền nghe phốc.
Một tiếng, Đặng Trung đầu lâu lăn rơi xuống đất, không đầu thân thể lại chạy về phía trước một đoạn mới rơi dưới ngựa, một đoạn anh linh hướng về phong thần bảng mà đi.
T.
Đám người thấy thế không bất đại kinh, kia Đặng Trung vũ dũng trong quân đội cũng là có tên tuổi, bằng không thì cũng sẽ không bị Văn Trọng như thế coi trọng, kết quả vừa đối mặt liền chết.
Khởi bẩm Lao Thái Sư, kia Hoàng Phi Hổ đã muốn đi xa, lại không truy liền không còn kịp rồi.
Tân hoàng tử trên trời rơi xuống lo lắng nói, lại vừa hay nhìn thấy trên mặt đất Đặng Trung thi thể.
Đặng Trung.
Hai người tình nghĩa thâm hậu, thấy Đặng Trung bỏ mình, Tân Hoàn giận dữ chỉ vào Dư Hóa nói, ngươi ngăn cản đại quân thu hồi phản tặc không nói, còn dám giết quân ta bên trong đại tướng, không phải là muốn tạo phản hay sao?
Một đạo bạch quang hiện lên, Tân Hoàn trực giác một trận trời đất quay cuồng, đập vào mi mắt là một cỗ thi thể không đầu.
Kỳ quái, người này làm sao cũng đã mọc cánh.
Tiện tay chém giết Tân Hoàn. Dư Hóa cùng người không việc gì đồng dạng lại bắt đầu sửa móng tay, ta làm việc, không cần ngươi khoa tay múa chân.
Văn Trọng mặt sắc mặt ngưng trọng, quay đầu đối bên cạnh Dư Khánh nói ra, đạo huynh, ngươi nhìn việc này.
Dư Khánh nhìn thoáng qua Dư Hóa bên hông cùng mình không phải một cái nhan sắc hồ lô, nháy mắt mấy cái, quay đầu làm ra một mặt ngưng trọng bộ dáng nói ra, Lao Thái Sư, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này.
Mà thôi, nghĩ đến đây cũng là thiên ý, ta vốn định đem Phi Hổ đuổi kịp hảo hảo thuyết phục.
Văn Trọng thở dài một cái, lại liếc mắt nhìn Dư Hóa phất tay nói ra, quay đầu, về Triều Ca.
Chương 237, ta lại không có trên ngựa.
Cứ như vậy, Na Trang một đường che chở Hoàng Phi Hổ đi tới Tây Kỳ, sớm liền nhận được tin tức Cơ Xương Gia nghênh đón 10 dặm hoan nghênh Hoàng Phi Hổ đến đây đầu nhập.
Ngay tại lúc đó, Văn Thái Sư trở lại Triều Ca về sau, giận dữ mắng mỏ một phen Đế Tân, cuối cùng không muốn để mưa gió phiêu linh đại thương lại xuất hiện cái gì chấn động không hề đề cập tới tại Tị Thủy Quan bị Dư Hóa ngăn lại sự tình, chỉ nói là đi trễ không có gặp phải Hoàng Phi Hổ.
Đế Tân giận dữ, lúc này đem Tây Kỳ liệt là phản đồ, lại mệnh Văn Trọng đi xử lý thảo phạt Tây Kỳ công việc. Văn Trọng trước phái Lắc Ruộng Lắc Đóng hai huynh đệ mang binh đi dò thám Tây Kỳ hư thực, kết quả hai người ra năm cửa liền quên hết tất cả, một lòng muốn lập công.
Về sau binh bại không nói, còn đầu nhập Tây Kỳ.
Văn Trọng nghe vậy giận dữ, sau lại nghe theo thủ hạ phái Thanh Long quản tổng binh Trương Quế Phương mang theo một đám thuộc hạ tiến về thảo phạt Tây Kỳ.
Kia Trương Quế Phương chính là một viên soái tài, không chỉ có thống binh có phương võ nghệ cao cường, mà lại tinh thông tả đạo số lượng, thu được mệnh lệnh về sau lúc này liền mang theo một đám thuộc hạ còn có đại quân 10.000 một đường đi vào Tây Kỳ ngoài thành, an hạ doanh trại.
Tây Kỳ một phương sớm liền được tin tức,
Cơ Xương mệnh Khương Tử Nha toàn quyền chỗ 047 Lý Tây Kỳ quân vụ, thế là một đám võ tướng tại Khương Tử Nha trong tướng phủ tụ tập lại thương nghị một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Quế Phương mang binh đi vào Tây Kỳ ngoài thành khiêu chiến chính là Trương Quế Phương thủ hạ quan tiên phong Phong Lâm. Phong Lâm người này cũng là một cái dị nhân, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng bên trong đổ xuất hai cái nanh. Tây Kỳ chúng tặc tử, người nào dám đến đứng ta Phong Lâm? Phong Lâm dẫn theo một thanh đoạn côn đi vào ngoài cửa thành kêu gào nói. Trên đầu thành, Khương Tử Nha bọn người nhìn chăm chú phía dưới thương quân, đã thấy. Hạo hạo tinh kỳ cổn, phiên phiên tú đái phiêu. Thương anh hồng tự hỏa, đao nhận bạch như liêu. Phủ liệt tuyên hoa dạng, y diêu báo vít âu. Tiên đồng qua truy côn, trinh vân thấu cửu tiêu. Tam quân như mãnh hổ, chiến mã quái long điểu. Cổ lôi xuân lôi chấn, la minh điệu ra diêu. Xa hoàn toàn không phải ban đầu ở triều ca nhìn thấy những cái kia lơi lỏng cấm quân có thể so. Người nào xuống dưới chiến kia Phong Lâm. Khương Tử Nha trong lòng không dám khinh thường, mở miệng nói ra. Mặt tướng nguyện đi. Một viên kiêu tướng đứng dậy ôm quyền nói, chính là tính như liệt hỏa cựu thúc làm, Cơ Xương đệ đệ. Tốt, mở cửa thành, nổi trống, cho tướng quân trợ uy. Cựu thúc làm dục ngựa mang theo 3.000 binh mã ra khỏi thành, cũng không xưng tên, trực tiếp hướng về Phong Lâm giết tới, trường thương trong tay không lưu tình một chút nào. Chiêu chiêu thẳng đến Phong Lâm yếu hại. Song phương đại chiến hơn trăm hiệp, rốt cục bị Cửu Thúc làm tìm được cơ hội, một cây trường thương trực tiếp đâm rách Phong Lâm bả vai, Phong Lâm thụ thương, quay người liền muốn hướng thương quân trận doanh chạy tới, Cửu Thúc làm tự nhiên thừa thắng xông lên. Khương Tử Nha vừa muốn mở miệng nhắc nhở Cửu Thúc làm cẩn thận đâu, đã thấy Phong Lâm miệng lẩm bẩm, đột nhiên quay đầu phun ra một ngụm khói đen hóa thành một đạo lưới, trong lưới có trâu, trực tiếp đem Cửu Thúc làm đánh rất xuống ngựa. Phong Lâm rục ngựa quay người, không đợi Tây Kỳ binh mã đến đây nghĩ cách cứu viện đâu, liền một gậy gõ được Cửu Thúc làm óc vỡ toang mà chết. Trận đầu chiến thắng, Phong Lâm dương dương đắc ý lại về tới dưới thành khiêu chiến. Trên đầu thành bầu không khí vô cùng lo lắng, Hoàng Phi Hổ chủ động xin đi xuất chiến, Khương Tử Nha cho phép, đã thấy Hoàng Phi Hổ võ nghệ cao cường, chỉ mấy hiệp liền đem Phong Lâm đánh rơi ở dưới ngựa bắt làm tù binh. Lại không đợi trở lại Tây Kỳ thành lại có Trương Quế Phương giết ra, Hoàng Phi Hổ đành phải cưỡi ngũ thải thần ngưu tái chiến. Lại không nghĩ Trương Quế Phương căn bản không luận võ nghệ, tới gần Hoàng Phi Hổ trước mặt làm miệng hô một tiếng. Hoàng Phi Hổ lúc này còn không xuống ngựa chờ đến khi nào. Hoàng Phi Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê xuống ngựa bị Trương Quế Phương cho cầm tới. Cầm Hoàng Phi Hổ về sau Trương Quế Phương nhìn thoáng qua Khương Tử Nha trong lòng ám đạo không tốt, vừa muốn rút lui đâu, liền nghe bên tai một tiếng, Khương Tử Nha lúc này còn không xuống ngựa chờ đến khi nào. Mắt tối sầm lại, Khương Tử Nha liền hoa lệ rơi xuống ngựa. Ha ha ha, một đám đồ bỏ đi. Trương Quế Phương cuồng tiếu liền dục ngựa hướng về Khương Tử Nha lao đến, mới vừa đi mấy mét, đột nhiên cảm giác trên trời giống như có cái gì rơi xuống, vội vàng kéo vào cương ngựa ngừng lại, liền thấy một đạo kim sắc quang mang đập vào phía trước mình nửa mét chỗ, đem đều ném ra một cái hố to. Trương Quế Phương lập tức bước lên một thân mồ hôi lạnh, ám đạo nếu không phải là mình nhạy bén kịp thời dừng ngựa lại, này lại nói không chừng liền bị nện thành thịt muối. Thế là tức giận ngẩng đầu nhìn lại. Thấy một 7-8 tuổi tiểu hài chính đạp trên hai cái bước hỏa bánh xe lơ lửng giữa không trung, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén bản soái. Nhớ kỹ, ta tên là Na Cha. Na Cha nói xong, tay khẽ vẫy, càn khôn quyển lập tức trở về đến trong tay hắn, chuyển một vòng tròn, lại hướng về Trương Quế Phương đập tới. Chớ có cho là ở trên trời bản soái liền không làm gì được ngươi, Na Cha, lúc này không xuống ngựa chờ đến khi nào. Trương Quế Phương hét lớn một tiếng, sau đó liền cười lạnh nhìn xem càn khôn quyển càng ngày càng gần. Càng ngày mây gần ba. Bị hù Trương Quế Phương tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa lăn về một bên, lúc này mới tránh đi càn khôn quyển, đáng tiếc làm bạn nhiều năm tọa kỵ lại bị đánh óc vỡ toang mà chết. Ngươi làm sao không có việc gì? Trương Quế Phương không để ý tới đau lòng tọa kỵ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Na Cha, mình cái này gọi tên chi thuật chính là tiên nhân chúng cũng phải hoảng hốt cái mấy hơi thở, làm sao tiểu hài này cùng người không việc gì đồng dạng. Na Cha liếc mắt, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Quế Phương, ngươi sợ là cái kẻ ngu a? Ta cưỡi ngựa đó sao? Đúng a, hắn không có cưỡi ngựa. Trương Quế Phương theo bản năng thầm nghĩ, sau đó kịp phản ứng. Thân mẹ nó không có cưỡi ngựa, ta cái này dị thuật liền có thể chuyên môn đối phó không có cưỡi ngựa người sao? Được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, không nguyện ý làm kia lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, ngươi trở về đi, để Tây Kỳ đổi người trưởng thành tới. Trương Quế Phương nghiêm sắc mặt, rộng lượng nói. Na Cha cười lạnh, đang chờ xuất thủ đâu, liền nghe Chu Quân Hậu Phương truyền đến một cái giọng nữ thê lương. Tướng công ngươi thế nào? Tướng công ngươi không sao chứ? Mã thị tại trên đầu thành xa xa nhìn thấy Khương Tử Nha rơi xuống ngựa, lập tức lòng nóng như lửa đốt đỡ mây tới, ôm lấy Khương Tử Nha liền lắc lư. Giang giác! Giang giác! Khương Tử Nha bản thân liền tay chân lẩm cẩm, bị Mã Thị như thế hơi lay động một chút, lập tức trong thân thể truyền đến một mảnh tiếng vang lanh lảnh, cái này một thân xương cốt lại là không biết gãy mất bao nhiêu. Để Tây Kỳ chúng tướng nghe lập tức trong lòng run lên. Cái này thừa tướng phu nhân, quả nhiên là hung tàn không được trêu chọc a. Phu nhân Khương Tử Nha bị đau đớn một hồi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thoáng qua Mã Thị, trong mắt lộ ra hai hàng thanh lệ. Chương 238, thừa tướng phu nhân không được trêu chọc. Nhẹ. Nhẹ Khương Tử Nha cảm giác trên người mình xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, dãy rủa lấy muốn để Mã Thị điểm nhẹ, Mã Thị nghe xong, lập tức ngầm hiểu. Tướng công, ngươi yên tâm, ta đã biết. Mã Thị hồi đáp. Khương Tử Nha nghe xong, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nương đấy, thiếu chút nữa bị cái này bà nương giết chết. Sau đó Khương Tử Nha liền cảm giác mình bị người trùng điệp ném xuống đất, lại là một trận răng rắc âm thanh không biết nát bao nhiêu xương cốt. Tướng công, ngươi yên tâm, ta cái này đi báo thủ cho ngươi. Mã Thị lông mày trừng mắt, tiện tay kéo tới một con ngựa lên ngựa liền hướng về Trương Quế Phương vọt lên qua vừa đi. Phúc! Khương Tử Nha nhịn không được phun một ngụm máu trọng thương ngất đi. Cầu tặc, để mạng lại. Mã Thị lên ngựa trực tiếp hướng về Trương Quế Phương giết tới. Ngoa tào, yêu nghiệt phương nào? Trương Quế Phương lập tức bị Mã Thị bộ dáng cho giật nảy mình, thậm chí ngay cả cận thân giao thủ dũng khí đều đề lên không nổi, đang chờ vận dụng tà đạo chi thuật đâu, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái kia, ai có thể nói cho ta cái này? Đồ vật gọi cái gì? Yêu quái kia, ngươi dám nói cho ta tên của ngươi sao? Trương Quế Phương la lớn. Ngươi mới là yêu quái, nghe cho kỹ, lao nương chính là Tây Kỳ thừa tướng Khương Tử Nha chính thất phu nhân Mã Tái Hoa là vậy. Mã Tái Hoa rút ra tiên kiếm phẫn nộ hô lớn. Đạo đạo sóng âm hướng về Trương Quế Phương truyền đi. Hừ. Trương Quế Phương trong lòng cười lạnh một tiếng, biết danh tự liền tốt. Hé miệng nhân tiện nói, Mã Tái Hoa. Ai biết cái này há miệng, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt kém chút không có lồi ra tới. Nương đấy, cái này thế nào thúi như vậy? Huệ. Phía sau không đợi nói xong đâu, liền không nhịn được nôn đầy đất. Nhanh. Mau bỏ đi. Trương Quế Phương không còn dám chiến, cái này mẹ nó cũng thật là buồn nôn, hối doanh. Nói xong liền đi bộ trực tiếp hướng thương quân trong đại doanh chạy. Tây Kỳ chúng tướng hai mặt nhìn nhau, dạng này cũng được. Sau một lát, vô số hai nhãn thần rơi vào Mã Tái Hoa trên thân. T. Cái này thừa tướng phu nhân. Quả nhiên là hung tàn không được trêu chọc a. Một trận đại chiến cứ như vậy kỳ hoa kết thúc, song phương tan rã trong không vui. Tây Kỳ thừa tướng phủ Khương Tử Nha bị bao khỏa ba tầng trong ba tầng ngoài nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, thân thể suy yếu. Lần này đại chiến, chúng ta mặc dù may mắn giết lùi kia Trương Quế Phương, bất quá hắn ngày mai lại đến khiêu chiến, khẳng định sẽ có phòng bị, phải làm sao mới ổn đây. Khương Tử Nha thở dài nói, một câu phân nhiều lần mới miễn cưỡng nói ra. Đúng vậy à, một trận này chúng ta tổn thất nặng nề à, kia Trương Quế Phương hại tướng công bị thương nặng như vậy. Mã Tái Hoa lau nước mắt nói. Mọi người nhất thời im lặng. Mẹ nó, thừa tướng vết thương trên người có thể trách người ta Trương Quế Phương sao? Thừa tướng không cần kinh hoảng. Đợi ta ngày mai đem hắn đi chém giết chính là. Na Cha nói. Không được, tấm kia Quế Anh tả đạo số lượng quả thực cao minh, Na Cha ngươi tuổi tắc còn nhỏ, tùy tiện xuất chiến sợ có ngoài ý muốn. Khương Tử Nha nhìn thấy Na Cha 7-8 tuổi tiểu hài bộ dáng, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Na Cha lập tức im lặng, ta nói thế nào cũng là kim tiên. Sư thúc chớ hoảng, dương tiễn đến vậy. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, trên trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, một cái đầu sinh tam nhãn. Một thân áo giáp người trẻ tuổi rơi xuống từ trên không, bên chân còn có một con hắc cẩu. Các hạ là người nào? Tây Kỳ đại thần tán nghi sinh thấy Dương Tiễn sinh uy phong lẫm liệt quả thực là khí độ bất phàm thế là không dám thất lễ, lễ phép mà hỏi. Ta chính là Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử Dương Tiễn, xiển giáo chân truyền, sư thúc ta đâu? Dương Tiễn mở miệng hỏi. Sư điệt. Khương Tử Nha hư nhược nói. Không sai, sư thúc, ngươi ở đâu? Dương Tiễn nghe xong Khương Tử Nha thanh âm. Lập tức ngắm nhìn bốn phía, trong xanh đường tìm. Giang giác một thanh âm vang lên. Ta tại chân ngươi hạ Khương Tử Nha hơi thở mong manh nói. Dương Tiễn túi lầu xuống, lập tức dọa một đầu, nhanh lên đem chân từ Khương Tử Nha chân gãy bên trên cầm xuống dưới. Cái kia, sư thúc, ta không phải cố ý. Dương Tiễn có chút xấu hổ, sư tôn nói là ngươi bây giờ vẫn là nhục thể phàm thai, chỉ sợ ngươi gặp bất chắc, cho nên phái ta sớm xuống núi đến tiếp thân bảo hộ ngươi. Có làm phiền sư huynh Khương Tử Nha gượng cười nói. Tâm lý khước tại nhà rãnh. Cho nên sư huynh liền phái ngươi cái này bất chắc để cho ta tới tao nộ. Ta vừa rồi nghe sư thúc nói ngoài thành có cái gì Trương Quế Phương. Không bằng ta cái này ra ngoài lấy kia tặc tử thủ cấp hiến cho sư thúc.
Dương Tiễn nói, nói xong nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao liền chuẩn bị ra ngoài.
Không được. Na Cha nghe xong tranh thủ thời gian ngăn ở Dương Tiễn trước mặt, kia Trương Quế Phương thủ cấp là của ta, ngươi không thể đi.
Tiểu bằng hưu ngoan, không nên nháo. Dương Tiễn xem xét Na Cha 7-8 tuổi bộ dáng, lập tức ngồi xổm xuống méo méo Na Cha khuôn mặt nói ra, chờ ca ca trở về.
Ngao.
Đau.
Nói đến một nửa, liền bị Na Cha cho nắm vuốt ngón tay một tách ra.
Nhờ có Dương Tiễn luyện là cựu chuyển huyền công, không nhưng lúc này liền có thể trực tiếp cân nhắc tiếp ngón tay.
Hảo tiểu tử, thật sự có tài.
Dương Tiễn hít vào lấy hơi lạnh thổi một chút sưng đỏ ngón tay, cũng không dám lại khinh thường Na Cha, bất qua ỷ vào đánh lén, có lợi hại gì, nếu là ta đại ca ở đây, chính là ngươi đánh lén đều mơ tưởng đạt được.
Hừ, tỷ tỷ của ta nếu là ở đây, thổi khẩu khí đều có thể đem người thổi bay.
Na Cha cũng không cam chịu yếu thế nói.
Ta đại ca mới là lợi hại nhất, hắn nhưng là bái đại thần thông giả vi sư.
Tỷ tỷ của ta cũng là cao nhân môn hạ, thủ đoạn nhiều nữa đâu.
Tốt, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh hai ta động thủ so một lần.
Dương Tiễn chiến ý 10 phần khiêu chiến nói.
So liền so, ai sợ ai.
Na Cha cũng không cam chịu yếu thế hồi đáp.
Nhìn ta càn khôn quyển.
Na Cha nói xong, càn khôn quyển lập tức hướng Dương Tiễn đập tới. Dương Tiễn dùng tam tiên lưỡng nhận đao một đập, đập bay càn khôn quyển. Hảo thủ đoạn nói xong hai người liền một cái dùng tam tiên lưỡng nhận đao, một cái dùng hỏa tiêm thương, cứ như vậy trong đại sảnh giao chiến đấu.
Hai người đều là kim tiên tu vi, ngay từ đầu còn có thể khắc chế mình, về sau đánh ra hỏa khí, chỗ nào còn quản nơi này là nơi nào a? Chỉ là chiến đấu dư ba liền phá hủy tòa này phòng trước, mà lại chiến đấu lan đến gần phạm vi còn đang khuyết đại, dần dần, toàn bộ phủ thừa tướng đều bị đánh thành một vùng phế tích.
Hai người cảm thấy trên mặt đất đánh không lại nghiện, lại từ dưới đất một mực đánh tới trên trời.
Cứ như vậy, toàn bộ Tây Kỳ thành đến người ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy thần tiên đánh nhau.
Chương 239, thừa tướng chết rồi.
Toàn bộ Tây Kỳ đều sôi trào, vô số người nhìn lên trên trời đánh lửa nóng Dương Tiễn cùng Na Cha.
Tây Kỳ chúng tướng cũng một mặt hướng về ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Không bao lâu, việc này liền kinh động đến Tây Kỳ cao tầng, bị Cơ Xương ủy thác trách nhiệm Cơ Phát mang theo thị vệ nhanh không vội vã đi tới.
Trên trời giao chiến là người phương nào?
Cơ Phát mở miệng hỏi.
Đám người xem xét Cơ Phát tới, vội vàng làm lễ.
Hồi nhị công tử, trên trời giao chiến hai cái chính là thừa tướng Sư Điệt, hai người nói hai câu liền so tài.
Nam Cung Thích cung kính đáp.
Tướng quốc Sư Điệt.
Cơ Phát nghe xong lập tức đại hỉ.
Bởi vì từ khi Khương Tử Nha đi vào Tây Kỳ về sau liền cùng Cơ Phát đứng ở một phe cánh bên trong, lưng tựa xiển giáo ngọn núi lớn này, cho nên Cơ Xương mới sẽ như vậy coi trọng Cơ Phát.
Bây giờ thấy xiển giáo tới hai cái như thế cao thủ lợi hại, làm sao không để Cơ Phát vui vô cùng.
Vâng, thuộc hạ cái này mang nhị công tử đi gặp Nam Cung Thích nói nói đột nhiên kinh hãi ngẩng đầu, những người khác cũng đều đống nhiên tỉnh ngộ, từng cái trừng mắt trong mắt hai mặt nhìn nhau.
Cái kia?
Thấy ai?
Khương Tử Nha.
Nương Liệt.
Kia Khương Tử Nha toàn thân xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu, căn bản không thể động đậy, này lại còn trong sảnh đường nằm đâu.
Nam Cung Thích biểu lộ cứng ngắc nhìn thoáng qua trước mặt phế tích.
Trời mới biết cái kia cục gạch phía dưới là phòng A.
Thế nào?
Cơ Phát nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong lòng lập tức lộ bột một chút, có nhàn nhạt cảm giác bất an.
Thưa tướng hắn bị đặt ở phía dưới tảng đá.
Nam Cung Thích vội vàng nói ba.
Đặt ở phía dưới tảng đá rồi.
Cơ Phát ngẩng đầu nhìn một chút trên trời đánh lửa nóng Dương Tiễn hai người, nhìn nhìn lại trước mặt phế tích.
Cái kia, trên trời thật là Sư Điệt sao?
Nhanh!
Nhanh cứu người A!
Nam Cung Thích cuối cùng là phản ứng lại, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra.
Thế là bao quát Cơ Phát thị vệ ở bên trong, đám người tranh thủ thời gian chạy đến trong phế tích bắt đầu đào.
Thật vất vả mới đào ra Khương Tử Nha, kết quả Khương Tử Nha đầy bụi đất lại là đã khí tuyệt đã lâu.
Cơ Phát ngơ ngác nhìn trước mặt Khương Tử Nha, có chút không tin sự thật này.
Thừa tướng chết.
Nam Cung Thích kêu rên nói, thanh âm giống bốn phía khuyết tán mà đi, càng ngày càng nhiều người gia nhập kêu rên bên trong.
Trên trời, Na Cha cùng Dương Tiễn chính đấu lực lượng ngang nhau.
Một cái là tu luyện cửu chuyển huyền công, sở trường nhục thể, một cái là ăn thần nông thị kim cương bất hoại đan, lực lượng cơ thể kinh người, hai người có thể nói là tương ngộ lương tài, đánh lửa nóng.
Phía dưới người đang nói cái gì a?
Na Cha nghe đến phía dưới kêu rên. Một bên đẩy ra Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao một bên theo miệng hỏi.
Không biết, tựa như là nói cái gì thừa tướng chết.
Dương Tiễn toàn vẹn không thèm để ý nói.
A, chết thì đã chết thôi, còn như thế hô to gọi nhỏ.
Na Cha nói nói, đột nhiên trừng lớn hai mắt, hướng phía trước xem xét.